Chương 29, tu luyện cùng thời gian chương 29, tu luyện cùng thời gian lại qua một lát, Trần Thời dự định trở về, hắn kéo lên hai cỗ xác sói, lại đem còn lại da sói bỏ vào cái gùi. Ngay tại hắn quay người muốn cất bước lúc rời đi, Bạch Hổ chậm rãi chống lên thân thể, cất bước đi đến hắn bên chân, tiếp lấy dùng đầu to dịu dàng ngoan ngoãn cọ sát, trong cổ họng lần nữa phát ra trầm thấp, gần như ủng ục đủ giống, thanh âm kia tựa hổ là đang biểu thị thân mật cùng cảm tạ. Ha ha ha, tốt hổ, tốt hổ. Trần Thời khẽ giật mình, lập tức tại nó trên đầu sờ soạn một cái, nói, đi rồi hổ huynh chờ qua một thời gian ngắn lại đến giúp ngươi nhìn xem vết thương. Giống. Một giây sau, một tiếng hữu lực hổ gầm tại trong sơn cốc tiếng vọng bắt đầu. Buổi chiều ngã về tây ngày chính liệt, phơi đường đất có chút nóng lên. Trần Thời kéo lấy chiếu nặng sát sói đi tại về thôn trên đường, màu xám đậm da sói tại dưới ánh mặt trời hiện ra bóng loáng. Trên đường thôn dân nhìn thấy Trần Thời sau lưng kéo lấy sát sói, không một không đối hắn ghé mắt. Mấy cái người nhàn rỗi xuống tới, trong mắt lóe kinh đeo qua mang. Lợi hại a lão Trần, có hiểu công việc đã thấp giọng tính toán. Chậc chậc, nhìn cái này màu lông, nhìn cái này răng nanh, huyện thành hàng gia thương lấy được bể đầu. Trần Thời không có quá nhiều dừng lại, qua loa vài câu qua đi, liền bước chân vững vàng xuyên qua đám người, trực tiếp đi hướng tự mình sân nhỏ. Đẩy ra kẹt kẹt rung động cổng tre, hắn đem xác sói cùng da sói gỡ tại sân nhỏ một góc, bên kia đang ngồi ở dưới mái hiên may và Tô Luyện bị tiếng vang kinh động, dương mắt nhìn lên. Đợi thấy rõ kia giữ tợn to lớn xác sói cùng thật dày mấy chương mang theo vết máu xám hắc lang ra lúc, nàng trong tay kim khâu bỗng nhiên đình trệ, mắt hạnh trợn lên, nhỏ nhắn môi anh đào khẽ nhếch, bật thốt lên thở nhẹ, "Phu quân, đây đều là người đánh." "Đương nhiên." Trần Thời nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng trắng, vừa định đi qua nắm ở tự mình nương tử, lại tại một giây sau nhớ tới trên người mình còn dính lấy máu sói, đành phải thu hồi bàn tay lớn, có chút ngượng ngùng nhếch miệng, "Nhìn ta cái này thân bẩn, không có hù dọa ngươi đi." Tô Luyện gặp hắn ngượng ngùng thu tay lại, đáy mắt ý cười càng sâu, oán trách tựa như nhẹ nhàng lắc đầu, "Trở về liền tốt, nhưng có làm bị thương chỗ nào?" Nàng cũng không tránh kia mùi tanh, ngược lại xích lại gần một bước nhìn kỹ, "Không có chuyện, dám chắc ra đây." Trần Thời trong lòng ấm áp, chỉ ra, "Huyền Nhi, cái này mấy trương da sói dày đặc, lưu một trương tốt nhất cho ta tự mình dùng. Ta đi nấu chút nước hừng hực, quá bẩn thỉu." "Tốt, y phục ta cho ngươi chuẩn bị tốt, ngay tại trong phòng trên giường." Tô Luyện ứng ngối. Lần trước Trần Thời đánh đầu kia ra chư, hắn da lông đã bị nàng làm thành một kiện áo choàng cùng một đôi giày, trước mắt cái này sói xám da lông, bóng loáng dày mật, lông tơ càng dài mềm hơn, vào tay một mảnh lạnh trượt, so da lợn rừng không biết tốt hơn bao nhiêu. Nhìn xem trên đất xác sói cùng da sói, nàng trong đôi mắt đẹp lưu quang tắt đèn chuyển cảnh, suy tư có thể dùng để làm chút gì. Đốt tốt nước cấm ào ào xông qua thân thể, tẩy đi dính vết máu cùng bụi đất, thay đổi sạch sẽ vải thô quần áo, Trần Thời chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, hắn trở lại bụng trong, thoát giày liền khoanh chân ngồi vào đầu giường đặt gần lò sưởi, lưng thẳng tắp như tùng, hai mắt nhẹ hạ, nín hơi ngưng thần, bắt đầu tìm hiểu trong đầu xuân mùa quyết tới. Nhưng mà, tinh tâm bất quá một chén trà công phu, hắn liền mở mắt ra, chỉ vì suy nghĩ nửa ngày cũng không có đầu mối, đơn giản cùng xuyên qua trước, hắn làm một cái liền làm cơ sở lựa chọn đề đều khai bán học sinh tiểu học, bị cứng rắn đặt tại cao đẳng toán học bài thi trước đồng dạng mê mang. Mãi cho đến trời tối, Trần Thời mở mắt lần nữa, thở dài. Nước chảy đá mòn, gấp cũng vô dụng, dù sao công phu không phải một ngày luyện thành. Hắn lắc đầu, hoạt động một cái ngồi có chút cứng ngắc lưng eo, vừa chuẩn bị đứng dậy hoạt động cân cốt, nhà bếp bên trong liền truyền đến Tôn Luyện mềm mại vui vẻ kêu gọi, "Phu quân, muốn ăn tốt, tắm nắm tay ăn cơm đi." Nghe vậy, Trần Thời trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt, Tôn Luyện thanh âm êm ái trong nháy mắt dẹp điên hắn vừa mới tu hành bất lợi nổi nóng, ưng tiếng đến rồi, tiếp lấy nhanh chân đi hướng hương khí tràn ngập nhà chính. Thời gian tại tuổi gạo dầu muối cùng rừng núi buôn ba ở giữa lặng yên lướt qua, đảo mắt liền tới gần tiểu Nam Hạc tại võ quán cái thứ nhất nghỉ một thời gian. Đi qua mấy ngày nay, Trần Thời cũng không nhàn rỗi. Hắn đầu tiên là đem thịt sói cùng lột bỏ tới da sói cùng nhau đóng gói chuyển đến Minh Hà huyện phiên chợ trên bán, da sói không hổ là hút hàng mặt hàng, vừa mới mang lên đến liền bị mấy cái phú hộ một đoạt mà không, để hắn tới tay bạc dòng 12 lượng. Tiếp lấy hắn lại mượn nhờ mỗi ngày thôi diễn tình báo, mấy lần xâm nhập Long Vũ Sơn, đánh chút chút thử, heo rừng, đào chút đáng tiền thảo dược, thì như hoàng tinh, sơn sâm cái gì. Những này hắn không có bày quầy bán hàng bán, mà là đưa đi phúc vận tử lâu, hết thảy bán hơn 10 lượng bạc dòng. Kia đinh trưởng quý nhìn thấy những này lâm sản sau cũng là vui mừng quá đỗi, cái này giữa mùa đông đồng dạng thợ săn đều không có cái gì thu hoạch, phúc vận tiểu lâu lâm sản cung ứng cơ hồ muốn bận mất, mà Trần Thời xuất hiện thật giải quyết hắn khẩn cấp. Mừng rỡ phía dưới, hắn còn nhiều cho Trần Thời 2 lượng tiền thưởng. Về sau, Trần Thời còn thuận đường đi xem nhìn Bạch Hổ thương thế, vì đó phải chân sau đổi mấy lần thuốc, thương thế của đối phương cũng dần dần có chỗ khôi phục, thái độ đối với hắn cũng càng thêm thân mật. Mà tu hành sự tình vẫn như cũng là quan trọng nhất, chỉ bất quá xuân một quyết phương diện tiến triển vẫn là chậm chạp đến như là ốc sên lên cây, đương nhiên cũng là không phải hoàn toàn không có tiến triển, hắn đã tìm được một chút cảm giác, mỗi khi thân ở núi rừng có cây thanh thúy tươi tốt chi địa, khoanh chân ngồi tĩnh tọa dẫn động ngày đó pháp quyết, liền sẽ có từng tia từng tia từng sợi khó nói lên lời thanh lương chi khí phản phất từ chu vi cỏ cây tụ đến, rót vào tứ chi bát hải. Không nói ra được thần thanh khí sảng, tinh thần gấp trăm lần, thậm chí liền ngộ tính giống như đều có chỗ tăng lên, lại nhìn tiên pháp lúc tựa hồ cũng không phải khó hiểu như vậy. Phát hiện này để hắn 10 phần kinh hỉ, điều này đại biểu lấy chỉ cần có đầy đủ thời gian, tu hành nhập môn ở trong tầm tay. Đồng thời, ngày thường vô sự thời điểm, hắn sẽ còn tiếp tục luyện tập tụ lý tàng kiếm, hắn hiện tại đã có thể làm được một cái chớp mắt hai phát, năng lực tự vệ phương diện có tiến bộ không ít, bạo khởi phía dưới, một sát na giải quyết hai tên người bình thường không là vấn đề. Lý Mặc cùng lúc trước hắn hứa hẹn như vậy, mỗi ngày đều đến giúp đỡ chiếu khán Hắc Ngọc Kê, bây giờ kia hai con chân cầm đã tại Trần gia an ổn ở lại, tinh thần đầu mười phần, lông chim càng phát ra chân như bôi dầu, nhất là con gà mái kia, dưới bụng phồng lên, đã hiển lộ ra mấy phần sắp lâm buồn đẻ trứng phúc hậu bộ dáng. Mà cái này cũng nhắc nhở Trần Thời, hôm đó Lý Mặc đề cập ấp trứng gà buồng lò sưởi cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Mặt khác, còn có một cọc việc nhỏ đáng nhắc tới. Đó chính là, hai ngày trước Triệu Hắc Tử bọn hắn ba người tang sự cũng lần lượt làm, Trần Thời được thỉnh mời ăn tịch, bàn tiệc tính không lên tinh xảo, đơn giản là chút trong thôn thường gặp ăn mặn thức ăn chay sắc, nhưng nóng hổi, bao ăn no, hắn tọa hạ yên lặng ăn xong, thuận tiện đánh giá một câu, đồ ăn còn không tệ. Lúc gần đi, hắn còn đem từ tiền lại trên thân vơ vét tới 10 lượng bạc dòng bên trong, lấy ra một lượng, phân biệt làm phúng viếng bạch phần tử tiền cho kia ba nhà, đạt được tam bá người nhà một trận dập đầu tạ ơn. Trần Thời trên mặt lạnh nhạt thụ lễ này, đáy lòng lại như là tiết trời đầu hạ uống vào một bát lạnh buốt nước giếng, hắn không chỉ có báo thù, còn cần đối phương tiền làm cho đối phương người nhà cho mình dập đầu hành lễ. Hai chữ, sảng khoái. Thứ ba, cầu truy đọc, chương 30, nghỉ một chương 30, nghỉ một sáng sớm hôm đó, sắc trời không sáng đấu, Trần Thời sớm liền bị Tôn Uyển thúc dục đi Minh Hà huyện đem Tiểu Nam Hạc tiếp về nhà. Lần đầu để hài tử chính ly khai lâu như vậy, Tôn Uyển đã vô cùng nghĩ niệm nhi tử. Trần Thời không có cách, đành phải bất đắc dĩ nhận lời, vội vàng lột mấy ngụm còn ấm cháo, liền tại Tôn Uyển kia cơ hồ muốn đem hắn đẩy ra ra môn tha thiết ánh mắt dưới, mặc quần áo tử tế lên đường. Đến Minh Hà huyện thành lúc, ngày đã trèo lên ba sào, ấm áp kim quang rải đầy ồn ào náo động đường đi. Vừa mới xuyên qua nặng nghề cửa thành, tiếng gầm liền đập vào mặt, người bán hàng rong trầm đồng du dương gào to, xe lửa lăn lộc cộc ép qua đường đá xanh tiếng vang. An tứ cửa ra vào trưng thế sốc lên lúc lôi cuốn lấy mùi hương ngây ngất bạch vụ, còn có các loại cửa hàng cửa ra vào rực rỡ muôn màu tạp hóa. Trần Thời vô tâm lưu luyến, đi lại vội vàng, chen qua rộn ràng dòng người, đi vào kim đao võ quán cửa ra vào. Lúc này bên ngoài đã có không ít đại nhân tại ngừng chân quan sát chờ đợi hải tử. Nhà mình ra. Không bao lâu, võ quán cửa chính mở ra, nghỉ một bọn nhỏ giống như là kiếp trước tan học học sinh tiểu học bay vọt mà ra. Trần Thời nhìn thấy Tiểu Nam Hạc cũng ở trong đó, hạt mà. Trần Thời nâng tay lên, trên mặt không tự giác chất lên ý cười. Đang cùng bên người hai đứa bé khoa tay nói lấy cái gì, Tiểu Nam Hạc nghe tiếng đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đối đầu phụ thân một cái chớp mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hào quang trong nháy mắt nở rộ, giống sơ dương xuyên thấu mây mỏng. Hắn giòn tan hô, cha. Lời còn chưa dứt, người đã như mũi tên đánh tới, một đầu tiến đụng vào Trần Thời dày rộng ôm ấp, hai tay ôm thật chặt ở eo của hắn, cái đầu nhỏ tại trước ngực hắn cọ sát lại cọ. Trần Thời bước ve nhi từ đầu, cũng là cười đến cau lại mi tâm đều giãn ra. Giờ phút này, hắn mới chú ý tới đi theo nhi tử bên cạnh hai cái thiếu niên, một cái là Vương Hổ Hoa, chính toét miệng cười với hắn. Một cái khác thiếu niên hắn không biết, nhìn tuổi tác phải cùng Hạc mà không chênh lệch nhiều, cầm trong tay một thanh dao gỗ. Hồ Hoa, Trần Thời hướng Vương Hồ Hoa gật gật đầu, giọng nói mang vẻ trưởng bối thân thiết, cha ngươi dặn dò, để cho ta thuận đường đón ngươi một đạo về thôn. Vương Hồ Hoa gãi gãi khó giải quyết đầu đinh, có chút ngượng ngùng lẩm bẩm, ai, cha ta thật sự là quan tâm quá mức, ta đều nói nhiều lần, cái này vào thành đường ta rất quen thuộc đấy. Cũng không phải Tiểu Hoa Nhi. Tuy là phần nản, nhưng đôi lông mày đáy mắt lại không thể che hết bị người nhà mong nhớ ấm áp. Ha ha, Trần Thời cười bằng nói, cha ngươi cũng là lo lắng à. Con đi ngàn dặm mẹ lo lắng, làm cha cũng đồng dạng. Hắn lập tức lại đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh cái kia ôm đao gỗ thiếu niên, mang theo vài phần ôn hòa tìm tòi nghiên cứu hỏi, vị này tiểu thiếu niên là? Tiểu Nam Hạc kịp phản ứng, vội vàng từ phụ thân trong ngực nô ra cái đầu nhỏ, nhiệt tình giới thiệu, cha, đây là con Hạo. Ta tại võ quán ở một cái gian phòng huynh đệ, chúng ta quan hệ có thể sát đá. Cùng phòng. Trần Thời nhẹ gật đầu, đối đầu con Hạo ánh mắt. Cái này thiếu niên ánh mắt rất sáng, lại giống giếng cổ đầm sâu, có cùng tuổi tác không hợp trầm ổn, thậm chí là một tia không dễ dàng phát giác cố thành. Bá phụ tốt. Quan Hạo lễ phép chào hỏi, Trần Thời gật gật đầu, người nhà ngươi đâu? Nhưng có người đến đón ngươi a? Mà ngoài dự liệu của hắn là, Quan Hạo lắc đầu, thần sắc lạnh nhạt nói, ta không có cha mẹ, là thúc thúc thẩm thẩm quản ta ăn ở, ta nhận ra đường, có thể tự mình đi trở về đi. Trần Thời khẽ giật mình, vô ý thức nhìn về phía nhi tử, phát hiện Hạc mà cũng là một mặt ngây thơ, xem ra tại võ quán bên trong, hai đứa bé cũng không đề cập những này ra sự. Trầm mặc một hơi, dạng này à? Trần Thời thanh âm không tự giác lại thả mềm chút, ngươi ở cái nào thôn? Nếu không ta tiện đường đưa tiễn ngươi. Cha, Háo Tử ca hắn liền ở tại dân thường thôn. Dân thường thôn, cách bọn họ Thanh Thạch thôn không xa, trên đường trở về vừa vặn trải qua nơi đó. Kia không xa, chúng ta cùng nhau trở về, như thế nào? Trên đường này kết người bạn, cũng náo nhiệt chút. Trần Thời trên mặt dáng tươi cười nhìn về phía Quan Hạo, cái này ngày bình thường trong mắt tựa hồ chỉ có đao gỗ thiếu niên rõ ràng sững sờ, trừng mắt nhìn, ánh mắt tại Trần Thời, Tiểu Nam Hạc cùng Vương Hổ Hoa ba người trên thân quét một vòng. Bờ môi mấp máy trải qua, rốt cục cúi đầu, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Không người phát ra được, làm hắn đem đầu nghiêng đi đi làm bộ dò xét nơi xa ngọn cây lúc. Tựa hồ có cái gì ấm áp đổ vật vô thanh vô tức tràn lan lên hắn con người. Trên đường, Trần Nam Hạc rốt cục thả ra tại võ quán bên trong kiểm chế thật lâu mà bát, một đường nhảy nhảy cục cục, cùng Trần Thời giảng chính rất nhiều tại võ quán bên trong chứng kiến hết thảy. Cha, ta nói cho ngươi, Hồ A Ca có thể lợi hại. Liền những cái kia nhà giàu đệ tử đều không phải là đối thủ của hắn. Lần này lôi đài thi đấu, hắn nhưng là thắng 5 lượng bạc ban tuần đây. Còn có con chuột sư minh, đao pháp của hắn đã đạt tới 9 kỹ nốt. So với hắn lớn 5-6 tuổi sư minh đều kính nể đao pháp của hắn. Trần Thời nghe, thỉnh thoảng tán dương vài câu. Không bao lâu, mấy người đi tới Quan Hạo chỗ dân thường ngoài thôn. Quan Hạo nhà ngay tại cửa thôn, xa xa nhìn lại liền nhìn thấy một vị phụ nhân tại làm lấy việc nhà nông. Nghĩ đến đó chính là hắn thầm thầm. Vừa đi gần, phụ nữ kia thấy được Quan Hạo, liền âm thanh quát lớn bắt đầu, ngươi cái bại gia đồ chơi còn biết rõ trở về. nhìn xem đều giờ gì. Trong nhà việc chất thành núi, liền hiểu được tại bên ngoài dã. Nuôi ngươi có làm được cái gì, Bạch Nhãn Lang? Hừ, liền không nên tiêu tiền cho ngươi đi cái gì đồ bỏ vóc quán. Còn không bằng cầm đi cho Hàn Nhi mua chút giấy mực bút như đây. Nữ nhân một trận thuyết giáo cho Trần Thời nghe được sửng sốt, hắn hoàn toàn không ngờ tới Quan Hạo trong miệng thúc thúc thầm thầm sẽ là như vậy thái độ. Một bên Trần Nam Hạc cùng Vương Hổ Hoa cũng là một mặt kinh ngạc, mà đồng thời nữ nhân cũng phát hiện Trần Thời bọn người tồn tại, khí diễm cuối cùng bất phóng túng đi một chút. Trần Thời cùng hắn lên tiếng chào hỏi, nói mình nhi tử cùng Quan Hạo là cùng phòng vân vân. Lúc này một vị thân mặc bố trưởng sam thiếu niên từ trong nhà đi ra, hắn ngũ quan cùng Quan Hạo thầm thầm có 5 phần tương tự, nhìn 15-16 tuổi dáng vẻ, trong tay bưng lấy một cuốn sách, hai đầu lông mày mang theo một tia không dễ dàng phát giác cảm giác ưu việt, hiển nhiên đây chính là thầm thầm trong miệng nhi tử Quan Lệnh. Vừa mới trên đường Quan Hạo cũng hướng mấy người nói vị này biểu hình tồn tại. Phụ nhân kia thấy một lần nhi tử ra, trên mặt cay nghiệt trong nháy mắt bị một loại khoa trường kiêu ngạo thay thế, âm điệu cũng nổ đến cao hơn, mang theo tận lực để ở đây tất cả mọi người nghe rõ khoe khoang, ôi con ngoan của ta, ra ngoài rồi, sẽ đọc mệt không, nhanh nghỉ ngơi một chút. Nàng một thanh kéo qua nhi tử, chỉ vào hắn đối Trần Thời cùng hai đứa bé nói, Trần huynh đệ nhìn một cái, đây mới là nhà ta hảo hải tử, thôn chúng ta trăm năm khó gặp đọc sách hạt giống. Trong huyện văn bản rõ ràng thư viện tiên sinh đều tự mình khách qua, nói hắn thiên phú xuất chúng, văn chương làm được vô cùng tốt, tương lai nhất định có thể tên để bằng vàng, quang tông diệu tổ. Trần Thời nghe, khoe miệng giật một cái, hắn nào nghĩ tới còn có thể gặp gỡ một màn như thế hí kịch, nghĩ đến, hắn nhìn về phía Quan Hạo ánh mắt không khỏi mang theo chút thương hại, bị loại này thầm thầm nuôi dưỡng, đứa nhỏ này cũng là chịu tội không ít. Mà Quan Hạo thầm thầm càng nói càng đắc ý, đồng thời ánh mắt liếc về phía bên cạnh túi đầu, yên lặng nắm chặt trong tay đao gỗ Quan Hạo, xem thường khinh thường hừ lạnh một tiếng, ngựa khí cay nghiệt nói bổ sung, không giống nhà chúng ta một ít người, không có cha mẹ quản giáo, không biết được vài cái chữ to, chỉ biết do vũ đao lộng đồng, một thân thô bị võ phù lô mang khí, đưa đi võ quán cũng là hưởng phí thóc gạo, có thể có cái gì tiền đồ, có thể cho nhà ta kiếm về nửa cái tiền đồng không. Chương 31, tập võ vì sao. Chương 31, tập võ vì sao. Nữ nhân cay nghiệt lời nói vừa dứt, trong sân một mảnh lúng túng yên lặng. Trần Thời nhíu mày, trên mặt lễ phép ý cười có chút cứng ngắc, nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Tiểu Nam Hạc cùng Vương Hổ Hoa càng là mở to hai mắt nhìn xem Quan Hạo thầm thầm, lại nhìn xem túi đầu Quan Hạo, hai đứa bé trên mặt đều viết đầy không cam lòng cùng đồng tình. Tốt, nương, Quan Hạo hắn luyện võ cũng không dễ dàng, trong nhà sống ta giúp đỡ chia sẻ điểm chính là. Một bên Quan Lệnh đống nhiên chen vào nói, đánh gây nữ nhân một tức. Quan Lệnh thanh âm ôn tồn lễ độ, nhưng mà kia ánh mắt đảo qua Quan Hạo lúc, lại cực nhanh lại không chú ý lướt qua một tia mấy không thể xem xét đạm mạc cùng tinh miệt. Hắn tiếp lấy lại chuyển hướng Trần Thời, có chút không lời, tư thái khiêm tốn, vị này là Trần bá phụ a. Vãn sinh Quan Lệnh hữu lễ, ra mẫu nhanh mồm nhanh miệng, nếu có ngôn ngữ chỗ mạo phạm, còn xin bá phụ cùng hai vị tiểu huynh đệ nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Lời nói này vừa vặn, tiến thôi có theo, tìm không ra bất luận cái gì sai lầm. Trần Thời chắp tay một cái đáp lễ, đáy lòng của hắn mặc dù đối hắn mâu thân nói chuyện hành động cảm thấy cứng, nhưng cũng không có cách nào đối một cái cấp bậc lễ nghĩa chu đáo thiếu niên phát tác. Quan Lệnh góc miệng rắc một tia nụ cười ấm áp, ánh mắt lại rơi vào Trần Nam Hạc cùng Vương Hổ Hoa trên thân, nhìn xem bọn hắn một thân võ quán quần áo luyện công cách ăn mặc, hắn đáy mắt chỗ sâu ngạo nghễ tựa hồ càng đậm mấy phần, nhưng trên mặt lại mang theo mười phần thân thiện nói ra, hai vị này chắc hẳn chính là xá đệ đồng môn rồi. Xá đệ tại võ quán nhận được hai vị chiếu cố, ngữ khí nguội, giống như thật là một cái quan tâm đệ đệ ca ca. Một bên, Trần Nam Hạc nghe vậy vội vàng nói, háo tử ca đao pháp có thể lợi hại, hắn chiếu cố chúng ta mới đúng đâu. Vương Hổ Hoa cũng ồm ồm gật đầu phụ họa, đúng đấy, con chuột đao pháp thế nhưng là đạt đến 9 kỹ quan, rất lợi hại đây. Quan nghe xong, nụ cười trên mặt chưa giảm, hắn nhẹ nhàng khoát tay áo, á cười nói, thật sao? Kia tự nhiên là cực tốt. Nhưng sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, ngữ điệu mang theo một loại khuyên thế lời hay giọng điệu, tập võ cường thân vốn là chuyện tốt, bất quá nha, mọi loại đều hạ phẩm, duy có đọc sách cao cổ nhân thật không lừa ta. Luyện võ lại cần, cuối cùng chỉ là cái dũng của thất phu, không thông thánh hiền đại đạo, không rõ thế gian chí lý. Hắn có chút hất cằm lên, siết chặt quyển sách trên tay quyển, tư thái thanh cao. Mấy cái tiểu hài tử có lẽ không có nghe được hắn ý tại ngôn ngoại, có thể Trần Thời làm người hai đời làm sao có thể không biết rõ Quan Lệnh lời này nói là ý gì. Nói gần nói xa đều tại rèm pha Quan Hạo lựa chọn võ đạo, cũng tôn hiển chính mình người đọc sách địa vị. Hắn hơi nhíu nhíu mày, bất quá thật cũng không lên tiếng phủ định hắn ngôn luận, dù sao, hắn nói thế nào cũng là Quan Hạo biểu mình, chính mình một ngoại nhân cũng không tốt nói cái gì. Chỉ là phụ nhân kia nghe nhi tử lời nói này, sống lưng ngẩng đến căng thẳng, khắp khuôn mặt là khoe khoang tốt sắc, nghe một chút. Đây mới là nhi tử ta nói lời, câu câu đều có lý. Con chuột, ngươi hảo hảo nghe một chút ca của ngươi, đừng cả ngày liền biết rõ rã. Nàng nhìn về phía Quan Hạo ánh mắt tràn đầy xem thường, còn không mau đem ngươi ca thư phòng quét dọn sạch sẽ. Ngươi kia phá một đầu phiến tử hảo hảo thu về, đừng làm phiền ca của ngươi đọc sách. Quan Hạo thân thể rất nhỏ run rẩy một cái, cắn chặt hàm răng. Sau đó, hắn quay người nhìn về phía Trần Nam Hạc cùng Vương Hổ Hoa, thanh âm trầm giọng nói, Nam Hạc, Hổ Hoa, ta đi về trước. Con chuột sư minh. Trần Nam Hạc cùng Vương Hổ Hoa há to miệng, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, chỉ có thể nhìn xem Quan Hạo quay người rời đi. Về Thanh Thạch thôn trên đường, Vương Hổ Hoa cùng Trần Nam Hạc cũng mất lúc đến như vậy mà bác, không biết rõ là không có bảo vẫn là nhận vừa rồi Quan Hạo thầm thầm ảnh hưởng. Cha, võ đạo thật chẳng lẽ so đọc sách kém một bậc sao? Đột nhiên, đi theo Trần Thời bên cạnh Tiểu Nam Hạc đặt câu hỏi, nghe được nhi tử trong giọng nói mê vong cùng mờ mịt, Trần Thời dừng lại bước chân, ánh mắt rơi vào Tiểu Nam Hạc hoang mang trên mặt. hắn duỗi ra tay, nhẹ nhàng đặt tại nhi tử đầu vai, lại nhìn một chút Vương Hổ Hoa, Nam Hạc, Hổ Hoa, Trần Thời thanh âm bình ổn, rõ ràng vang ở yên tĩnh ở nông thôn trên đường nhỏ. Quan Hạo biểu hình, các ngươi nghe thấy được, hắn thầm thầm thái độ, các ngươi cũng nhìn thấy. Tiểu Nam Hạc dùng sức nhẹ gật đầu, bên cạnh một mực yên lặng không lên tiếng Vương Hổ Hoa cũng bình tai nghe. Ta muốn nói cho các ngươi chính là, trên đời này, đường xưa nay không ngừng một đầu. Không phải chỉ có đọc sách thánh hiền mới gọi cao thượng, đường khác, chỉ cần đi được quang minh chính đại, không thẹn lương tâm, đồng dạng là chính đạo, đồng dạng đáng giá kính trọng. Hắn dừng lại một cái, tập võ là hạ phẩm, là cái dũng của thất phu. Các ngươi tại võ quán ngày ngày rèn luyện gân cốt, học tập đao pháp, luyện chẳng lẽ chỉ là tranh cường hiếu thắng? Cũng không phải. Thanh âm hắn hơi đề cao, tập võ mạnh là thể phách, là ma luyện ý chí. Nó dạy người tự hạn chế, dạy người chịu khổ, dạy người như thế nào tại nguy nan thời điểm đứng ra bảo vệ mình, thủ hộ người khác. Hai cái thiếu niên đôi mắt dần dần khôi phục hào quang. Quan Hạo Đường huynh đọc sách là tốt, tự nhiên làm cho người bội phục, nhưng Trần Thời ngự khí trở nên cực kỳ trịnh trọng, đọc sách thánh hiền người, như lòng dạ nhỏ mọn, chỉ hiểu được mượn sách xoắn tới rèm pha người khác, dùng ngôn ngữ để tổn thương tự mình người, vậy cái này sách thánh hiền hắn đọc vào bụng bên trong, lại có mấy phần hóa thành làm người đạo lý. Cái kia vài câu quên thế lời hay, bất quá là vì phụ trợ chính mình, trà đạp người khác bàn đạp thôi. Dạng này người, lại đáng ra kính trọng mấy phần. Trần Thời cuối cùng nhìn xem hai đứa bé, lời nói thấm thía mà nói, cho nên Nam Hạc, Hồ Hoa, các ngươi phải nhớ kỹ, vô luận là đọc sách vẫn là tập võ, hoặc là cái khác kỹ nghệ, bản thân đều không có quý tiện phân chia cao thấp, mấu chốt ở chỗ người bản thân. Người đọc sách bên trong có thánh hiển, cũng có tiểu nhân. Tập võ người bên trong có thật chính hào khí vượt mây hiệp nghĩa chi sĩ, cũng có khi hành phách thị du côn vô lại. Quyết định một người giá trị, xưa nay không là hắn lựa chọn con đường nào, mà là hắn ở trên con đường này có hay không làm được lòng mang bằng thẳng, không thẹn với lương tâm. Rõ chưa? Trần Thời tiếng nói rơi xuống, Trần Nam Hạc cùng Vương Hổ Hoa gần như đồng thời gật đầu. Cha, ngươi nói thật tốt. Võ quán bên trong giáo tập cũng đã nói cùng loại đạo lý, nhưng bọn hắn giảng được cũng không bằng ngươi minh bạch. Trần Nam Hạc nhịn không được khâm phục nói. Đúng vậy a, Trần bá bá. Vương Hổ Hoa cũng ồm ồm địa, như cái tiểu đại nhân dùng sức gật đầu. Ta ngày hôm nay nghe lời của ngài, thực sự là minh bạch thật nhiều. Nghe vậy, Trần Thời cười nhạt một tiếng, hai tay khoác lên hai cái thiếu niên đầu vai, ôn thanh nói, đã đều minh bạch, vậy các ngươi nói cho ta, các ngươi tập võ là vì cái gì? Hai người không do dự chút nào, cơ hồ cùng một thời gian thoát ra, bảo gia vệ quốc, kiến công lập nghiệp, bảo hộ cha mẹ, trừ bạo an dân. Lại nói ra miệng một giây sau, không khí trì trệ, bọn hắn đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía đối phương. Lập tức, hai cặp ánh mắt sáng ngời cong thành trăng lưỡi liềm, góc miệng thật to toét ra, bọn hắn đều từ đối phương trong mắt thấy được ước chừng kiên định. Tốt, tốt, tốt. Nhìn xem các thiếu niên trong mắt chân thành quan mang, Trần Thời rất là vui mừng, vỗ vỗ bả vai của hai người, trịnh trọng nói, nhớ kỹ các ngươi nói lời, cùng một chỗ hướng phía cái mục tiêu này nỗ lực a. Chương 32, chuyến pháp, tu luyện thung công. Chương 32, chuyến pháp, tu luyện thung công. Sau bữa cơm chiều, Trần Thời đem nhi tử gọi vào gian phòng của mình. Trần Nam Hạc vừa vào cửa, liền gặp tự mình cha ngồi tại nhà chính tấm kia mài đến tỏa sáng du một trên đế, thần sắc trang trọng, nghiêm nhiên là muốn bàn giao cái gì chuyện trọng yếu dáng vẻ. "Cha, ngài tìm ta có việc?" Trần Nam Hạc nháy mắt mấy cái nghi hoặc hỏi. Trần Thời hướng hắn nhẹ gật đầu, đưa tay ra hiệu hắn đi đến bên cạnh mình. Hắn đem bàn tay đặt ở nhi tử đỉnh đầu, vuốt vuốt hắn nhu thuận tóc, sau đó nói, "Hạc, cha đêm nay muốn dạy ngươi đồng dạng phi thường đặc biệt đồ vật khác, cái này đồ vật cha cũng là trước đó không lâu mới ngẫu nhiên đạt được." Trần Thời hít sâu một hơi, thấp giọng, mang theo trước nay chưa từng có trịnh trọng, "Ngươi lại ngồi xuống." Ngồi xếp bằng tốt, giống ngày thường ngồi điều tức như thế, chìm lòng yên tĩnh khí, bài trừ tạp niệm. Trần Nam Hạc mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn xem phụ thân vẻ mặt nghiêm nghị, cũng biết không thể coi thường, lúc này theo lời tại phụ thân đối diện giường xuôi theo trên khoanh chân ngồi xuống, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, nghiêng đầu hiếu kỳ lại mong đợi nhìn qua phụ thân, giống con ngây thơ miêu miêu. Trần Hơi thấy thế, hơi chút trầm âm, tổ chức lấy tiếng nói, hắn quyết định trước không giải thích tiên pháp lai lịch, mà là trực tiếp cắt vào hạch tâm, cẩn thận nghe kỹ cha tiếp xuống đọc khẩu quyết, dùng tâm đi cảm ngộ câu chữ bên trong ý cảnh. Đón lấy, hắn lấy một loại chậm chạp mà rõ ràng ngữ điệu, đem xuân một quyết hoạch tâm chân ngôn cùng dẫn đạo khí tức vận chuyển cơ sở pháp môn, tận lực dùng thật thà dễ hiểu phương thức thuật lại ra, hóa thân thành xuân, nạp bạn một chi tinh, thần chú thương cổ, đoạt tuế nguyệt chi hằng, hình như là một, tâm đồng sâu dễ, tác động khắp nơi, dẫn sinh sôi cơ hội. Trần Nam Hạc mười phần nhu thuận, chiếu vào phụ thân nói tới yếu điểm từng cái làm lấy. Nhưng mà, hắn ngồi xếp bằng tốt một lát, cứ việc tư thế tiêu chuẩn, thần sắc nghiêm túc, nhưng thủy chung lông mày cau lại. Nửa ngày, hắn mở to mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia mờ mịt cùng hoang mang, có chút nhục chí nói, "Cha, ta cái gì đều cảm giác không chịu được." Cái này cùng Trần Nam Hạc tại võ quán hoặc chính mình luyện tập quyền cước lúc cảm giác hoàn toàn khác biệt, khi đó luyện tập mặc dù vất vả, nhưng thân thể phát lực, khí huyết vận chuyển, cơ bắp ghê ẩm sưng đều là có rõ ràng cảm thụ, mà cái này tiên pháp khẩu quyết, lại như cùng ở tại đọc một tờ thiên thư, chữ lời hiểu, nối liền lại hư vô mà mịt, tìm không thấy nhập môn chi kính. Nghe được lời của con, nhìn xem cái kia hoang mang lại có chút thất bại biểu lộ, Trần Thời trong lòng hiểu rõ, đồng thời cũng lướt qua một tia khó nói lên lời thất lạc. Quả nhiên, hắn trong lòng thầm nghĩ, sớm tại vài ngày trước hắn cũng để cho tôn luyện thử tu hành xuân một quyết, cùng hắn cũng là khó mà nhập môn. Xem ra Hạc mà cũng không có tu hành tư chất a. Hắn âm thầm thở dài một tiếng, bất quá cũng không có đem thất vọng biểu hiện tại trên mặt, ngược lại lộ ra nụ cười ấm áp, đưa tay lần nữa vuốt vuốt đầu của con trai, trấn an nói, không có việc gì, Hạc, không nóng nảy, sau này phàm là ở nhà nghỉ mục, hoặc là sớm tối được nhàn rỗi, liền có thể như vậy tính toán cảm ngộ một phen. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là tìm có cây xanh ung địa phương, ngươi dụng tâm trải nghiệm liền tốt, được hay không được, đều là thiên ý, hết sức liền là đủ. A, ta biết rõ, cha. Trần Nam Hạc ngoan ngoãn gật đầu, mặc dù không có làm minh bạch phụ thân đến tột cùng dạy cái gì, nhưng nhìn xem phụ thân tha thứ tiểu dung, trong lòng khẩn trương ngược lại là nuối lòng chút. Đúng rồi, Trần Thời lại nghĩ tới cái gì, nghiêm túc dặn dò, nhớ kỹ, cha đêm nay dạy ngươi tất cả đồ vật, tuyệt đối không thể hướng người bên ngoài nhắc lên. Cho dù là Vương Hổ Hoa cùng Quan Hạo cũng không thể. Trần Nam Hạc bị chính mình cha nghiêm túc lời nói trần đến, khuôn mặt nhỏ căng thẳng một cái trước mắt, kịp phản ứng về sau, hắn lập tức đứng thẳng lên thân thể nhỏ bé, đội vàng đáp ứng, yên tâm đi cha, ta ai cũng sẽ không nói. Nắng sớm hơi lộ ra, xuyên qua song cửa sổ, tại phòng ngủ mặt đất bỏ ra vàng ấm buổi sáng. Trần Thời mới từ mông lung buồn ngủ bên trong tỉnh lại, bên hai liền bắt được trong viện truyền đến trận trận thô trọng tiếng hít thở. Trong lòng hiếu kỳ, hắn khoác áo đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Trong sân, thật mỏng sương sớm chưa hoàn toàn tan hết, chỉ thấy mình nhi tử đứng trước tại viện tâm luyện võ. Hắn nhìn một hồi, cảm giác có chút ý tứ, khi thì quỳ xuống đất, khi thì mở rộng, giống như là một cái chân chính mãnh hổ. Không bao lâu, một bộ động tác đánh xong, Trần Nam Hạc chậm rãi thu thế, than dài một hơi, bốc hơi nhiệt khí tại hơi lạnh sáng sớm ngưng tụ thành một đạo luyện không. Lúc này, hắn phát hiện chính mình cha đang đứng ở dưới mái hiên mặt ôm cánh tay nhìn xem hắn. "Cha." Hắn lau mồ hôi trán, xông hắn cười nói. Trần Thời gật gật đầu, đi đến trước, "A Hạc, ngươi mới luyện được là công pháp gì?" Nghe vậy, Trần Nam Hạc không chút do dự, nói ra, "Cha, ta luyện phải là chúng ta võ quán truyền thụ cho cơ sở tung công, Hôn Nguyên Hổ Hình Thung." "Hôn Nguyên Hổ Hình Thung?" Trần Thời nói thầm lấy cái tên này, tiếp lấy ánh mắt đảo qua nhi tử, nghĩ đến hắn mới diễn luyện lúc kia cố như hổ con mới tỉnh khí thế bằng bột, nhất là kia bắt trước mãnh hổ nằm dạng người, duỗi sống lưng, tấn công động tác, yên lặng thật lâu tập võ chi tâm bị lặng yên nhóm lửa. Cái này tung công, quả thật có chút môn đạo, nằm như hổ ngồi, mở rộng ở giữa cân cốt tề minh. Hạc, Trần Thời đáy mắt hiện lên một tia hứng thú, cái này Hôn Nguyên Hổ Hình Thung, võ quán nhưng có cấm chỉ đệ tử truyền thụ trong nhà phụ huynh. Trần Nam Hạc gặp phụ thân cảm thấy hứng thú, đôi mắt lập tức sáng lên, lập tức lắc đầu nói, "Cha yên tâm, sư phụ dạy chúng ta thời điểm cũng đã nói, cái này Hôn Nguyên Hổ Hình Thung tuy là ta võ quán nhập môn bắt buộc, nhưng cũng không phải gì đó bí truyền độc môn công pháp. Nó là lưu truyền thiên hạ, nhất căn cơ thung công một trong, chỉ tại mạnh gân kiện xương, rèn luyện khí huyết, cho ngày sau tập luyện cái khác công phu trải đường. Tầm thường nhân gia cầu cái kiện thể phong thân, học cái này bởi bạn, chỉ cần không xuất ra đi khoe khoang lưu lợi, chính là về gia giáo sẽ cha mẹ huynh đệ cũng không sao." Nghe nói lời ấy, Trần Thời trong lòng một điểm cuối cùng lo lắng tiêu tán, hắn ánh mắt sáng rực nhìn xem nhi tử, "Tốt, tức là như thế, hạc, cho cha nói một chút cái này tung công tinh yếu, để vi phụ cũng tới thử một chút." Tiểu Nam Hạc không chần chờ chút nào, "Được rồi, cha ngài cẩn thận nghe ta nói." Hắn nghiêm túc kỹ càng giảng giải lên tung pháp yếu điểm, hô hấp tiết tấu, thân hình biến hóa, trọng tâm chuyển di cùng như thế nào tưởng tượng mãnh hổ tấn công săn mồi thần ý. Nghe xong nhi tử kể xong, Trần Thời chậm rãi đứng bước bắt đầu nếm thử bắt đầu. Hắn theo chiếu nhi tử chỗ thủ khẩu quyết, điều chỉnh hô hấp, tứ chi hơi trầm xuống, nằm dạp người như vực sâu, xúc thế như núi, tiếp theo cổ sống như hổ chậm rãi giãn ra. Chỉ là, luyện luyện, một bên toàn bộ hành trình quan sát Trần Nam Hạc dần dần trợn mắt hốc mồm bắt đầu, hắn muốn cho là phụ thân chỉ là hiếu kỳ muốn nếm thử chính một cái học công phu, xem chừng có thể bày ra cái giá đỡ coi như không tệ, sao có thể ngờ tới. Phụ thân động tác nào chỉ là tiêu chuẩn. Loại kia nhẹ nhàng thoải mái, tràn trề lưu chuyển lực lượng cảm giác, so giáo tập sư phó biểu thị lúc còn muốn càng sâu ba phần. Cha, Trần Nam Hạc cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi thăm, "Ngươi có phải hay không trước kia vụ trộm luyện qua, hoặc là ở nơi đó học qua?" "A." Trần Thời vừa bận tu thế, than dài ra một ngụm mang theo nhiệt ý cho khí, nghe được nhi tử cái này gần như cả lâm đặt câu hỏi, mở mịt quay đầu, "Không có a." Hắn vô ý thức hoạt động một cái bả vai, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, tinh thần sáng láng, chính là chiếu vào phương pháp ngươi nói làm, thế nào? Vậy ngươi sao có thể làm được, làm sao tiêu chuẩn? Hơn nữa còn bảo trì đến tốt như vậy." Trần Thời nghe vậy, trừng mắt nhìn, ngây ngẩn cả người, hắn không có luyện võ qua, không biết mình hiện tại trạng thái này phải chăng bình thường, chỉ là nhìn Hạc mà cái bộ dáng này, hiển nhiên là cùng người bình thường có chỗ khác biệt. Trần Thời 10 năm trước liền biết mình cũng không có luyện võ thiên tư, nghi hoặc chỉ ở trong lòng lóe lên, đáp án cơ hồ là trong nháy mắt tuôn ra, viên kia huyết tí quả. Là, môn này thung công bản ý chính là mạnh gân kiện xương, rèn luyện khí huyết, mà hắn ăn viên kia huyết tí quả thì là trực tiếp tăng lên thể phách của hắn, này mới khiến hắn bây giờ luyện lên thung công như thế nhẹ nhõm. Chương 33, Quan Hạo gia sự. Chương 33, Quan Hạo gia sự. Trần Nam Hạc ở nhà nghỉ một thời gian không nhiều, cũng liền 2 ngày thời gian, cái này trong 2 ngày, hắn buổi sáng luyện công, luyện qua liền sẽ đi theo Trần Thời lên núi, học tập đi săn. Ngày hôm đó trước kia, Trần Nam Hạc về võ quán, Trần Thời đi theo đưa hắn tới, bởi vì Vương Đại Hải vội vàng rèn sát, Vương Hổ Hoa vẫn như cũng bị giao phó cho hắn đưa qua. "Cha, chúng ta đi lộ dân thường thôn, đi đón một cái con chuột sư huynh đi. Chúng ta ước định tốt nghỉ một kết thúc cùng một chỗ về võ quán." Trên đường, Trần Nam Hạc đối cha nói, "Đương nhiên có thể." Trần Thời tự vô bất khả, sờ lên tiểu Nam Hạc đầu khẽ cười nói, "Đi vào dân thường thôn, đập vào mắt chính là Quan Hạo nhà sân nhỏ, ba người đến gần, phát hiện Quan Hạo chính ngồi xổm ở góc phòng một cái lũ lụt buồn bên cạnh, tay áo sắn đến cao cao, dùng sức xoa tắm một lớn chồng chất dính đầy tràn dầu chén đến dĩa. Mùa đông nước lạnh đến đệ lạnh, quắm đến hắn đốt ngón tay đỏ lên. "Hạo tử ca." Trần Nam Hạc hô một tiếng. Quan Hạo nghe tiếng ngẩng đầu, thấy là bọn hắn, trong mắt lóe lên một tia sáng, nhưng rất nhanh lại bị ngột ngạt thay thế. Hắn đứng người lên, trên tay nước động tùy ý tại trên quần xoa xoa, hướng ba người chào hỏi, Nam Hạc, Hồ Hoa, Trần Bá Phụ. Thanh âm của hắn bình thản, nhưng mơ hồ có thể nghe ra một tia không dễ dàng phát giác có gấp. Lúc này, Quan Hạo thầm thầm nghe tiếng từ trong nhà nô đầu ra. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Thời, trên mặt lập tức chất lên một loại ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ, thanh âm lanh lảnh nói, "Ôi, anh em nhà họ Trần, sớm như vậy tới à? Còn phiền phức ngài tự mình đến đón hắn." Không đợi Trần Thời trả lời, nàng ánh mắt lại chuyển hướng Quan Hạo, gỡ trách bắt đầu, nhìn một cái. Tám cái bắt cũng lề mà lề mề, liền biết rõ lãng phí thời gian. Để ngươi dậy sớm một chút làm xong, không phải kéo tới hiện tại. Nhìn xem ngày hôm đó đầu, chỉ hoãn đến cái gì thời điểm. Còn luyện võ đây, ngươi luyện cái lông gà. Ngữ khí của nàng tràn đầy cay nghiệt, liền biết rõ luyện ngươi kia phá đầu gỗ phía tử, món đồ kia có thể làm cơm ăn. Có thể cho ca của ngươi cửa hàng cái cẩm tú tiền đồ không? Để ngươi học hầu hạ bút mực ngươi lại không đi, không phải học kia thấp hèn võ kỹ năng, cùng ngươi kia cha. Nàng lại nói một nửa, đột nhiên vênh lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hung tợn trừng Quan Hạo một chút, không có xuống chút nữa nói, nhưng lời trong lời ngoài xem thường, đã phát huy vô cùng tinh tế. Nghe tự mình thầm thầm, Quan Hạo gương mặt cơ bắp có chút co rúm một cái. Trần Thời lông mày sớm đã nhíu lên, hắn cưỡng chế trong lòng không nhanh, tận khả năng bảo trì khách khí ngựa khí nói với phụ nhân kia, "Quan gia tẩu tử, ngài quá lo lắng, chúng ta chính là tới đón con chuột cùng đi võ quán, thời gian còn kịp, sẽ không chậm trễ bọn nhỏ bài tập, chính là tiện đường, hẳn là." "Ồ, thật sao? Vậy thì tốt quá." Phụ nhân vẫn như cũ ngoài cười nhưng trong không cười, "Vậy nhưng thật sự là phiền phức Trần huynh đệ, Quan Hạo, còn không tranh thủ thời gian cầm lên ngươi rách dưới rời đi. Đừng tại đây mà xử lấy, bắt giữ lại để ngươi thúc thúc soát." Nghe vậy, Quan Hạo trầm mặc quay người, bất quá cũng không phải là đi hướng phòng chính, ngược lại bước nhanh đi hướng sân nhỏ nơi hẻo lánh một gian thấp bé phòng cỏ nhỏ. Kia nhà cỏ cực kỳ đơn sơ, vách tường là siêu siêu bẹo bẹo bùn phôi kẹp lấy chút rơm rạ, trên đỉnh che kín thật dày cỏ tranh, nhìn lung lay sắp đổ, giống như là miễn cưỡng che lại cho gia súc che mưa lều. Trần Thời, Trần Nam Hạc cùng Vương Hổ Hoa ánh mắt đều đi theo Quan Hạo di động, khi thấy hắn chỉ là đi hướng căn này rách nát nhà cỏ, ba người đều là khẽ giật mình. Trần Nam Hạc cùng Vương Hổ Hoa liếc nhau, trên mặt đều lộ ra rõ ràng kinh ngạc cùng bất mãn, nắm tay nhỏ không tự giác siết chặt. Trần Thời mày nhíu lại đến càng sâu, hắn đoán được Quan Hạo ở nhà khả năng trôi qua không tốt, lại không nghĩ rằng lại kém đến như vậy tình trạng. Quan Hạo rất đi mau ra, trong tay nhiều một cái nho nhỏ vải thô gói đồ, còn có hắn cái kia thanh dao gỗ, "Bá phụ, ta tốt, có thể đi." Quan Hạo đi đến Trần Thời trước mặt, thanh âm trầm thấp lại bình tĩnh, "Tốt, đi thôi." Trần Thời đè xuống trong lòng nặng nề, gật gật đầu. Trên đường, bốn người yên lặng đi một đoạn cự ly, thẳng đến cách xa dân thường phía sau thôn, bầu không khí mới hơi hòa hoãn chút. Rốt cục, Trần Thời nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía đi ở bên cạnh, có chút lạc hậu một bước Quan Hạo, thanh âm ôn hòa hỏi, "Quan Hạo, trong nhà người, ngươi thúc thẩm đối ngươi một mực là như vậy sao?" Quan Hạo trầm mặc một lát, cuối cùng, hắn khẽ gật đầu một cái, nói, "Ừm, quen thuộc." "Kia, cha mẹ ngươi đâu?" Trần Thời tiếp tục hỏi, ngữ khí mang theo chút cẩn thận nghiêm túc. "Bọn hắn đều đã chết." Trần Thời cảm thấy hẳn là quất chính mình một bàn tay, cũng thế, phụ mẫu nếu là vẫn còn, làm sao lại để hài tử bị thúc thúc thẩm thẩm như vậy khi nhục. "Mẹ ta tại ta 3 tuổi lúc liền bởi vì bệnh qua đời. Cha ta là cái hành tẩu bốn phương đao khách." Quan Hạo dừng lại một cái, tựa hồ đang nhớ lại, hắn đao pháp rất tốt, làm người cũng vô cùng hào sảng. "Đao khách?" Trần Nam Hạc cùng Vương Hổ Hoa đều kinh ngạc mở to hai mắt, cái này nghề bọn hắn chỉ ở thuyết thư trong chuyện xưa nghe qua. Quan Hạo tựa hồ mở ra máy hát, nói tiếp, "Có một lần, hắn ở bên ngoài cùng với người quyết đấu, đối phương sử ám chiêu, lần kia về sau, cha ta hắn cũng không trở lại nữa." Thanh âm của hắn có chút nghẹn ở, đầu rủ xuống đến thấp hơn, dưới chân bước chân cũng chậm mấy phần. Vương Hổ Hoa nhịn không được xen vào, mang theo người thiếu niên đơn thuần phẫn nộ, "Vậy, vậy hại hắn người đâu?" Quan Hạo lắc đầu, "Không biết rõ, báo quan cũng vô dụng, trên giang hồ báo thủ, quan phủ rất ít quản, cha sau khi chết, thúc thẩm liền đem ta tiếp tới." Trần Thời khẽ bước cằm, cái này thế đạo đúng là dạng này. Lúc này, hắn nhìn thấy Quan Hạo trên thân kia cũ nát quần áo, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, "Cha ngươi hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, chắc hẳn là có chút tích xúc à?" Nghe vậy, Quan Hạo bả vai mấy không thể xem xét rung động một cái, hắn ngẩng đầu, góc miệng giơ lên một tia nụ cười giễu cợt, "Đúng vậy à, cha ta lưu lại chút bằng bạc, chỉ là về sau đều đến thúc thẩm trong tay." Hắn dừng một chút, ngữ khí càng thêm băng lãnh, "Thẩm thẩm luôn nói bọn hắn nuôi không ta, có thể những số tiền kia đầy đủ mua xuống mấy chục mẫu đất ruộng, đóng mấy gian lớn nhà ngói cũng dư xài. Cầm tới cha ta tiền về sau, bọn hắn rất nhanh liền lên hiện tại phòng lớn, cung cấp đường huynh đi trong huyện tốt nhất thư viện." Hắn không hề tiếp tục nói, Trần Thời dĩ nhiên đã biết được đằng sau xảy ra chuyện gì, vừa mới mấy người tại hắn trong nhà thấy chàng cảnh chính là tốt nhất lên án. Tiểu Nam Hạc cùng Vương Hổ Hoa đến cùng là tuổi trẻ nhiệt huyết, nghe được chính mình hảo huynh đệ nhận như thế bất công, nhao nhao vì đó đánh ôm bất bình. "Đây là cái gì cầu thí thúc thẩm?" "Đúng đấy, thế này sao lại là chiếu cố, rõ ràng chính là nhìn chúng cha ngươi để lại cho ngươi tiền tài, muốn cướp đoạt. Con chuột ngươi làm sao không phản kháng nha?" Không giống với bọn nhỏ khí phách, Trần Thời biết được ở trong đó con quân tuấn. Đại hạ là cái coi trọng hiếu nghĩa quốc gia, Quan Hạo muốn phản kháng thúc thẩm, liền sẽ bị coi là không biết lễ phép, đại nghịch bất đạo. "Ai," hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Quan Hạo bả vai, an ủi, "bọn hắn là ngươi thúc thẩm, bá phụ mặc dù nhìn không được, có thể ta một ngoại nhân muốn nhúng tay, thật sự là có lòng không đủ lực, nhưng sau này ngươi nếu là có khó khăn gì, cứ mở miệng, bá phụ ta nhất định sẽ tận khả năng giúp ngươi." Nghe được Trần Thời, Quan Hạo thân thể hơi run một chút một cái, hắn tiếp lấy ngẩng đầu, hốc mắt tựa hồ có chút ướt át, nhẹ nhàng gật đầu. Một tiếng trầm muộn lưỡi chữ bị hắn từ trong cổ họng ép ra ngoài. Chương 34, Thung công tiểu thành chương 34, Thung công tiểu thành Long Vũ Sơn chỗ sâu, giữa sơn cốc hàn khí tràn ngập, mát lạnh thấu xương, Trần Thời khoanh chân ngồi tại to lớn bản thạch bên trên, giờ tị sơ khắc ánh nắng, đã vượt qua lưng núi Si Hạ từng sợi kim tuyến, eo kiệt chiếu vào tuyết động cùng hàn xương bên trên, không những chưa thể xua tan bao nhiêu hàn ý, ngược lại nổi bật lên trong rừng càng thêm trống vắng thanh lãnh. Đưa xong ba tiểu trích, hắn liền tới đến cái này Long Vũ Sơn, bắt đầu tu luyện Xuân Mục Quyết. Hắn nhắm mắt ngưng thần, toàn lực bắt giữ chu vi tiêu tán cỏ cây chi khí, kia là cỏ cây sinh linh tại giá lạnh bên trong dãy rủa thổ nạp ra sinh cơ chi khí, là tu luyện Xuân Mục Quyết mấu chốt kiếp nổ. Tại Xuân Mục Quyết pháp môn bên trong, người tu hành cần tại một năm bốn mùa bên trong thu thập thổ nạp bốn loại khác biệt cỏ cây chi khí, lại đem bọn chúng dung nhập tự thân. Đây là bốn mùa luân chuyển, sinh sinh bất tức chi ý, đông chi sinh khí mặc dù yếu, lại là xuân chi nảy sinh tích xúc, hạ chi phồn thịnh nền tảng, thu chi tàn lụi trước sau cùng tinh túy. Bốn khí luân chuyển mới có thể mô phỏng tự nhiên tuần hoàn, cấu trúc hoàn mỹ căn cơ, thiếu một thứ cũng không được. Mà đông khí bởi vì khó tìm, càng mấu chốt. Từng tia ý lạnh như du ngư lướt qua da thịt, nhưng mà mỗi lần tại sắp tụ hợp vào kinh mạch lưu chuyển thời khắc, tổng như bụi mù lặng yên tiêu tán, khó kiếm tung tích. Bóng mặt trời lặng lẽ rời, thật lâu, hắn từ mở mắt, hai đầu lông mày tích tụ lấy một vòng bất đắc dĩ, nặng nghề phun ra một ngụm trọc khí, ai, vẫn là không cách nào nhập môn. Trần Thời trong lòng phiền muộn, tứ chi cũng cóng đến có chút cứng ngắc, lập tức muốn đứng người lên hoạt động một chút thân thể, mà lúc này, sàn sạt, cách đó không xa lùn cây bỗng nhiên một trận lắc lư, tiếng sột soạt âm thanh trong nháy mắt phá vỡ trong rừng yên tĩnh. Trần Thời cảnh giác nước mắt, dưới tay phải ý thức ấn về phía bên hông đao săn, đã thấy một đạo quen thuộc tuyết ảnh mạnh mẽ đẩy ra cánh lá, vọt rơi trước mắt. Hồ Minh. Trần Thời kinh ngạc đứng dậy, bạch hổ màu hổ phách thụ đồng khóa lại hắn, trong cổ phát ra ngắn ngủi tiếng lẩm bẩm, khập khiễng đến gần, Trần Thời phát hiện nó chân sau băng bó vải đã sớm bị phá cọ đến rách tung tóe, nhưng hắn đi lại rõ ràng so nửa tháng trước vững vàng rất nhiều. Người cái này đại miêu, lần theo mùi liền đến đi. Trần Thời bật cười, đưa tay xoa lấy nó sau hai khối kia mềm mại dày đặc da lông. Bạch hổ lập tức thân cận quay đầu, dùng kia đầu to lớn, ấm áp ủi cọ hắn mở ra lòng bàn tay. Để cho ta xem thương thế tốt lên như thế nào. Trần Thời vừa nói vừa ngồi xuống, xem chừng mở ra kia quấn quanh vải. Lần trước ly khai còn sâu đủ thấy xương xé rách tổn thương hiện đã sinh ra phấn nộn thịt mới, vết máu hơn phân nửa trong da, chỉ còn một đạo cạn ngấn uốn lượn tại bóng loáng lông trắng ở giữa. Tốt ra hỏa. Hắn nhịn không được sợ hãi thán phục, đều nói hổ là thuần dương thân thể, như vậy khép lại tốc độ đơn giản không thể tưởng tượng. Bất quá, gặp bạch hổ gần như khỏi hẳn, hắn cũng vì hắn cảm thấy vui vẻ. Vỗ vỗ bạch hổ tráng kiện vai quõng, Trần Thời đứng dậy đi hướng trong rừng một mảnh hơi có vẻ rộng rãi đất trống. Xuân Mục Quyết hôm nay xem ra khó có tiến thêm, không bằng trước buông xuống, luyện một chút thung công linh hoạt khí huyết cũng tốt, vừa mới ngồi xuống để hắn nhưng là thụ một hồi lâu gió lạnh xâm nhập. Hắn đứng vững thân hình, hai chân tách ra, có chút chìm xuống, đồng thời hai tay như ôm cầu hư lung tại trước người, triển khai hạt mà chuyển lại hỗn nguyên hổ hình tung thức mở đầu, hổ cứ thế. Trong chốc lát, tư thái của hắn trầm ổn như núi, phản phất mọc rễ tại đại địa, hai tay bên trong trụ, vai cong hơi lỏng, cổ sống như đại lòng tự nhiên giãn ra chắp lên, một cỗ trầm ngưng hùng hậu khí tức dầu nhưng mà sinh. Theo thung công vận chuyển, Trần Thời bắp thịt toàn thân gân cốt cân đối kéo căng trường, khí huyết trào lên như nước thủy triều. Động tác của hắn dần dần dương, khi thì như mãnh hổ vươn bay, gân cốt giãn ra phát ra rất nhỏ đôn đốt vang lên, khi thì giống như linh miêu xúc cốt, thân hình thu liễm như lâm viên ngồi thủ, lại hóa mãnh hổ hạ sơn, thân thế đột ngột chìm nghiêng về phía trước, ánh mắt sắc bén như điện. Chậm rãi, Trần Thời thể nội nóng hổi khí huyết chạy xiết càng phát ra bành trướng, gân cốt kéo duỗi ma sát, lỗ chân lông khép mở ở giữa, mồ hôi tại không khí rét lạnh bên trong dần dần hóa thành từng tia từng sợi trắng xóa hơi nước, bắt đầu từ quanh người hắn buốc lên tràn ngập, quanh quần không tiêu tan, mà thân ảnh của hắn tại mờ mịt trong sương mù như ẩn như hiện, lại bằng thêm mấy phần mông lung như thế. Một bên, bạch hổ nguyên bản lười biếng nằm sấp, khoan hai liếm láp lấy chính mình kia thân xa tanh bóng loáng chân bóng da lông, giống con loại cực lớn lười biếng mèo nhà. Nhưng khi Trần Thời kéo một phát tự chọn thế, kia cũng cảm giác kỳ dị đập vào mặt, trong nháy mắt để ngủ gật nó một cái giật mình. Nó đung nhiên ngẩng đầu, màu hổ phách thụ đồng đung nhiên trợt to, chăm chú khóa chặt tại kia trong xương mù chẳng chọn xê dịch thân ảnh bên trên. Ô, bạch hổ phát ra một tiếng mê hoặc khẽ đều, méo một chút to lớn đầu lâu, màu hồng dưới chót mũi ý thức mấp máy mấy lần. Nó tựa hồ nhất thời có chút không phân rõ, trước mắt cái này hai cước đứng thẳng nhân loại, làm sao đột nhiên sẽ để cho nó cảm nhận được một loại mãnh liệt đồng tộc khí tức? Mặc dù khí tức yếu ớt giống mới sinh hổ con, có thể cho nó cảm thụ lại là rõ ràng, bạch hổ trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần thân thiết cùng hiếu kỳ. Chẳng lẽ đối đương khi thực cũng là một cái lão hổ? Sau đó, nó chậm rãi đứng dậy, vây quanh đang luyện công Trần Thời lặng lẽ bước đi thong thả một vòng, cái mũi càng không ngừng ngửi độc lên, tựa hồ tại cẩn thận phân biệt trong không khí phải chăng có đồng tộc mùi. Về sau, nó lại nằm sấp nằm tại một khối đá xanh lớn bên trên, đôi mắt nhìn chằm chằm không ngừng biến hóa động tác Trần Thời, lại làm ra nhân loại suy nghĩ hình. Trần Thời giờ phút này đang chìm tầm ở thung công vận chuyển bên trong, động tác càng thêm cô đọng, hoàn toàn không có chú ý tới một bên bạch hổ động tĩnh. Mà khi hắn đem cuối cùng một bộ động tác kiềm chế, chậm rãi bật hơi như tiễn, tán đi quanh thân bốc hơi bạch vụ uy về trạng thái bình thường lúc, khóe mắt liếc qua liếc đột nhiên gặp bạch hổ. Sau đó hắn liền sững sốt tại chỗ, chỉ gặp kia bạch hổ lại thu hồi nằm sấp nằm tư thái, đứng vững tại phía trước cách đó không xa trên đất trống, vụ về lại nghiêm túc bắt trước hắn động tác mới vừa rồi, hoặc phụ phục, hoặc tấn công, hoặc đứng thẳng. Mặc dù động tác cực kỳ cứng nhắc, thậm chí có chút buồn cười, nhưng chẳng biết tại sao Trần Thời lăng lăng nhìn hồi lâu. Dần dần, trong óc của hắn tựa hồ có cái gì đồ vật bị đả thông. Thì ra là thế. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Trần Thời trong lòng hiện lên một đạo minh ngộ. Hỗn nguyên hổ hình thùng, hắn tinh yếu quan tâm tam muội, lấy hình đà lớn, lấy thế ngưng ý, ý thông thiên địa hổ uy. Đây là Trần Nam Hạc lúc trước nói cho hắn biết Hỗn Nguyên Hổ Hình Thung công pháp gốc rễ. Không thể chỉ có vẻ ngoài, chỉ có nó biểu, chỉ có đến hắn thần thủy mới có thể nạp thiên địa hổ uy nhập thân, lực tấu cửu tiêu. Mà lúc này, nhìn Bạch Hổ những cái này động tác, hắn tựa hồ mới chính thức minh bạch hắn chân chính hàm nghĩa. Thì ra là thế. Lại đến. Trần Thời trong lòng khẽ quát một tiếng, ánh mắt trở nên trầm tĩnh bắt đầu. Hắn không để ý tới bên cạnh kết thúc bắt trước, chính ngây thơ nhìn hắn Bạch Hổ, lập tức một lần nữa triển khai hổ cử thế. Lần này, tâm cảnh của hắn hoàn toàn khác biệt, trong mắt không còn là cụ thể chiêu pháp lộ tuyến, mà là mới Bạch Hổ trong động tác gần chứa loại kia thiên nhiên thần vận. Quả nhiên, theo hắn ý niệm chuyển đổi, thể nội khí huyết vận hành phảng phất đã thông hai mạch nhâm đốc, tấn mãnh bành trướng, đồng thời điều khiển như cánh tay. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, nguyên bản tồn tại ở động tác ở giữa này chút ít không thể xem xét chỉ trệ chỗ, trở nên thông thuận hòa hợp rất nhiều. Vừa thu vừa phóng ở giữa, tựa hồ có chân chính hổ gầm đang vang vọng. Mà nếu có quen thuộc bộ này tung công người tại cái này, như vậy hắn liền sẽ phát hiện, Trần Thời tung công đã đạt đến tiểu thành chi cảnh. Một thức sau cùng động tác chậm rãi kiềm chế, Trần Thời thật dài thở ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra, hai mắt thanh thản, tựa như lưu ly. Đón lấy, hắn bỗng nhiên chuyển hướng yên tĩnh ngồi chồm hổm ở bên cạnh, màu hổ phách mắt to nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn Bạch Hổ, khắp khuôn mặt là phần chân ý cười. Hắn nhanh chân tiến lên, dùng sức vuốt vuốt Bạch Hổ đầu to, ha ha, tốt, khá lắm Hỗn Nguyên Hổ Hình Thung, khá lắm Hổ Huynh. Hổ Huynh, ngươi chờ, đợi chút nữa ta liền đi làm cái dã chư cho ngươi thêm đồ ăn. Tựa hồ từ trên người hắn cảm nhận được tâm tình vui sướng, Bạch Hổ mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là dùng đầu to lớn về cọ lấy hắn, trong cổ phát ra trầm thấp tiếng lẩm bẩm. Chương 35, Hắc Ngọc Kê đẻ trứng. Chương 35, Hắc Ngọc Kê đẻ trứng. Một tháng đội vàng đi qua, thời gian mùa đông tháng chạp. Thời tiết một ngày so một ngày rét lạnh thấu xương, chỉ là năm trước cái này thời điểm, lông đông tuyết lớn đã sớm rơi không ngừng, có thể năm nay phá lệ khác thường, dòng dã một tháng cũng không thấy một mảnh bông tuyết đáp xuống. Giữa bầu trời mây đen lại là càng ngày càng dày đặc, một tầng chồng lên một tầng, nặng nề áp xuống tới, phảng phất lao thiên gia kìm nén sức lực, muốn ấp ủ một trận trước nay chưa từng có tuyết lớn. Sáng sớm ngày hôm đó, thôn trên không sương mù còn chưa hoàn toàn tan ra, thanh thạch thôn các thôn dân cũng đã bắt đầu riêng phần mình bận rộn. Trần Thời cũng sớm rời giường, đi vào nhà bếp là trong nhà trẻ tuổi nhóm lửa sưởi ấm, Tôn Luyện thì tại một bên vội vàng làm điểm tâm. Sáng sớm hàn khí xuyên thấu qua sòng cửa sổ khe hở chui vào, nàng mặc kiện tắm đến trắng bệch lại sạch sẽ vải thô áo đông, có chút hở ra bụng dưới tại rộng rãi vải áo hạ cũng đã có chút chập trùng độ cong. Nàng chính điểm lấy chân, ý đồ đủ đến bếp lò chỗ cao treo lấy rổ trúc, bên trong đặt vào phơi khô nấm. Ôi! Nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng, thân thể hơi trao đảo một cái. Cơ hồ tại nàng thanh âm vang lên trong nháy mắt, một cái giày rộng ấm áp bàn tay lớn vững vàng nâng nàng bên eo, cánh tay kia nhẹ nhõm vượt qua đỉnh đầu, lấy xuống rổ trúc. Nói bao nhiêu lần, muốn bắt chỗ cao đồ vật, gọi ta là được. Trần Thời trầm thấp bên trong lộ ra bất đắc dĩ tiếng nói tại Tô Luyện đỉnh đầu vang lên, hắn vừa mới bổ sóng tuổi, trên thân còn tản ra hoạt động sau nhiệt khí, cùng lò sưởi giống như. Tô Luyện thuận thế buông lòng thân thể, nhẹ nhàng quay người, gương mặt bị nhà bếp phản chiếu đỏ bừng, hoan trách trừng mắt nhìn hắn một chút, ánh mắt kia bên trong nhưng không có nửa phần buồn bực ý, ngược lại giống ngậm lấy xuân thủy, cũng không cao bao nhiêu nhà. Mà lại, ngươi không phải còn có nhiều như vậy sống muốn làm. Tổng gọi ngươi, ngươi cũng mệt mỏi. Nàng nói, đưa tay tự nhiên nhận lấy rổ trúc, trên tay ta sự tỉnh, xếp số một chính là coi chừng tốt ngươi. Trần Thời ánh mắt rơi vào thê tử trên gương mặt thanh tú, thấp giọng cười nói, trong giọng nói tràn đầy nghiêm túc, nấu cái gì đây? Như thế thơm ngào ngạt, thèm ăn bụng ta trực hiếu. Hôm trước ngươi đánh cái kia bổ câu nha, nhìn xem mập mạp, vừa vặn cho ngươi nấu canh bồi bổ. Tôn Luyện mặt mày cong cong, giống vành trăng quyết, tăng thêm điểm củ khoai, táo đỏ, còn có ngươi lần trước tìm thấy điểm này giã sơn sầm cận, nghe có phải hay không thèm rồi? Sách, vợ ta tay người này, trong huyện Phúc Vận tiểu lâu đầu bếp gặp cũng phải tự ti mặc cảm, nghe mùi vị liền muốn uống, so cái gì đều thèm người. Trần Thời cố ý nói đến khoa trương, nhưng Tôn Luyện quả nhiên hưởng thụ. Cười khanh khách, thanh thúy tiếng cười giống một chuỗi bị gió nhẹ rung vang chuông lục lạc nhỏ. Ăn xong điểm tâm, cửa viện phi bị gõ vang, bất quá hai người cũng không có kinh ngạc, bởi vì biết được người đến là ai. Trần Thời tiến lên mở cửa, đứng ở ngoài cửa đương nhiên đó là Lý Mặc. So với một tháng trước vừa mới được cứu lúc bộ kia thê thảm bộ dáng, Lý Mặc đi đứng thế nhưng là lưu loát nhiều lắm. Mặc dù trong tay còn chống một cây quả trượng, nhưng kỳ thật cũng chính là làm cái bảo hiểm tác dụng, thật muốn ném ra quả trượng, chính hắn cũng có thể đi được rất ổn định. Trần huynh, thần an. Lý Mặc chắp tay chào hỏi, cái này Trần huynh xưng hô là Trần Thời để hắn đổi. Hắn luôn cảm thấy ân công xưng hô này để hắn toàn thân không được tự nhiên. Ha ha, tốt, mau vào ấm áp ấm áp. Trần Thời cởi mở cười, mau đem Lý Mặc để tiến trong nội viện. Hôm nay tới, chủ yếu là nhìn xem kia đối Hắc Ngọc Kê, không biết tình huống thế nào. Lý Mặc nói đến ý đồ đến. Từ khi Hắc Ngọc Kê an ổn xuống về sau, Trần Thời liền khuyên qua Lý Mặc, nói không cần mỗi ngày khổ cực như vậy chạy tới nhìn một chuyến. Có thể Lý Mặc kiên trì cực kỳ, không phải nói không yên lòng. Trần Thời thực sự không lay chuyển được hắn, đành phải điều hòa một cái, nói vậy liền cách mấy ngày qua nhìn xem, không phải tổng như thế đi lại. Bất lợi với hắn chân tổn thương triệt để khôi phục. Yên tâm, thoát ra đây. Cái này hai ngày cái này hai tiểu gia hỏa tinh thần đầu đặc biệt đủ, nhảy nhót tương mừng. Trần Thời cười, cùng Lý Mặc cùng đi đến chuồng gà trước, dựa theo Lý Mặc dạy phương pháp, trước một hồi Trần Thời liền dọn dẹp tốt một cái ấm áp nhà kho nhỏ, bên trong trải lên thật dày một tầng mềm hồ lông tơ giữ ấm. Thế nhưng là, làm Trần Thời ánh mắt nhìn về phía chuồng gà nội bộ lúc, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp tại phủ lên thật dày lông tơ trong ổ, thình lình an tĩnh nằm ba cái hình bầu dục trứng. Cùng phổ thông gà hạ không đồng dạng, cái này hắc ngọc kê trứng tựa như bảo thạch tinh luyện, nhìn rất là kỳ lạ. Chúc mừng a, Trần huynh. Lý Mặc xem xét, trên mặt lập tức tách ra thật lòng tiêu dung, hướng phía Trần Thời liền chắp tay nói chúc. Trần Thời lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng, to lớn mừng rỡ trong nháy mắt bỏ lên trên đuôi lông mày khỏe mắt, nụ cười kia đơn giản giấu đều giấu không được. Cái này ba viên trứng đại biểu không chỉ có là ba viên trứng đơn giản như vậy, mà là đại biểu cho hắn nuôi dưỡng hắc ngọc kê tiếp sau tiền biện pháp là đi đến thông. Ha ha ha, cái này công lao, hơn phân nửa đều phải ghi tạc ngươi Lý lão đệ trên đầu a. Trần Thời cao hứng nói. Một bên Tôn Uyển nghe được động tĩnh cũng tranh thủ thời gian bu lại, giương cổ lên hướng chuồng gà bên trong nhìn lên, khi thấy kia ba cái kỳ lạ xanh ngọc trứng gà lúc, kinh hỉ đến có chút mở ra miệng nhỏ, vô ý thức liền tóm lấy trượng phu cánh tay lay động, "Phu quân, ngươi nhìn, trứng. Nhà ta có phải hay không về sau liền có thể vượt qua rất nhiều thời gian rồi?" Ha ha, Trần Thời bị thê tử cái này ngay thẳng vui sướng chọc cười, sau đó hướng Lý Mặc nói, "Lý lao đệ, để ngươi chê cười. Đầu tử đây là thành tâm vui vẻ, là công việc tốt." Lý Mặc đội vàng khoát khoát tay, trên mặt cũng là lý giải tiêu dung, cái này hắc ngọc kê hạ trứng vốn là vật phi phạm, nói là trứng vàng cũng không đủ, bất quá a, Trần huynh, Lý Mặc lời nói xoay chuyển, ngựa khí nghiêm túc mấy phần, mang theo điểm nhắc nhở ý vị, ta còn phải nhắc nhở ngươi là, cái này ấp trứng nhưng vẫn là cái khảm, năm đó ta cho kia phú hộ nuôi gà, 10 cái trứng bên trong, có thể có 5-6 mai thuận lợi phá xác ra tiểu kê coi như không tệ, luôn có như vậy 3-4 mai là không ấp ra tới. Còn có loại sự tình này. Trần Thới nghe, trong mắt vui mừng thu lại, thần sắc cũng biến thành thận trọng lên, chỉnh trọng gật gật đầu, minh bạch, Lý lao đệ nhắc nhở đối với, cái này ấp trứng công phu ta được càng để bụng hơn mới thành. Đưa tiễn căn dặn liên tục Lý Mặc, Trần Thời cùng Tôn Uyển vợ chồng trẻ lại về tới chuồng gà trước mặt, nhìn xem bên trong hai con nhàn nhã tản bộ hắc ngọc kê, trên mặt đều treo tán không đi tiêu dung. Hôm nay thôi diễn không có gì đặc biệt, chỉ là tạp vụ bị vặt, Trần Thời về sau liền thu thập thỏa đáng chuẩn bị đi ra ngoài, trên Long Vũ Sơn. Vừa phóng ra sân nhỏ, hắn dương mắt liền nhìn thấy cách đó không xa trên đường nhỏ, thoảng qua đến một thân ảnh, rũ cục lấy bà bay, lộ ra buồn bã hiệu xỉu. Nhìn kỹ, đây không phải là cùng Tôn Tợ săn Đỗ Thuận a? Nhìn hắn bộ kia ủ rũ cúi đầu bộ dáng, chuẩn là gặp cái gì chuyện không hài lòng. Đỗ Thuận nhà ở thôn bên kia, cùng Trần Thời cũng coi như quen biết, thế là Trần Thời đi mau mấy bước nên tiến lên, lo lắng hô, lao đố, đây là thế nào? Sắc mặt nhìn không được tốt. Đỗ Thuận ngẩng đầu, thấy là Trần Thời, trước trùng điệp thở dài, đồng thời trên mặt vẻ u sầu sâu hơn chút, phản phất rốt cuộc tìm được cái có thể kể ra người, kia giấu ở trong lòng sự tình lập tức vọt tới bên miệng. Hắn không có do dự, há mồm liền ngã lên nước đắng. Chương 36, Bạch Hổ Hiến Vật Quý chương 36, Bạch Hổ Hiến Vật Quý Đỗ Thuận thở dài, ai, cũng là ta không may, hôm qua cái ta trong núi hạ cái bộ, vốn nghĩ bắt mấy cái thỏ rừng. Sáng nay đi nhìn lên, thật đúng là chụp vào chỉ mập hiệp bảo. Có thể ngươi đoán làm gì? Thiên sát, đục vào Đức Dương thôn đám kia tạp mái. Đặc biệt là cái kia phát đao lý, một mực chắc chắn đó là bọn họ con mồi, nói là bị bọn hắn đuổi theo lúc hoảng hốt chạy bừa ngã tiến ta cả bấy, cứ thế mà liền cho nó cướp đi, sương sờ nói là bọn hắn đổ vật. Hắn nói, một mặt biệt khuất cùng phẫn hận, hung hăng hướng trên mặt đất gắt một cái cục đàm. Không có cách nào khác, bọn hắn người đông thế mạnh, cũng đều mang theo ra hỏa thập, ta không thể làm gì khác hơn là nhường. Phát đao lý. Đỗ Thuận khơi gợi lên Trần Thời hồi ức. Hắn nhớ tới một tháng trước chính mình trong núi cũng giống Đỗ Thuận như vậy gặp gỡ bọn hắn, đồng dạng cũng là bị vô lại giống như người già bị đụng. Nếu không phải mình quyết tâm, đoán chừng những cái kia thịt heo rừng cũng thành bọn hắn vật trong bàn tay. Hừ, Đức Dương thôn những người kia đơn giản chính là cường đạo. Nhưng không có cách, ai bảo người người nhà nhiều thế chúng còn có võ nghệ bản thân đây. Trần Thời an ủi Đỗ Thuận, nhưng cùng lúc đấy mắt chỗ sâu toát ra một tia lạnh ý lúc này không giống ngày xưa. Hắn hiện tại thế nhưng là cùng một tháng trước có ngày đêm khác biệt, huyết tinh quả, tụ lý tàng kiếm bí thuật, thung công, thực lực sớm đã long trời lở đất. Như thật lần nữa tao ngộ pháp đạo lý, tuy là đơn đả độc đấu, hắn cũng nghiêm nghị không sợ, mà lại chính mình còn chiếm lấy tuổi trẻ cái này một ưu thế. Lao giả, ngươi tốt nhất đừng không biết sống chết đụng vào lao tử trên tay. Đi vào Long Vũ Sơn, Trần Thời như thường lệ tại hắn đã ở một tháng trên đất chống tu luyện. Dẫn đầu vận chuyển lên Xuân Một Quyết đáng nhắc tới chính là, liền vài ngày trước, hắn rốt cục bắt được một tia cỏ cây chi khí, thành công đem bộ này tiên pháp nhập môn. Ngồi xếp bằng tại đá xanh lớn bên trên, Trần Thời vận chuyển lên Xuân Một Quyết, từng kia từng sợi cỏ cây chi khí bị hắn tụ tập tại chính mình quanh người, chỉ là có thể bị đan điền thành công thu nạp lại lác đác không có mấy. Mùa đông nắng ấm chút xuống tới, vì hắn quanh thân dắt lên một tấm lụa mỏng ánh vàng. Dòng dã tu luyện hai canh giờ, Trần Thời chậm rãi mở hai mắt ra. Không biết là Xuân Mùa Quyết vận chuyển nguyên cớ, hoặc là tinh thần quá ngưng tụ, thời gian giữa trưa, hắn lại một tia cảm giác đói bụng cũng không có. Rồi lưng một cái, ánh mắt thói quen đảo qua chu vi, lúc này mới phát hiện, bên cạnh mình không biết khi nào vậy mà nhiều một cái quái vật khổng lồ, Tiểu Bạch, cũng chính là cái kia bạch hổ, Tiểu Bạch là hắn cho lấy danh tự. Người khi nào tới? Trần Thời góc miệng giơ lên ý cười, đưa tay tại Tiểu Bạch trên đầu lột trên một thanh. Ngao. Tiểu Bạch ngửa đầu tại hắn đùi cọ sát, tựa hồ muốn nói đã sớm tới. Ha ha, để cho ngươi chờ lâu, tới đi. Hắn đứng người lên, bày ra Hỗn Nguyên Hổ hình tung thức mở đầu, mà Tiểu Bạch lại cũng rất có linh khí theo sát bắt trước bắt đầu. Đối với cái này, Trần Thời sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Từ lần đó hắn trong lúc vô tình tại Tiểu Bạch trước mặt diễn luyện môn này thùng công về sau, mỗi lần tập luyện, Tiểu Bạch liền sẽ như bóng với hình theo sát bắt trước. Dần ra, một người một hổ ở giữa cũng sinh ra ăn ý nào đó, Tiểu Bạch kiểu gì cũng sẽ tại Trần Thời lên núi lúc tu luyện tìm tới, yên tĩnh chờ đợi một bên. Đối hắn kết thúc Xuân Một Quyết thủ nạp, liền sẽ cùng nhau luyện lên cái này thung công. Một tháng này quang cảnh lưu chuyển, chính Trần Thời khí huyết không thể nghi ngờ là tăng lên không ít, càng làm hắn hơn âm thầm kinh dị là, Tiểu Bạch đi theo diễn luyện cái này thùng công về sau, hắn thể trạng lại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ tấn mãnh tăng trưởng. So sánh với mới gặp lúc, trọn vẹn cường tráng hai vòng có thừa, xa xa nhìn lại, thoáng như một tòa ẩn nút tại trong núi nguy nga tuyết sơn. Một người một hổ cứ như vậy luyện hơn một canh giờ thùng công, đến lúc cuối cùng một thức kết thúc, Trần Thời ngưng thần thu thế, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, bên cạnh Tiểu Bạch giãn ra xuống khỏe mạnh tứ chi, to lớn lô mũi phun ra hai đoàn mang theo hàn ý bạch khí. "Tốt, Tiểu Bạch, ta phải đi, ngày mai gặp lại." Dĩ vãng, luyện qua công về sau, Trần Thời nếu không có sự tình khác liền sẽ cáo biệt Tiểu Bạch, trở về thành Thạch Thôn. Nhưng mà, lần này Tiểu Bạch lại khác thường ngày. Nó trước dùng đầu to lớn thân mật cọ sát Trần Thời đuổi, tiếp lấy liền quay người hướng một cái phương hướng cất bước đi đến, không đi hai bước, nó liền ngừng chân nhìn lại, phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú. Hơn một tháng ở chung để Trần Thời đối hắn đã rất quen thuộc, ý thức được đối mới là muốn cho chính mình cùng nó đi. Lòng hiếu kỳ dầu nhưng mà lên, Trần Thời hơi chút suy nghĩ liền quyết định đi theo, dù sao Tiểu Bạch chỉ là một cái lão hổ, lại không thể hại hắn. Tiểu Bạch thân ảnh giữa khu rừng xuyên toa rất nhanh, nhưng từ đầu tới cuối duy trì lấy có thể để cho Trần Thời đuổi theo tốc độ. Như thế chạy ước chừng nửa canh giờ, vòng qua mấy khối đột ngột cự nham, Tiểu Bạch nhanh nhẹn chui vào một đầu người bình thường khó mà phát giác chật hẹp khe đá, nhìn xem kia chỉ chứa một người miễn cưỡng thông qua khe hở, Trần Thời không chần chờ, khuất thân cũng chui vào. Một giây sau, trước mắt rộng mở trong sáng, nơi này đúng là một chỗ to lớn ngọn núi động rộng rãi. Ánh nắng xuyên thấu qua đỉnh động một chỗ chật hẹp trời khe hở xuất xuống đến, hình thành một đạo yêu ớt của sáng, vừa vặn bắn ra trong động một mảnh nhỏ ướt át bên trên đất. Trong không khí tràn ngập bùn đất, rêu xanh cùng hơi nước hỗn hợp hơi lạnh khí tức. Mà Trần Thời ánh mắt lại tại trong nháy mắt bị một cái đồ vật hấp dẫn lấy, chỉ gặp kia trong cột ánh sáng hương, sinh trưởng một gốc kỳ dị cỏ thực, kia cây phiến lá đầy đặn, tương tự hai thỏ biên giới mang theo tinh mịn màu vàng kim răng cưa, phiến lá mạch lạc tại yêu ớt dưới ánh sáng bày biện ra màu đỏ vàng, phảng phất chạy xuôi một loại nào đó sinh mệnh lực. Đây là Trần Thời nhìn thật kỹ, phát hiện đó là một loại chính mình chưa từng thấy qua cây. Giống. Một bên Tiểu Bạch lại đối hắn gầm nhẹ một tiếng, đi về phía trước hai bước. Ngươi là để cho ta đi qua. Trần Thời nhìn về phía Tiểu Bạch chứng thực. Giống. Tiểu Bạch lại rõ ràng gật đầu đáp lại. Trần Thời lông mày cau lại, cẩn thận đảo mắt chu vi, xác nhận không có dị thường về sau, mới buông xuống đề phòng, chậm rãi hướng gốc kia tắm rửa tại ánh sáng bên trong cây đi đến. Theo tới gần, một cỗ trầm ngưng nặng nề có cây dị hương xông vào mũi, vẹn vẹn hít một hơi, Trần Thời đã cảm thấy thể nội nguyên bản bình ổn khí huyết lập tức chạy xiết ra tốc. Cái này kỳ dị cảm thụ làm hắn trong lòng rung mạnh, đột nhiên mở to hai mắt, kết hợp cảm nhận được thần dị cùng Tiểu Bạch biểu hiện, Trần Thời kết luận, loại này cây tuyệt vật phi phàm. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận chu đáo một lát sau, lần nữa nhìn về phía Tiểu Bạch, hắn rũi ra tay, trước chỉ hướng gốc kia cỏ thực, lại chỉ hướng chính mình, ánh mắt hỏi thăm, đây là cho ta. Tiểu Bạch trong mắt màu vàng nóng lẳng lặng nhìn chăm chú lên Trần Thời, gầm nhẹ một tiếng làm đáp lại, chậm rãi tiến lên, dịu dàng ngoan ngoãn dùng đầu đuổi đuổi hắn. Thì ra là thế. Trần Thời cười rạng rỡ, đưa tay khẽ vuốt Tiểu Bạch đầu lấy đó lòng biết ơn. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, cẩn thận nghiêm túc động thủ đào móc. Không bao lâu, cả cây cỏ thực liền bị hắn tận gốc đào lên, cẩn thận nghiêm túc để vào sau lưng trong cái sọt. Hắn đứng người lên, lần nữa nhìn về phía Tiểu Bạch, trong ánh mắt tràn đầy ôn hòa cùng cảm kích, đa tạ, Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tựa hồ lĩnh hội tâm ý của hắn, trong cổ nhấp nô thỏa mãn trầm thấp tiếng lẩm bẩm, dùng đầu to lớn thân mật đỉnh đỉnh Trần Thời thân thể. Sau đó, lại tại trong động ngắn ngủi dừng lại về sau, một người một hổ cùng nhau rời đi. Cùng lúc đó, Minh Hà huyện, Kim Đao võ quán, một tháng một lần lôi đài thi đấu lần nữa kéo ra màn che. Lần này, Trần Nam Hạc thân ảnh cũng xuất hiện ở người dự thi trong đội ngũ. Chương 37, Trần Nam Hạc lôi đài trận chiến mở màn chương 37, Trần Nam Hạc lôi đài trận chiến mở màn trận tiếp theo, Trần Nam Hạc đối chiến Tiên Húc. Trên lôi đài, chấp các đệ tử to lớn tiếng nói tuyên bố vòng tiếp theo quyết đấu. Dưới đài, Trần Nam Hạc tinh thần đột nhiên siết chặt, trái tim cũng nổi trống nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Hắn mặc dù mới nhập học hơn một tháng, lại bởi vì tiến bộ tương đối nhanh, được đặc cách tham gia lần này lôi đài thi đấu. Hắn vô ý thức nhìn về phía bên cạnh thân Vương Hổ Hoa cùng Quan Hạo, hai người đồng đều đã hạ tràng, đều lấy được một thắng một thua chiến tích, đồng thời, hai người đối với hắn cũng quăng tới ân cần ánh mắt. Chớ khẩn trương A Hạc, thả lòng tâm thái. Vương Hổ Hoa vô vô bờ vai của hắn, "Ừm, ngươi là lần đầu tiên võ đài, nhất định đừng hốt hoảng, xem như bình thường luyện tập liền tốt." Quan Hạo ôm hắn đau gỗ, khó được nói câu trường cũ tử cổ vũ hắn. Nghe hai vị tiền bối dạy bảo, Trần Nam Hạc hít sâu một hơi, để cho mình nhịp tim bình phục một chút, sau đó ừ một tiếng về sau, hắn cất bước đi lên đài. Cùng hắn đối chiến người kia tên là Phiến Húc, chính là nhị công tử bên kia trận doanh người, không ngoài dự liệu cũng là nhà giàu công tử. Hắn vo quán quần áo luyện công trên dùng ngân tuyến thêu lên tinh mỹ vân vân, bên hông thắt một đầu khảm ngọc đai lưng, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, cùng Trần Nam Hạc kia vải đầy thô chất liệu, ống tay áo còn hơi có hư hại quần áo luyện công hình thành so sánh rõ ràng. Đối phương đến võ quán thời gian so với hắn muốn lâu một chút, tới võ quán hơn 3 tháng, nếu là Trần Nam Hạc nhớ không lầm, đối phương hẳn là lần thứ 2 tham gia lôi đài thi đấu, lần trước tựa hồ nhẹ nhõm thắng một cái bình dân đệ tử. Phiền sư minh, mời chỉ giáo nhiều hơn. Trần Nam Hạc đệ xuống thần trường, ôm quyền chắp tay thi lễ, tư thái đoan chính. Phiền Húc nhưng lại chưa lập tức hoàn lễ, ngược lại hai tay ôm ngực, ánh mắt mang theo không che giấu chút nào khinh miệt, nhìn từ trên xuống dưới Trần Nam Hạc, cười nhạo một tiếng, "Nha, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi cái này mới tới đổ nhà quê a, nghe nói Vương Hổ Ba kia bao cỏ là ngươi cùng thôn." "Làm sao?" Hắn vừa bị đại tiểu thư đánh nằm xuống, ngươi liền vội vã đi lên mất mặt. Các ngươi những này nông thôn lớp người quê mùa, thật sự là một cái so một cái không biết trời cao đất rộng. Hắn tận lực phóng đại thanh âm, dẫn tới phía đông nhà giàu đệ tử trong trận doanh một trận cười vang. Trần Nam Hạc gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, cũng không phải bởi vì nhục nhã, mà là bởi vì đối phương dính líu đối với hắn có nhiều chiếu cố Vương Hổ à. Hắn ánh mắt ngưng tụ, thu hồi cấp bậc lễ nghĩa, trầm giọng nói, phiền sư minh, lôi đài luật kỹ, xin tự trọng, chớ tranh đua miệng lưỡi. A, một mép ngược lại là lưu loát. Phiến Húc bị thọt một câu, trên mặt không nhịn được, Tiếu Dung chuyển thành âm lãnh, đã ngươi vội vã muốn bị đánh, bản thiếu gia thành toàn ngươi. Hắn rốt cục qua loa ôm quyền, nhưng tư thái kiêu căng, không hề có thành ý bắt đầu. Chớp cắt đệ tử tuyên bố bắt đầu thi đấu. Tiếng trống chưa rơi, Phiến Húc đã vượt lên trước độc thủ. Hắn ỷ vào vốn liếng phong phú, dinh dưỡng sung túc, thể trạng so người đồng lứa càng thêm trắng kiện, lại đã sơ bộ bước vào chịu lực quan trung kỳ, một cái đấm thẳng mang theo âm thanh xé gió, khí thế hung hăng trực đảo Trần Nam Hạc mặt. Hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng, về mặt sức mạnh triệt để nghiền ép cái này lớp người quê mùa. Trần Nam Hạc tâm thần run lên, không dám đón đỡ, hắn mặc dù cũng đã bước vào chịu lực quan, thế nhưng bất quá là mới vào thôi, sao có thể cùng đối phương cứng đối cứng. Lập tức bước chân bản năng hướng bên cạnh trượt ra, một tháng này khổ luyện bộ pháp cơ bản cũng là có đất dụng võ, hiểm lại càng hiểm tránh đi phong mang. Nhưng mà Phiến Húc đắc thế không tha người, quyền cước như mưa rơi rơi xuống, thẳng thắn thoải mái, lực lượng mười phần, làm cho Trần Nam Hạc liên tiếp lui về phía sau, chỉ có thể bằng vào nhanh nhẹn cùng trong khoảng thời gian này rèn luyện ra tính bền dẻo miễn cưỡng chống đỡ. Liên điểm ấy công phu nhỏ ba chân cũng dám lên đài đều xấu. Phiến Húc miệng mai càng sâu, thế công càng phát ra lăng lệ, cho ta nằm xuống đi. Hắn nhắm ngay Trần Nam Hạc một sơ hở, quyền trái giả thoáng hấp dẫn chú ý, đùi phải như roi, mang theo một đạo áp phòng, hung hăng quét về phía Trần Nam Hạc chéo chống đầu gối đóng. Cái này một cái nếu là quét thực, Trần Nam Hạc nhẹ thì ngã sấp xuống, nặng thì nứt xương. A Hạc. Dưới đài, Vương Hổ Hoa cùng Quan Hạo kinh hãi lên tiếng, vạn không ngờ tới Phiến Húc lại ngoan độc đến tận đây. Nơi xa lầu các trên đỉnh, ngồi tại trên mái hiên nhàn nhã cơ ra hiệu dạy nhỏ Bạch Tuyết Anh đôi mi thanh tú đống nhiên nhíu chặt, nhìn chằm chằm Phiến Húc ánh mắt trong nháy mắt sắc bén như lưỡi dao, miệng nhỏ bất mãn lẩm bẩm, ra tay đen như vậy. Phiến Húc, rất tốt, cô nãi nãi nhớ kỹ người. Trần Ngọc Tử chỉ có thể từ ta một người khi dễ. Giữa sân, đối mặt kia đánh tới chí mạng đáng ngang, Trần Nam Hạc thân thể bản năng phản ứng, tại kinh phong kia cập thân sát na, trọng tâm bỗng nhiên trầm xuống, thân thể hơi xoáy. A, hắn nghĩ làm gì? Trọi cứng, muốn chết sao? Dưới đài kinh hô nổi lên bốn phía. Phiến Húc trong mắt lóe lên đắc ý, phản phất đã nhìn thấy đối thủ xương cốt đứa gãy. Nhưng mà Trần Nam Hạc động tác cũng không phải là trọi cứng. Hắn chìm xuống trong nháy mắt, thân thể như là bị gió thổi động cỏ, một cái vi diệu mà trôi chạy xoay tròn, Phiến Húc kia tất trúng một chân liền cơ hồ là sát ống quần của hắn đảo qua. Cái gì? Cái này sao có thể? Dưới đài tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Phiến Húc một chân quét sạch sẽ, thân thể bởi vì quán tính có chút vọt tới trước, trong lòng thẹn quá hóa giận, đang muốn quay người lại công. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Trần Nam Hạc bắt hắn lại trọng tâm bất ổn sơ hở, phát động phản kích. Thân thể thiếu niên liền xoáy thế mở ra, một chân như rắn ra khỏi hàng tật vung mà ra. Đá ra góc độ cực kỳ xảo trá, tốc độ càng là nhanh đến mức kinh người. Đây không phải là đi thẳng về thẳng đá quét, mà là mang theo một vòng kỳ quỷ đường vòng cung, tinh chuẩn đá vào Phiến Húc chân đứng không đúng chân sau mắt cá chân cạnh ngoài. Ba. Một tiếng va dọn. A. Phiến Húc kêu đau đớn một tiếng, mắt cá chân bị đau, cả người trong nháy mắt đã mất đi cân bằng, trung điệp hướng về phía trước ngã nhào xuống đất, ngã chó gặp bùn. Toàn bộ võ đài trong nháy mắt lâm vào chết đồng dạng yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Các đệ tử đều mở to hai mắt nhìn, miệng mở rộng, khó có thể tin nhìn xem trên đài một màn. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Mới đến hơn một tháng nông thôn tiểu tử lại có như thế trình độ thối pháp. Ta thao. A Hạc. Ngư bức. Vương Hổ Hoa phản ứng đầu tiên, kích động đến pha âm hô to, đâu còn chú ý đến cái gì hình tượng. Mà nhìn trên đài, võ quán hai tên giáo chủ tập, Dương Khai Sơn cùng Chu Liệt mở to hai mắt nhìn, Khai Sơn huynh, chân kia pháp. Chu Liệt thanh âm mang theo một tia không xác định nghi vấn. Ừ. Ta thấy được, là Tuyết Truy Phong Thối. Hiển nhiên, hai người đều là nhận biết Trần Nam Hạc sử dụng kia một thối pháp, cho nên cái này tiểu tử cùng đại tiểu thư là quan hệ như thế nào? Chu Liệt mang theo hiếu kỳ giọng điệu hỏi, ngươi hỏi ta đến hỏi ai? Dương Khai Sơn tức giận trả lời. Ách, cũng thế. Chu Liệt bị chẹn họng một cái, hậm hực ngậm miệng, nhún vai, tiếp tục xem hướng lôi đài. Lúc này trên đài chấp các đệ tử cũng trợn tròn mắt, thẳng đến Phiến Húc dây rủa lấy muốn bỏ lên lại nửa ngày không thể đứng bắt đầu, hắn mới bừng tỉnh hoàn hồn, đội vàng trùng điệp gõ chung. Trần Nam Hạc thắng. Bên thắng thu hoạch được ngân năm lượng ban thưởng. Tiếng chuông kết thúc, như là ngòi nổ đốt lên võ đài trầm mặc. Hoa. To lớn tiếng ồn ào trong nháy mắt bộc phát. Thắng. Trần Nam Hạc thắng Phiến Húc. Vừa rồi kia một cái đó là cái gì thối pháp? Tốt xảo trá. Tê, ta nhìn thấy làm sao khá quân a. Có đệ tử tự lẩm bẩm. A. Đúng. Ta nhớ ra rồi. Một người khác đông nhiên chụp đùi, lần trước đại tiểu thư đánh ngã Vương Hổ Hoa, không phải cũng dùng qua không sai biệt lắm chiêu số sao? Rất đúng. Rất đúng. Chính là cảm giác kia. Như lúc đồng dạng con đường. Rất nhanh. Liền có người sáng suốt nhận ra Trần Nam Hạc chỗ làm chiêu số, cùng lần trước Bạch Tuyết Anh sử dụng chiêu số cơ hồ đồng dạng. Cái này tiểu tử cùng đại tiểu thư là quan hệ như thế nào? Đúng vậy a. Đại tiểu thư độc môn thối pháp, hắn làm sao lại dùng? Trong lúc nhất thời, một vạn cái vấn đề quanh quẩn tại võ quán nhóm đệ tử trong lòng. Mà tại cách đó không xa trên mái hiên, nhìn thấy Trần Nam Hạc sử dụng Lạc Tuyết Truy Phong Thối đánh bại đối thủ, Bạch Tuyết Anh mỹ lệ tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nở nụ cười, ngoài miệng lại hừ nhẹ nói, "Hừ, học được còn không tệ, không có để cô nãi nãi ta thất vọng." Về sau, Trần Nam Hạc lại tiến hành trận thứ 2 tỷ thí, nhưng cũng tiếc vẫn là bại. Kết thúc lôi đài sau trận đấu dựa theo lệ cũ, hôm nay chính là chúng võ quán nhóm đệ tử bưng lòng thời gian. Chỉ là, làm Trần Nam Hạc đang định cùng Vương Hồ Hoa, Quan Hạo hai người ra đường du ngoạn lúc, một thân ảnh đột nhiên ngăn tại trước mặt bọn hắn, lớn, đại công tử. Thấy rõ người tới, Trần Nam Hạc trong lòng giật mình. Chẳng lẽ lại là đối phương nhìn chính mình sử dụng Lạc Tuyết Truy Phong Thối cảm thấy khó chịu, đến hương sư vấn tội rồi. Câu đầu tư A Nghĩa phụ nhóm, chương 38, Lữ Trọng cùng thu đồ chương 38, Lữ Trọng cùng thu đồ Bạch Nhiễm Xương ánh mắt trên người Trần Nam Hạc dừng lại chốc lát, không để ý đến bên cạnh hắn Vương Hồ Hoa cùng Quan Hạo, lập tức nói, "Trần Nam Hạc, ngươi đi theo ta." Thanh âm của đối phương hoàn toàn như trước đây trầm ổn, nghe không ra quá đa tình tự, nhưng này giọng ra lệnh không thể nghi ngờ. Trần Nam Hạc trong lòng siết chặt, trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ, không phải là vì Lạc Tuyết Truy Phong Thối sự tình. Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua Vương Hổ Hoa cùng Quan Hạo, có thể đối mặt võ quán đại công tử, hai người bọn họ hiển nhiên cũng giúp không lên gấp cái gì, nhao nhao đối với hắn mở mịt nháy mắt mấy cái. Hắn đành phải hít sâu một hơi, đè xuống thấp giọng, đáp, vâng, đại công tử. Ừm. Bạch Nhiễm Xương cũng không nhiều lời, trực tiếp mang theo Trần Nam Hạc xuyên qua huyên náo võ đài, đi vào một chỗ tương đối yên lặng hành lang hạ mới dừng lại bước chân. Hắn xoay người, ánh mắt sắc bén như chim ưng, lần nữa trên dưới đánh giá Trần Nam Hạc một phen. Cái này xem kỹ để Trần Nam Hạc có chút không được tự nhiên, nhất là đối phương ánh mắt dừng lại tại chính mình hai chân thời điểm. Lữ tiên sinh ngươi hẳn là thấy qua. Bạch Nhiễm Xương đi thẳng vào vấn đề, không có chút nào quanh co lòng vòng, hắn là võ quán đệ tử chữa thương chế dược, cẩn trọng, y thuật tinh xảo, các ngươi lần trước mang Vương Hổ Hoa đi dược lưu nên có chỗ trải nghiệm. Lữ tiên sinh. Trần Nam Hạc có chút ngoài ý muốn, liền vội vàng gật đầu, hồi đại công tử, Lữ tiên sinh y thuật sát thực cao minh, làm người cũng rất hòa thuận. Ngoài miệng nói, trong lòng sinh ra không hiểu, làm sao đột nhiên hỏi Lữ tiên sinh rồi. Ừm, Bạch Nhiễm Xương khẽ mút cằm, Lữ tiên sinh tuổi tác dần dần cao, bên người một mực thiếu cái đắc lực dược đồng trợ thủ, kiêm chuyển thừa hắn y thuật. Những này thời gian quan sát xuống tới, hắn phát hiện ngươi tâm tư trầm ổn, nhận ra thảo dược, càng khó hơn chính là làm việc có kiên nhẫn, làm mầm mống tốt. Trần Nam Hạc trong lòng hơi động, ẩn ẩn đoán được cái gì, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ chờ mong. Lữ tiên sinh hướng ta để việc này, nghĩ thu ngươi làm học đồ, tại dược lư hỗ trợ cũng cùng hắn học chút ý đạo dược lý. Đây là khó được cơ duyên, Lữ tiên sinh một thân y thuật tạo nghệ phi phàm, có thể được hắn mắt xanh là phúc khí của ngươi. Học y đi. Trần Nam Hạc con mắt đống nhiên phát sáng lên. Lữ tiên sinh vậy mà nhìn chúng hắn, muốn dạy hắn y thuật. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu có thể học được Lữ tiên sinh bản sự, vô luận đối tự thân vẫn là đối người nhà, đều rất có ích lợi. Bạch Nhiễm Xương đem hắn nhỏ xíu thần sắc biến hóa thu hết vào mắt, tiếp tục nói ra, nhưng là thanh âm của hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo không thể nghi ngờ uy áp, đánh gây hắn hưng phấn, cái này dược lư học đồ việc cần làm, là ngươi tập võ bên ngoài đặc cách, là cơ duyên cũng là ta đưa cho ngươi ân tình. Ngươi cho ta nhớ kỹ. Nghe vậy, Trần Nam Hạc trong lòng lập tức siết chặt, võ quán thu ngươi tiền đến, hao phí tài nguyên truyền thụ cho ngươi võ công giáo hội ngươi biết chữ, thậm chí Tuyết Anh nha đầu kia còn chuyển cho ngươi vốn nên chuyên môn nàng một người công pháp. Ngươi được những này, đã là thiên đại tạo hóa. Đề cập nữ nhi truyền thụ thối pháp một chuyện, Bạch Nhiễm Xương ánh mắt trong nháy mắt trở nên càng hung hiểm hơn, thậm chí mang theo một tia khó nói lên lời phức tạp. Hắn hướng về phía trước tới gần một bước, khí thế ép người, đương nhiên, chúng ta Kim Đao võ quán từ trước đến nay cũng không keo kiệt tại cho đệ tử cung cấp cơ hội, chỉ là, so sánh những cái kia thấy lợi quyền nghĩa chi đồ, ta vẫn là càng ưa thích có ơn tất báo người. Trần Nam Hạc trong lòng nghiêm nghị, hiểu được đại công tử nói ý tứ, lập tức thẳng tắp sống lưng, ôn quyền chỉnh trọng đáp, đệ tử minh bạch. Mời đại công tử yên tâm, đệ tử chắc chắn cố gắng gấp bội, cam đoan võ nghệ tiến cảnh tuyệt không rơi xuống, ngày sau tất đem hết khả năng báo đáp võ quán, không phụ võ quán cùng tiên sinh kỳ vọng cao. Bạch Nhiễm Xương nhìn hắn chằm chằm mấy hơi, cuối cùng ngừ một tiếng, hai đầu lông mày tầng kia không dễ dàng phát giác băng xương tan ra một chút, nhớ kỹ ngươi nói, đi thôi. Về sau, Bạch Nhiễm Xương phất phất tay, ra hiệu hắn có thể đi dược lư. Đa tạ đại công tử. Trần Nam Hạc cung kính không người thi lễ, quay người hướng dược lư phương hướng bước đi. Rời đi lúc, hắn góc miệng ức chế không nổi trên mặt đất dương, trong mắt lóe ra khó mà che giấu hưng phấn quan mang. Mà tại hắn sau khi đi, Bạch Nhiễm Xương phương nhẹ trao lại lên mi phòng, trong mắt lướt qua một tia không hiểu, trong lòng thầm nghĩ, làm sao từng cái đều lại cứ nhìn chúng cái này tiểu tử. Võ đạo thiên phú nhìn cũng chỉ là bình thường, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Đến tột cùng có chỗ đặc biệt nào? Hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt rơi vào Trần Nam Hạc rời đi phương hướng, thôi. Đã liền Lữ tiên sinh đều có phần coi trọng, chắc hẳn thật có ta không thấy chỗ hơn người, Tuyết Anh nha đầu kia cùng hắn tiếp xúc. Có lẽ chưa chắc là chuyện xấu. Một tiếng mấy không thể nghe thấy than nhẹ xuất ra phần môi, hắn thân ảnh mang theo chút hứa lao phụ thân cô đơn, lặng yên ẩn vào hành lang chỗ sâu. Một bên khác, Trần Nam Hạc bước chân nhẹ nhàng trở lại Vương Hổ Hoa cùng Quan Hạo bên người, đem Bạch Nhiễm Xương triệu kiến mục đích cùng đi dược lư làm học đồ tin tức nói cho hai người. Nghe xong, hai người hết sức kinh ngạc, nhưng cũng đều đối với hắn biểu thị ra chúc mừng. "Kia, Hổ Hoa ca, háo tử sư minh, ta cái này đi trước dược lư bái kiến Lữ tiên sinh, các ngươi về trước đi tốt. Yên tâm đi. Ngày sau hai anh em chúng ta nếu là có cái bị thương, coi như trông cậy vào ngươi cái này thần y rượu thủ hồi xuân đi." Vương Hổ Hoa trêu ghẹo nói. Không bao lâu, Trần Nam Hạc thân ảnh liền xuất hiện tại dược lư ngoài cửa. Đẩy cửa ra, vẫn như cũng là mùi thuốc quen thuộc kia. Bên trong, Lữ Trọng cũng đang ngồi ở bàn về sau, mượn xong cửa sổ xuyên vào tia sáng, bưng lấy một bản hiển nhiên thâm niên lâu ngày cổ tịch nghiên cứu. "Lữ tiên sinh." Trần Nam Hạc đứng tại cửa ra vào, khẽ gọi một tiếng. "A, tới." Lữ Trọng cũng nghe tiếng ngẩng đầu, thấy là Trần Nam Hạc, trên mặt cũng không quá nhiều ngoài ý muốn, tiện tay đem nặng nề cổ tịch đặt trên bàn, thói quen đưa tay vuốt vuốt dưới hàm hoa dâm trồng dâu, đại công tử hẳn là nói cho ngươi a. Từ nay về sau, mỗi ngày tập võ việc học kết thúc, liền đến dược lưu tới.
Ừm, đại công tử nói với ta.
Tốt, đã định xuống tới, như vậy hiện tại ta nói cho ngươi ở ta nơi này mà một số quy củ. Trần Nam Hạc trong lòng hơi nóng, cung kính đứng thẳng người, nín hơi ngưng thần, vâng, Lữ tiên sinh, đệ tử lắng nghe lời dạy dỗ. Lữ Trọng cùng ánh mắt rơi trên người Trần Nam Hạc, không giống võ đài giáo tập nhóm như vậy nghiêm khắc, lại mang theo một loại chịu nặng phân lượng, phản phất tại tinh tế ước lượng một khối ngọc thô. Hắn vuốt vuốt hoa dâm trong râu, thanh âm rõ ràng tiếng vọng tại yên tĩnh dược lư bên trong, quy định thứ nhất, tĩnh. Dược lư không cùng trường trận, gào to không được, bước chân chỉ cần nhẹ. Vô luận chuyện gì đều muốn bảo trì yên tĩnh. Bệnh người cần tĩnh dưỡng, luyện dược cần ngưng thần, một điểm ồn ào liền có thể nhiễu loạn dược tính, kinh động tâm thần, đây là tối kỵ. Đầu thứ hai, khiết. Thuốc chi đạo, một phần sạch sẽ chính là một phần dược hiệu, một phần ô chọc chính là 10 phần hung hiểm. Tiến đến ra ngoài, cần phải rửa tay. Sắc nấu trước sau, khí cụ thất chỉ cần dùng nước sôi lặp đi lặp lại bằng tắm, nước sạch sung tịnh, không lưu tàn thuốc, dầu tanh, bụi bặm. Dược lư bên trong, nhất trần một sợi, đều liên quan đến người bệnh, dung không được nửa phần qua loa. Đầu thứ ba, cần. Mỗi ngày ngươi tập võ xong xuôi tới đây, sạch sẽ dược lư, vận chuyển củi lửa, gánh nước chứa nước, chỉnh lý phơi nắng dược tài ấn phương ước lượng cần dùng thuốc liệu. Đây đều là kiến thức cơ bản, không thể lười biếng. Ngoài ra, lão phu để ngươi nhận ra, ký ức thảo dược lúc, càng cần dùng thơm. Ý địa đạo từ từ, không phải thời gian sớm chiều, quý ở kiên trì bền bỉ. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, nếu có tổn thương hoạn bị đưa tới, chức trách của ngươi hiệp trợ, nên nghe lệnh liền nghe lệnh, nên đứng ngoài quan sát liền mặc học, gặp khẩn cấp chỗ, can đảm cẩn trọng, phải cẩn thận hơn. Trở lên, ngươi có thể minh bạch. Nghe xong, Trần Nam Hạc nghiêm nghị chắp tay, chân thành nói, hồi tiên sinh, đệ tử nghe minh bạch. Lữ Trọng cùng nhìn xem thiếu niên trong mắt lấp lóe nghiêm túc thần sắc, gầy gò trên mặt rốt cục lộ ra một tia nhàn nhạt khen ngợi. Đón lấy, hắn từ phía sau trên giá sách rút ra một bản trang giấy ố vàng, dùng mảnh chỉ gai đóng sách cũ kỹ sổ, đưa tới Trần Nam Hạc trước mặt, bản này bách thảo đồ dám vỡ lòng ngươi lại cầm đi, kể từ hôm nay, mỗi ngày lương biết 10 vị trở lên, lần sau lúc đến, lão phu muốn kiểm tra trường học. Trần Nam Hạc nhìn trước mắt sổ, trịnh trọng nhận lấy, sổ vào tay hơi trầm xuống, mang theo trang giấy đặc thù cùng cổ xưa mực nước hỗn hợp thảo dược mùi. Đa tạ tiên sinh, đệ tử định không phụ kỳ vọng. Hắn lập tức nói cảm ơn. Lữ Trọng cùng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ phất phất tay, hôm nay không có chuyện gì, ngươi về trước học thuộc lòng đi, ngày mai luyện qua công liền đến, ta dạy cho ngươi như thế nào thu dọn dược tài. Trần Nam Hạc lại thi lễ một cái, sau đó đem bách thảo đồ dám vỡ lòng nhét vào trước ngực, hướng Lữ Trọng cùng nói cách sau đó xoay người thối lui ra khỏi dược lư. Bất quá, hắn vừa đi ra dược lư mấy bước, chuẩn bị xuyên qua thông hướng khu ký túc xá hành lang, một cái lửa đỏ thân ảnh liền đột ngột nhảy ra ngoài, kém chút tiến đụng vào trong ngực hắn. Chương 39, đại tiểu thư, đừng lại trêu cợt ta. Chương 39, đại tiểu thư, đừng lại trêu cợt ta. Uy, có gỗ. Thanh Thúy lại dẫn điểm ngang ngược tiếng nói vang lên, không phải Bạch Tuyết Anh còn có thể là ai? Nàng xách eo nhỏ, trực tiếp ngăn chặn Trần Nam Hạc đường đi, chiếc cằm thon có chút dương lên, xinh đẹp cặp mắt đào hoa bên trong viết đầy không che giấu chút nào hiếu kỳ cùng xem kỹ. Dừng lại. Lão Bạch. Khục, cha ta vừa rồi thần thần bí bí đem ngươi kêu lên nói cái gì rồi? Còn có ngươi đến dược lư làm cái gì? Nửa ngày mới gặp ngươi ra, còn một mặt đần độn cười. Bạch Tuyết Anh ánh mắt đảo qua Trần Nam Hạc, trong lúc biểu lộ mang theo hồng y. Trần Nam Hạc đội vàng thu liễm thần sắc, nhưng vẫn là nhịn không được lộ ra một điểm ý cười, thành thật trả lời, hồi đại tiểu thư, đại công tử là đến cáo chi ta một tin tức tốt. Tin tức tốt? Bạch Tuyết Anh lông mày cao cao bước lên, ngươi có thể có cái gì tốt tin tức? Nói một chút, để bản tiểu thư cũng nghe một chút mới mẻ. Đại công tử chuyển cáo đệ tử, là Lữ tiên sinh hướng võ quán đưa ra, muốn thu ta là dược lư học đồ, về sau có thể đi theo tiên sinh học tập y thuật dược lý. Trần Nam Hạc trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác tự hào cùng hưng phấn. Cái gì? Bạch Tuyết Anh trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, miệng nhỏ khẽ nhếch, ngươi đi cho Lữ lao đầu. Không, Lữ gia gia làm học đồ, học y thuật. Nàng ánh mắt trên dưới quét mắt Trần Nam Hạc, chính là hỗ trợ xử lý thảo dược, chịu canh thuốc những cái kia việc vặt. Vậy thì có cái gì hiếu học? Nàng vô ý thức dèm pha một câu, nhưng lập tức lại nhăn lại cái mũi nhỏ nghĩ nghĩ, lại nhìn xem Trần Nam Hạc nói ra, bất quá, Lữ gia gia cái người kia, ánh mắt thế nhưng là rất kén chọn. Ngươi thế mà có thể bị hắn coi trọng. Ân, cũng coi như ngươi có chút bản sự đi. Trong giọng nói của nàng mặc dù còn có một chút ngạo kiểu, nhưng trong ánh mắt vẫn là lộ ra từng tia khen ngợi, có vô biến thuốc cọc, nghe cũng là không tệ, chúc mừng ngươi, thối ngốc tử. Bạch Tuyết Anh ôm một đôi tay trắng, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn trồi lên một vòng cười nhạt. Chúc mừng xong, Bạch Tuyết Anh cặp kia mắt to nhất chuyển, lập tức lại tràn đầy phấn khởi bắt đầu, nếu là chuyện tốt, đó là đương nhiên muốn chúc mừng một cái. Uy, theo giúp ta đi chợ phía đông dạo chơi a. Nghe nói mới đến một nhóm Vân Châu tới bánh kẹo, có thể ngọt. Trần Nam Hạc nghe xong, lập tức lắc đầu, đại tiểu thư, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng Lữ tiên sinh hôm nay bản giao bài tập, đệ tử đến mau trở về lương biết bách thảo đồ dám vỡ lòng ngày mai tiên sinh muốn kiểm tra trường học. Học thuộc lòng. Bạch Tuyết Anh khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt sụ xuống, miệng bệnh lên đến rất cao, ngươi cái ngốc tử. Bản tiểu thư hảo ý mời ngươi đi ra ngoài chơi, thế mà còn cự tuyệt. Không thú bị chết. Nàng bất mãn dậm chân. Nhưng nhìn xem Trần Nam Hạc vẻ mặt thành thật bộ dáng, lại nghĩ tới trước đó ra ra tự mình bản giao để cho mình tuyệt đối không nên quấy rầy Lữ ra ra sự tình. Hừ. Không đi kéo xuống. Nàng hư nhẹ một tiếng, có thể cặp kia linh động con ngươi quay tít một vòng, một cái chủ ý tuyệt diệu lập tức xông lên đầu, đã không thể đi ra ngoài chơi, vậy liền tại võ quán bên trong tìm một chút việc vui. Uy, chết đầu gỗ. Nàng quay đầu trở lại, trên mặt hốt nhiên nhưng giơ lên một cái rảo hoạt lại dẫn điểm bốc đồng tiêu dung, không cần suy nghĩ ra lệnh, đi thôi, bản tiểu thư lòng từ bi, trở về với ngươi nhìn xem ngươi làm sao học thuộc lòng. Thuận tiện thị sát các ngươi một chút phá ký túc xá. Dẫn đường. Trần Nam Hạc nhìn xem nụ cười kia, khóe mắt không khỏi co lại, đống cảm giác không ổn, hắn có tâm chối từ, thế nhưng biết rõ nơi này là người ta địa bàn, chính mình cũng ngăn cản không được, cuối cùng đành phải kiên trì dẫn đường. Khu ký túc xá, vừa đẩy ra ký túc xá cửa gỗ, chính nằm lì ở trên giường đối một bản võ quán phát đao pháp đồ phổ nhíu mày khổ tư quan Hạo nghe tiếng ngẩng đầu. Làm hắn nhìn thấy Trần Nam Hạc sau lưng lửa đỏ thân ảnh lúc, nhỏ gầy thân thể nhất thời cứng đờ, sách trong tay đều kém chút đến rơi xuống. Đại tiểu thư. Hắn ngây ngốc đứng dậy, Bạch Tuyết Anh không nhìn thẳng hắn tồn tại, tay nhỏ vung lên, chỉ vào cửa ra vào ra lệnh, "Ngươi ra ngoài, bản tiểu thư muốn ở nơi này một lát." "Hiện tại, lập tức." Quan Hạo trừng mắt nhìn, ánh mắt tại giữa hai người bồi hồi một cái, tiếp lấy hắn yên lặng khép lại đồ phổ, lợi rơi xuống đất nhảy xuống giường, nắm qua hắn bảo bối lao gỗ, đối Trần Nam Hạc ném đi một cái ngươi tự cầu nhiều phúc đồng tình ánh mắt, sau đó yên lặng lui ra ngoài, còn chi kỷ mang lên môn. Vừa đóng cửa, nho nhỏ ký túc xá trong nháy mắt chỉ còn lại hai người, không khí tựa hồ cũng an tĩnh mấy phần. "Tốt, hiện tại thanh tĩnh." Bạch Tuyết Anh thỏa mãn vô vô tay nhỏ, giống tuần sắt lánh địa tản bộ một vòng, đồng thời ánh mắt bắt vẻ đảo qua hai tấm cứng rắn phản cùng đơn sơ bày biện, cuối cùng bệ vệ ngồi tại Trần Nam Hạc trên giường. Nàng nhìn xem Trần Nam Hạc, cái cằm vừa nhấc, trêu ghẹo nói, "Thất thần làm gì? Ngồi ngươi bản thân trên giường có ngươi sẽ đi, để bản tiểu thư kiến thức một chút người con mọ sách này dùng như thế nào công." Trần Nam Hạc âm thầm thở dài, đành phải đi đến chính mình bên giường ngồi xuống, lật ra quyển kia thật dày bách thảo đồ dám vỡ lòng hít sâu một hơi, bắt đầu chuyên chú nhìn về phía tờ thứ nhất miêu tả mấy loại thảo dược hình thái cùng chú giải văn tự, cũng nhỏ giọng mặc niệm bắt đầu. Sa tiền thảo, lá như địa, hoa hình vua, có thể lợi nước. Chỉ là, hắn vừa niệm không có hai câu. Bạch. Một cây trắng nón mảnh khảnh ngón tay đột nhiên đưa qua đến, Bạch Tuyết Anh góp qua cái đầu nhỏ, một mặt nghiêm túc chỉ vào đồ giám trên một vị thuốc cỏ, cố ý dùng ngọt đến phát dính thanh âm hỏi, "Uy, Trần Ngốc Tử, cái này dáng dấp cùng cỏ dại đồng dạng chính là cái gì nha? Xấu quá nha. Nó cũng có thể trị bệnh, không phải là biên lừa gạt người a?" Trần Nam Hạc mí mắt giật một cái dựa theo trong sách vợ văn tự nhẫn mại tính tình cho nàng giải thích, "Đây là tử hoa đinh, thanh nhiệt giải độc, lạnh máu tiêu sưng, rất thường gặp thuốc trị thương." Hắn ý đồ tiếp tục đọc tiếp bên dưới, nhưng bên cạnh Bạch Tuyết Anh lại là cười đến ngửa tới ngửa lui, tựa hồ đang vì thành công quấy rầy hắn mà cảm thấy vui vẻ. Mai mới chờ đến lúc Trần Nam Hạc lại lần nữa tập trung tinh thần, đọc thầm lên tiếp theo vị dược tài lúc, Bạch Tuyết Anh gặp hắn nhíu mày khổ đọc, một bộ cố gắng che đậy ngoại giới bộ dáng, cảm thấy càng thú vị. Nàng lặng lẽ chuyển tới gần một điểm, đột nhiên giơ ra tay chỉ, cực nhanh ghé vào lỗ tai hắn bỗ tay phát ra tiếng. "Ba." Thanh âm thanh thúy dọa đến Trần Nam Hạc tay run một cái, sắp kém chút rơi mất. "Ha ha 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 ha." Bạch Tuyết Anh bộc phát ra một trận tiếng cười đắc ý, khuôn mặt nhỏ bởi vì đùa ác đạt được mà đỏ bừng lên, "Ngươi có phải hay không bị hù dọa rồi? Đồ hèn nhát." Trần Nam Hạc hít sâu một hơi, cố gắng ngăn chặn thái dương nhảy lên, nghiêm mặt nói, "Lại tiểu thư, ngươi còn như vậy, đệ tử ngày mai sợ là sẽ phải bị Lữ tiên sinh trách phạt." Ngữ khí của hắn nghiêm túc chút, Bạch Tuyết Anh tiếng cười im bặt mà dừng, nàng nhếch miệng, có chút mất hứng lẩm bẩm, "Sách, không thú vị, chỉ đùa một chút thôi, như thế chăm chỉ." Bất quá nàng cũng là thoáng an phận một điểm, không có lại chế tạo đột nhiên xuất hiện tiếng vang. Nhưng nàng căn bản không chịu ngồi yên, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trần Nam Hạc chuyên chú bên mặt nhìn một lát. Ngoài cửa sổ vàng óng ánh nắng vẩy vào trên mặt hắn, lông mi thật dài rủ xuống, sống mũi thẳng, nét bờ môi lộ ra phá lệ nghiêm túc. Bạch Tuyết Anh đột nhiên cảm giác được Trần Ngốc Tử bộ này nghiêm túc hình dáng vẫn rất thuận mắt. Lại qua một lát, nhàm chán cảm giác lại xông lên đầu, Bạch Tuyết Anh nhìn qua một lòng chỉ đọc sách thánh hiền Trần Nam Hạc, một cái đùa ác ý nghĩ tùy theo xuất hiện. Chương 40, Lý Mặc muốn đi chương 40, Lý Mặc muốn đi chỉ gặp Bạch Tuyết Anh từ chính mình trong tóc cởi xuống một cây dây đỏ, sau đó nín hơi ngưng thần, lặng lẽ xích lại gần Trần Nam Hạc. Tiếp lấy thừa dịp hắn không có phát hiện, rồi ra hai cây ngón tay trắng nõn, cực nhanh nhặt lên hắn một sợi sợi tóc, bắt đầu biên lên bím tóc đến. Đồng thời còn không chỉ một sợi, một lát giật nhẹ bên trái, một lát lại đi vẩy vẩy bên phải, sợi tóc bị nhẹ nhàng lôi kéo cảm giác tiếp tục chuyển đến, để Trần Nam Hạc có chút dở khóc dở cười, nhưng hắn cũng không có để ý mặc cho Bạch Tuyết Anh chơi đùa, hắn vẫn là hết sức chuyên chú công sách. Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh, chân trời giấy lên mỹ lệ dáng đỏ, trời chiều dư huy xuyên thấu qua song cửa sổ, đem cuối cùng một tia ấm áp sái nhập trong phòng, mà Trần Nam Hạc cũng rốt cục dưới lưng mười vị dự tài. Chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt. Hắn nhẹ nhàng thở phào một cái, hoạt động hạ cứng ngắc cổ, đồng thời cũng phát giác được sau đầu mấy sợi bím tóc. Hắn đưa tay muốn giải khai lại nghe thấy bên người truyền đến đều đều nhẹ cạn tiếng hít thở. Hắn nao nao, nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ gặp Bạch Tuyết Anh không biết khi nào đã lệch ra tựa ở hắn gấp lại tại đầu giường làm gối đầu cũ áo đông bên trên, cuộn tròn lấy thân thể ngủ thiết đi. Ngủ rất say, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo một tia chơi đùa qua đi thỏa mãn cùng nhỏ không thể thấy ý cười, lông mi thật dài tại đáy mắt bỏ ra một mảnh nhỏ nhu hòa bóng ma. Kia Trương Bình lúc luôn luôn bênh váo hung hăng khuôn mặt nhỏ giờ phút này lại hiện ra mấy phần khó được điểm tĩnh cùng hồn nhiên. Trần Nam Hạc lặng lặng nhìn xem, trong lòng điểm này bởi vì bị lặp đi lặp lại quấy rầy mà dâng lên bất khí, bất chi bất giác ở giữa tan thành mây khói. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, phát hiện Quan Hạo sớm đã không thấy thân ảnh, suy đoán hẳn là đi tìm Vương Hồ A. Thế là hắn cũng không có đi gọi tỉnh Bạch Tuyết Anh, mà là điểm một chiếc đèn đêm, tiếp tục xem lên sách đến. Hắn cảm thấy, mặc dù Lữ Tiên Sinh chỉ cần hắn dưới lưng mười vị dự tài, nhưng nhiều dưới lưng một chút tóm lại không phải chuyện xấu. Cứ như vậy mãi cho đến bóng đêm bao phủ. Không biết qua bao lâu, an tĩnh trong túc xá, chuyển đến một trận ngủ say qua đi tỉnh lại ưm âm thanh, Bạch Tuyết Anh nuốt mắt mơ mơ màng màng ngồi dậy, đầu tiên là sửng sốt một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì sau lập tức kinh hô một tiếng. A, ta làm sao ngủ thiếp đi? Trần Nam Hạc nghe tiếng ngẩng đầu, góc miệng khẽ nhếch, danh mánh nói khẽ, ai biết rõ đâu. Ngủ được nặng như vậy, theo giống như ngươi mới cùng heo đồng dạng. Bạch Tuyết Anh hai gò má trong nháy mắt ửng hồng, vai hàm tức giận trướng lên, ta chẳng qua là có chút mệt mỏi thôi. Thử, không thèm nghe ngươi nói nữa. Không quay lại đi, lão Bạch lại muốn nhắc tới ta. Dứt lời, nàng liền nhảy xuống giường, đạp chính trên giày nhỏ từ sau liền lao ra cửa đi, chỉ cấp Trần Nam Hạc lưu lại một đạo lửa đỏ thân ảnh. Nhìn xem hắn bóng lưng rời đi, Trần Nam Hạc khỏe miệng co quắp xuống, lắc đầu tiếp tục xem lên sách tới. Đảo mắt một tuần đi qua, lại là một cái nghỉ một thời gian, đem Quan Hạo cùng Vương Hổ Hoa theo thứ tự đưa đến nhà về sau, Trần Nam Hạc cùng sau lưng Trần Thời, vừa mới hắn đã đem Lưu Trọng cùng Thu chính mình là học đồ sự tình cáo chi phụ thân, nhưng giờ phút này còn có một việc đặt ở trong lòng của hắn. Trần Thời thoáng nhìn nhi tử muốn nói lại thôi, xoay người nói đi chờ ngươi đã nửa ngày, đừng che giấu. Trần Nam Hạc do dự một lát, mới chậm rãi mở miệng, cha, võ quán giáo tập nói, ta cần bổ sung khí huyết, phải tăng cường bổ dưỡng. Nghe vậy, Trần Thời bước chân dừng một cái, sau đó hắn xoay người, cười vô vô nhi tử bà bay, ta biết rõ ngươi tiểu tử nghĩ cái gì, không phải liền là sợ trong nhà gánh vác quá nặng à? Trần Nam Hạc không nói gì, chỉ là nhìn xem phụ thân, hiển nhiên hắn quả thật là như thế nghĩ. Thấy thế, Trần Thời cười ha ha cười, nói, yên tâm đi, cha ngươi ta còn là có chút bản lãnh, trong khoảng thời gian này toàn không ít tiền, đủ ngươi dùng. Những ngày thời gian, thôi diễn hệ thống mặc dù không thể lại cho hắn mang đến cái gì kinh hỉ lớn, nhưng bình thường cái gì con mồi tin tức cái gì vẫn là có không ít. Hắn cầm những cái kia thịt rừng bán cho Phúc Vận từ lâu, kiếm lời không ít bạc. A, thật sao, cha? Trần Nam Hạc trong mắt lóe lên kinh ngạc, nhưng một giây sau liền bị kinh hỉ thay vào đó. Hắn tự nhiên biết rõ tập võ bên trong bổ sung khí huyết tầm quan trọng, võ quán bên trong bình dân đệ tử một mực bị nhà giàu đệ tử đè ép, căn bản nguyên do chính là bình dân đệ tử cũng không đủ tiền đi mua sắm bổ sung khí huyết dự tài, an bổ. Đương nhiên, cha còn có thể gạt ngươi sao? Ngươi an tâm tập võ là được. Ừm, ta biết rõ, cha. Trần Thời nhìn xem nhi tử nhu thuận bộ dáng, con mắt khẽ híp một cái, trong lòng thầm nghĩ, ngốc tiểu tử, cha ngươi ta nhưng còn có cái tốt đồ đâu. Không bao lâu, về đến trong nhà, Tôn Luyện tại nhà bếp thu xếp lấy cơm trưa, Trần Nam Hạc hơi chỉnh đốn một cái liền chủ động đi qua hỗ trợ, gặp đây, hai vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng, xem ra tại võ quán hai tháng này, tiểu Nam Hạc sát thực trưởng thành không ít. Trần Thời lưng tựa khung cửa nhìn xem vợ con, trong lòng hơi ấm, liền ngoài phòng âm trầm đông mây đều lộ ra chẳng phải bị đè nén. Mà lúc này, cộc cộc cộc, một trận cánh cửa bóp thanh âm truyền đến, Trần Thời thoáng nghi hoặc, nói như vậy, cái này lúc thần thiếu có khách tới thăm, hắn nhanh chân xuyên qua sân nhỏ kéo ra cửa gỗ, trong nháy mắt, gió lạnh vòng quanh khô lạnh không khí đập vào mặt. Mà ngoài cửa, Lý Mặc mặc một thân miên bảo chống ngoặc đứng đấy, Trần Vinh, Lý Mặc trắng bệnh trên mặt lộ ra ấy nay cười, mạo muội quấy rầy. Mau vào. Thấy là Lý Mặc, Trần Thời lập tức nghiêng người nhường đường, hai người tới trong phòng, Trần Thời cho chậu than thêm mới than, một lát, ấm áp liền xua tán đi trong phòng hàn khí. Lý Mặc bưng lấy Trần Thời đưa tới trà nóng ấm tay, do dự một lát mới mở miệng, Lưu Y sư nói gãy xương cũng đã hợp, chú ngoặc hành tẩu không ngại. Tiểu sinh suy đi nghĩ lại, nghĩ đến nên lên đường vào kinh thành. Hắn buông xuống chén trà, từ trong ngực lấy ra vài trang tràn ngập chữa chỉ, trịnh trọng đẩy hướng Trần Thời, ngày mai liền đi, tháng này dư nhờ trông nom, không thể báo đáp, đây là ta biết Hắc Ngọc kê nợ yếu quyết, khắc phụ chút gà còn chăm sóc đơn thuốc. Trần Thời không có lập tức tiếp chỉ, mà là làm sơ trầm tư nói, Lý lao đệ tâm ý ta minh bạch, chỉ là, hắn cân nhắc từ ngữ, ngựa khi ôn hòa, dưới mắt tháng chạm hơn phân nửa, bắc địa gió tuyết nhất là khốc liệt, ta lâu dài tại Long Vũ Sơn hành động, gặp qua không ít lữ nhân vây ở báo tuyết bên trong mà bất hạnh gặp nạn. Nghe vậy, Lý Mặc lông mày hơi nhíu nhăn, Trần Thời thấy thế, thuận thế nói, huống hồ kỳ thi mùa xuân còn sớm, tội gì bước lên cái này gió tuyết đi đường, không bằng lưu tại trong thôn qua cái đoàn viên năm. Hắn chỉ vào chuồng gà phương hướng, nôn từ khẩn thiết, Hắc Ngọc Kê vừa đẻ trứng, nợ chi pháp ta còn có rất nhiều chỗ không rõ, còn trông mong Lý lao đệ lại nhiều chỉ điểm chút thời gian, đợi đầu xuân tuyết hóa đường thông, ta tự mình chuẩn bị xe ngựa đưa ngươi rời núi, há không tiện cho cả hai. Cái này, lửa than đôn nốt rung động, chiếu vào Lý Mặc kia suy tư gương mặt bên trên, hiển nhiên, hắn là bị Trần Thời cho thuyết phục. Một lát sau, hai tay của hắn ôm quyền, cười nhạt nói, Trần huynh suy nghĩ chu toàn, là tiểu sinh nóng lòng, kia, liền mặt dày nhiều quấy dày chút thời gian a. Ha ha ha, tốt, cái này đúng nha, Trần Thời mặt giãn ra vui cười, đến thời điểm để ngươi hảo hảo nếm thử vợ ta tay nghề. Tiếng cười chưa rơi, rèm vải bật lên, Trần Nam Hạc đi vào nhà chính. Tập võ Nguyệt Dư, thiếu niên thân hình thẳng tắp không ít, vai cong đã có kình lãng hình dáng, liếc thấy sinh ra, hắn bước chân dừng lại, nao nao. Nam Hạc, mau tới. Trần Thời ngoắc ra hiệu, quay đầu đối Lý Mặc nói, đây là ta kia tiểu tử, Trần Nam Hạc. Nhanh, gặp qua Lý Thúc. Trần Thời lại hướng nhi tử nói, Lý Thúc tốt. Trần Nam Hạc theo lời tiến lên, cung kính thi lễ một cái. Lý Mặc khẽ bước cằm, ánh mắt rơi vào cái này trên người thiếu niên, khen, quả nhiên là thiếu niên anh lang à, đơn giản cùng Trần huynh như lúc đồng dạng. Ha ha ha, hiền đệ quá khen. Trần Thời cười khoát khoát tay, tiếp lấy lại rảnh rỗi hàn huyên một lát, hắn đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, đối Lý Mặc một chút chắp tay, nói ra thật xấu hổ, khuyển tử còn chưa có chữ biết, hiền đệ học thức thâm hậu, không biết có thể thỉnh cầu ban thưởng chữ. Chúng ta xã này giã ở giữa, thực sự không tìm được mấy cái có thể đứng đắn lấy chữ người. Hắn mặc dù là cái người xuyên biệt, có thể kiếp trước học chính là quốc tế mậu dịch, ở cái thế giới này không một chút tác dụng, muốn bỏ năm lên phía dưới cũng chính là cái sẽ biết chữ thôn phu. Mà Lý mặc dù nói thế nào cũng là đường đường chính chính cử nhân, văn hóa trình độ khẳng định còn cao hơn hắn. Lấy chữ. Lý Mặc sau khi nghe xong Trần Thời thỉnh cầu, đầu tiên là sức sở, tiếp lấy liền cười nhạt gật đầu nói, tự vô bất khả. Sau đó, hắn nhìn về phía Trần Nam Hạc ánh mắt thêm mấy phần nghiêm túc. Chương 41, lấy chữ cùng Thọ Kim Thảo chương 41, lấy chữ cùng Thọ Kim Thảo trầm ngâm một lát, hắn chậm rãi mở miệng, Trần Minh đã lấy Nam Hạc làm tên ban cho hiền chất, tên này đã cực dai. Hạc giả, chính là thanh giật cao khiết, lăng không xa nâng chi tưởng thủy vậy. Nhất là Nam Hạc, càng có vô cánh nam tưởng, chí hướng trời cao chi ý hiền chất cốt tướng thanh kỳ, tuy còn trẻ tuổi, nhưng đã có hăng hái chi tâm, càng tại võ nghệ một đạo, chuyên cần không ngừng, chí tổn cao viễn. Lý Mặc hơi ngưng lại, cân nhắc từng câu từng chữ, cuối cùng trịnh trọng nói ra, nếu như thế, lúc này lấy Lăng Vân là chữ, nhìn hiền chất có thể nhận Nam Hạc cao viễn ý chí, như tiên hạc đột ngột từ mặt đất mọc lên, bằng cần củ phẩm hạnh thuần hậu căn cơ, phá cửu thiên chi vân sương mù. Lăng Vân, Trần Thời trầm thấp đọc một lần, cảm thấy xác thực không tệ, tốt, hiền đệ quả thật đại tài. Hắn nặng nề mà chụp một cái Lý Mặc cánh tay, lập tức nhìn về phía Trần Nam Hạc, Nam Hạc, còn không mau cảm ơn Lý Thúc ban thưởng này tốt chữ. Trần Nam Hạc còn tại thưởng thức chữ của mình, nghe được phụ thân lời nói, đống nhiên hoàn hồn, vội vàng nói cảm ơn, đa tạ Lý Thúc ban thưởng chữ. Đó lấy, Lý Mặc tại Trần gia lại ngồi một lát, về sau mới đứng dậy cáo từ rời đi. Đưa tiễn Lý Mặc, Trần Thời cũng không về nhà chính, mà là bước chân nhất chuyển, trực tiếp đi hướng nhà bếp. Tô Luyện ngay tại trước bếp lò bận lộn, trong nồi nấu chín lấy một đầu tươi mới cá lớn. Giờ phút này trong nồi cuộn cuộn lấy màu trắng sữa nồng canh, bốc hơi sương mù mang theo thức ăn thủy sản cùng hương hành hương khí tràn ngập toàn bộ lò ở giữa. Cái này canh nghe thật tươi. Trần Thời đi đến cạnh nồi, nhìn xem ngực nồi lên canh nóng, tán thưởng một câu. Tô Luyện quay đầu lại, mang trên mặt dịu dàng ý cười, nhanh tốt, một lát liền có thể ăn cơm. Nàng lau lau tay, chuẩn bị đi lấy chút bát đũa, ta lại đi lấy chút đồ vật. Ừm, tốt. Trần Thời đáp, đợi thê tử vén rèm lên sau khi đi ra, hắn nhưng lại chưa ly khai bếp lò, mà là từ hoài xuất ra một cái dùng giấy dầu bao, tầng tầng để lộ ra bên trong đồ vật, chính là hôm đó Tiểu Bạch dẫn hắn đi tìm gốc kia kỳ dị cây. Ngay tại hôm nay rạng sáng, mới mỗi ngày thôi diễn xuất hiện, nội dung là, hôm nay thôi diễn, ngày hôm nay đem bạch hổ đưa tặng Thỏ Kim Thảo bẻ một lá, sẽ thành mảnh vỡ sau để vào trong canh đun sôi, đạt được một nồi có thể tăng lên một chút võ đạo căn cốt, tăng cường khí huyết dược thiện, an về sau, ngài cùng người nhà đồng đều đạt được chỗ tốt không nhỏ mà Thỏ Kim Thảo, hiển nhiên chỉ chính là trước mắt che khuất hình như thai thỏ, diệp viên khảm tinh miệng kim cơ cây. Nguyên bản Trần Thời còn có chút buồn bực, dù sao trước đó, tính toán của hắn là chờ qua một thời gian ngắn tra rõ cái này đồ vật công hiệu sau lại sử dụng, cho nên, làm thôi diễn nội dung nói cho hắn biết, chính mình vào hôm nay liền sẽ đem cái này Thỏ Kim Thảo dùng về sau, hắn vẫn còn có chút kinh ngạc cùng nghi ngờ. Bất quá, điểm ấy nghi hoặc đang nghe Trần Nam Hạc nói mình cần bổ sung khí huyết sau liền biến mất không thấy. Ta nói mình vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý, hợp lấy là cái này nguyên nhân. Tô Luyện lúc này vừa bận ra ngoài cầm đồ vật, Trần Thời đem Thỏ Kim Thảo một mảnh lá cây giật xuống, dùng lòng bàn tay đem nó cẩn thận xoa bóp, vê thành nhỏ vụn của mạn, sau đó đầu nhập sôi chảo canh cá trong nồi. Thần kỳ là, cây cỏ nhập canh tức hóa, một tia cực kỳ nồng đậm thuần hậu có cây dị hương trong nháy mắt bốc lên, dung nhập canh cá ngon bên trong. Không bao lâu, Tô Luyện trở về, đưa ra, ngươi tăng thêm cái gì hương liệu? Cái này canh vị giống như thơm hơn. Nàng hít hà, đôi mắt đẹp có chút tỏa ánh sáng, có chút ngạc nhiên hỏi. À, trên núi tiện tay hái một loại rau dại, nghe đặc biệt hương, liền muốn thử một chút thêm vào gia vị, xem ra không có dày xéo con cá này, ngược lại thêm mấy phần phong vị. Trần Thời nho nhỏ nói láo, một bên đem còn lại cây gói kỹ thu hồi, vừa nói, cơm trưa mang lên bàn, một nhà ba người ngồi vây quanh. Trần Thời thịnh lên kia dung nhập Thỏ Kim Thảo canh cá, nồng đậm nước canh hiện lên nhàn nhạt màu vàng nhạt. Thịt cá tươi non, rau dại trong veo bên trong, còn bí mật mang theo một tia khó nói lên lời trầm ngưng hương khí. Ba người say sưa ngon lành chia ăn, không chỉ có thịt cá ngon, liền canh cũng uống cái sạch sẽ. Cơm tất không bao lâu, Trần Thời liền cảm thấy một cỗ kỳ dị dòng nước ấm từ bụng dưới vùng đan điền chậm rãi bay lên, như là ấm áp xuân thủy, cấp tốc chạy khắp tứ chi bách hải liên đối lấy toàn thân huyết khí đều tựa hồ sinh động mấy phần. Cùng xuân một quyết hiệu quả có chút tương tự, nhưng lại có chỗ khác biệt. Hắn nhịn không được âm thầm vận chuyển tâm pháp thử một chút, kinh ngạc phát hiện, chính mình bắt giữ thảo mục linh khí hiệu suất, tựa hồ cũng nhỏ bé không thể nhận ra nhanh một tuyến. Huyền Nhi, Nam Hạc, các ngươi nhưng có cảm thấy trên người có cái gì khác biệt? Trần Thời nhìn về phía vợ con, mở miệng hỏi. Tôn Huyền chính thu thập bắt đũa, nghe vậy dừng lại động tác, cẩn thận cảm thụ một cái, kinh ngạc nói, à, ngươi tiểu nói này, ngược lại thật sự là lạ. Từ cái này canh vào bụng bắt đầu, đã cảm thấy toàn thân từ trong ra ngoài ấm áp dễ chịu, cùng thăm dò cái tiểu hỏa lô, tay chân đều không giống bình thường như vậy sợ lạnh, nhất là cái này lưng eo. Trong bình thường luôn có chút ế ẩm sưng, hiện tại cảm thấy khoan khoái vừa ấm hỏa, thoải mái cực kỳ. Nàng lâu dài vất vả, khó tránh khỏi có chút đau lưng khí huyết thua thiệt hư chứng bệnh, nàng ở phương diện này cảm thụ càng rõ ràng. Nghe vậy, Trần Thời khẽ bước cằm, Trần Nam Hạc cũng dùng sức chút đầu, cha. Ta cũng vậy. Cảm giác giống như trong thân thể nhiều một cỗ lực khí, nóng hầm hập, đặc biệt thông thuận. Hắn cố gắng hình dung, con mắt đống nhiên sáng lên, liền cùng lần trước ngâm xong bỏ ra 10 lượng bạc tắm thuốc sau sức lực có điểm giống. Toàn thân thoải mái mà. Cha, ngươi là tại trong canh thả cái gì sao? Hắn từ trước đến nay thông tuệ, kết hợp giờ phút này thân thể biến hóa, lập tức hiểu được là cái này nổi canh cá bên trong có chuyện ẩn ở bên trong. Trần Thời cười đem cho Tô Luyện lý do thoái thác lại cho Trần Nam Hạc nói một lần, xem ra kia rừng núi đồ ăn quả nhiên là tốt đồ vật, ta lúc đầu chỉ muốn có thể luận địa vị, không có nghĩ rằng thế mà còn có bổ sung khí huyết tác dụng. Hắn tận lực biến mất Thỏ Kim Thảo chân chính lai lịch cùng Bạch Hổ Hiến vật quý, tăng lên căn cốt những này kinh thế hai tộc bộ phận, cũng không phải sợ bọn họ hai người biết rõ, mà là phòng ngừa nhiều người nhiều miệng, đừng một cái không xem chừng đem những này bí mật báo cho người bên ngoài, dẫn tới không cần thiết mầm thai bạn. Bổ sung khí huyết thảo dược. Trần Nam Hạc nghe xong, con mắt trong nháy mắt sáng như tinh thần, hắn lần nữa cảm thụ một cái, phát hiện xác thực như thế. To lớn kinh hỉ để hắn không cách nào an toàn, cha, nương, ta đi hoạt động một chút gân cốt. Ai? Chấm một chút. Nam Hạc, mặc vào giày áo tử. Bên ngoài còn lạnh. Tôn Luyện kịp phản ứng đội và nói, nhưng mà nàng lời còn chưa dứt, thiếu niên đã giống một chi rời dây cung mũi tên, tiếng nói vừa lên người đã cuốn lên một trận gió, bá vọt tới trong viện. Trong tiểu viện hàn khí chưa tán, Trần Nam Hạc lại toàn vẹn chưa phát giác, hắn hít sâu một hơi, triển khai tư thế, khẽ quát một tiếng, thân hình bỗng nhiên khởi động. Lạc Tuyết truy phong thối. Nhưng gặp thiếu niên thân ảnh tung bay xê dịch, bước chân bám dễ sinh trồi, dị thường trầm ổn vững chắc. Dĩ vãng cần tận lực khống chế cùng điều chỉnh mới có thể chuẩn xác thi triển thối pháp chiêu thức, giờ phút này lại nhiều một cô nước chảy mây trôi tự nhiên thông thuận. Mỗi một chân đá ra, tiếng xé gió càng thêm bén nhọn rõ ràng, thối ảnh tung bay liên miên, lại ẩn ẩn mang theo kình phong, thoáng như gió tuyết quét sạch. Thân ảnh xuyên toa ở giữa phảng phất thật mang theo một tia đạm tuyết vô ngân, truy phong chụp ảnh ý cảnh. Nếu như Bạch Nhiễm Xương tại cái này, nhất định sẽ một chút nhìn ra, Trần Nam Hạc đã đi tới chịu lực xem xét kỹ, mò tới chín kỹ quan ngưỡng cửa. Trần Thời cùng Tôn Luyện đi ra cửa phòng sóng vai đứng tại dưới mái hiên, lặng lặng nhìn xem nhi tử ở trong viện đổ mồ hôi như mưa thân ảnh. Điểm đặc sắc, hai vợ chồng ăn ý lẫn nhau, không hẹn mà cùng dùng sức vỗ tay lên. Chương 42, cửa ải cuối năm chuẩn bị lễ chương 42, cửa ải cuối năm chuẩn bị lễ thoáng qua ở giữa, cửa ải cuối năm đã tới, bởi vì đáp ứng muốn chiêu đãi Lý Mặc ăn Tết, thế là Trần Thời liền dứt khoát để lúc nào tới nhà mình trước ở, tránh khỏi hắn còn phải chạy tới chạy lui, còn phiền phức người ta Lưu Y Sư. Ngày hôm đó buổi chiều, Minh Hà huyện Đông Tiên chợ đã là một phái tháng trạm bên trong ồn ào náo động cảnh tượng. Trần Thời mang theo Lý Mặc cùng Trần Nam Hạc cùng nhau đi tới Minh Hà huyện đến mua chút đồ Tết, trong không khí tràn ngập đậu rang tiêu hương, món kho tư khí, còn có mới cắt vải bóc tươi mát hương vị. Bên đường cửa hàng trước cửa đã phủ lên đỏ chót đèn lồng, đám người bán hàng rong hét lớn tranh Tết, câu đối, chữ phúc, các loại hoa quả khô trái cây. Đám người rộn ràng, bọc lấy áo đông nam nữ già trẻ chen vai thích cánh, thở ra bạch khí trong gió rét cấp tốc ngưng kết. Trần Thời con cái đồ chơi lúc lắc giỏ đi ở phía trước, ánh mắt tại hai bên quầy hàng cùng cửa hàng bên trong liếc nhìn, tính toán danh sách. Nhạc phụ nơi đó đến chuẩn bị trên một cân tốt nhất lá cây thuốc lá tử, lại cắt trên ba cân béo gầy giao nhau chân sau thịt, Lao Thái Thái ưa thích Tôn Luyện làm cá sông khói, đến tuyển hai đầu lớn hắc ngư, Lưu Y Sư bên kia chuẩn bị một vò rượu ngon, lại mang lên hai con tự mình gió tốt tịch gà rừng, cấp bậc lễ nghĩa mới tính chu toàn, phúc vận tiểu lâu đinh trưởng quý ngày thường có nhiều trông non, chúng ta thợ săn không có gì quý giá vật, hai con cả lột da trồn bừa bạn, lại dựng mấy cân bừa, phơi ra nấm, lộ ra thành thật. Hắn vừa đi, một bên thấp giọng lẩm bẩm mua xăm kế hoạch. Trần Nam Hạc cùng Lý Mặc theo sát phía sau. Thiếu niên mới lạ đánh giá cái này so ngày thường càng thêm phồn thịnh phố xá, mà Lý Mặc thì chống quẻ trượng, đi lại hơi chậm, thân là người đọc sách hắn, giờ phút này trên mặt cũng mang theo một tia cảm thụ dân gian khói lửa ôn hòa. Lúc này, cha, Trần Nam Hạc bước nhanh theo tới Trần Thời bên người, nhỏ giọng nhắc nhở, còn có hổ ba nhà của anh mày đâu? Người vừa quên nói. À đúng. Trần Thời vô hót một cái, nợ nụ cười, nhìn ta trí nhớ này, Vương Đại Hải kia ra hỏa rượu ngon, chuyển một vò nóng quá nổi. Hổ ba luyện võ chính lớn thân thể, xương 10 cân tốt nhất thịt heo, để hắn ướp thành mặn thịt từ từ ăn. Nghe xong, Trần Nam Hạc chủ trừ một cái, tiếp lấy dương mắt nhìn về phía phụ thân, ánh mắt mang theo chút chờ đợi thần sắc, "Cha, ta nghĩ, có thể hay không cho Háo Tử sư minh vậy cũng đưa chút đồ Tết, ta lo lắng." Hắn dừng một chút, "Ta lo lắng hắn tại hắn thúc thẩm trong nhà qua không tốt năm." Nghe được lời của con, Trần Thời tiếu dung hơi liễm, bước chân cũng chậm lại, tao mày nói, "Ừm, cũng thế, đứa bé kia tại hắn thúc thẩm trong nhà khẳng định trôi qua không tốt." Hắn nhìn một chút nhi tử nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, lại liếc qua bên cạnh yên tĩnh lắng nghe Lý Mặc, trầm giọng nói, "Chỉ là hắn thúc thẩm nhà cái kia tình hình, mua quý giá đồ vật, chưa hẳn có thể rơi xuống trong tay hắn, nói không chừng còn gây phiền toái." Trần Nam Hạc ánh mắt trong nháy mắt giảm một cái, có chút thất vọng túi lầu xuống. Bên cạnh, một mực không nói chuyện Lý Mặc nhìn ra hai cha con ở giữa phiền muộn, chủ động hỏi tình huống. Trần Thời đem quan hạo sự tình đơn giản cùng hắn nói chuyện, Lý Mặc khẽ bước cằm, hơi suy nghĩ một chút sau mở miệng nói, "Trần huynh, Nam Hạc một mảnh khẩn thiết bảo vệ đồng môn chi tâm, đúng là khó được. Đồ Tết chưa hẳn quý giá, nhưng cầu thực dụng ấm lòng, không ngại mua chút không dễ bị xâm chiếm, lại xác thực thích hợp tập võ thiếu niên sử dụng nhu yếu phẩm. Tỷ như giày đặc đông vải dày, ấm tay hộ hoàn, hoặc là tiện cho mang theo, mỗi ngày có thể dùng thuốc trị thương dầu cao loại hình." Lý Thúc nói đúng. Trần Nam Hạc nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đồng ý nói, "Háo Tử ca cái kia xong luyện công dạy đều phá không đi nổi, tay cũng sinh nứt ra. Mua xong giày đặc cấm áp mới dạy cho hắn, lại mua hai hộp nứt ra cao. Cha, cái này tổng sẽ không bị hắn thẩm thẩm cướp đi a?" Hắn vội vàng nhìn về phía Trần Thời. Trần Thời nhìn xem nhi tử chân thành tha thiết ánh mắt, lại nhìn một chút Lý Mặc, gật đầu nói, "Ừm, hiện đệ chủ ý này tốt, thực sự. Ta liền theo ngươi nói xử lý, đi trước dạy vài cửa hàng." Đó lấy, hắn lại vô vô Trần Nam Hạc bà bay, cười nói, "Ngươi tiểu tử, vẫn rất có tâm." Ha ha ha, Lý Mặc ở một bên cười ôn hòa, Nam Hạc như thế thật trọng, tương lai nhất định là cái có thể thống ngự đại quân giao ngâm. Nghe vậy, Trần Nam Hạc trên mặt lập tức tràn ra tiểu dung, đắc ý hướng Trần Thời núi bay, nhưng lập tức liền được Trần Thời chế tải, "Cho ngươi có thể. Một cái đống cắt lớn nắm đấm rơi vào trên đầu hắn. "Kia, cha, Trần Nam Hạc tựa hồ lại có ý định gì nói, ta nhưng không thể để Háo Tử sư minh tới nhà chúng ta ăn tết ta." Cái này, Trần Thời nhíu mày, có chút khó khăn, cũng không phải hắn không muốn để cho Quan Hạo đến, mà là sợ hắn thúc thẩm nơi đó sẽ không đồng ý, đến thời điểm xem một chút đi. "Tốt ta." Sau đó, ba người chọn mua trở nên cụ thể bắt đầu. Trước tiên ở náo nhiệt hàng thịt khu, Trần Thời tuyển chọn tỉ mỉ chuẩn bị cho các nhà thịt tươi, lại đi làm hàng rong tử sương mộc nhĩ, nấm hương, làm măng. Hắn cẩn thận chọn lựa hun phẩm lúc, Lý Mặc thì tại bên cạnh có chút hăng hái quan sát bản địa đồ Tết đặc sắc, ngẫu nhiên cùng chủ quán bắt chuyện vài câu, hỏi thăm chút bản địa phong cảnh tập tục, cũng có vẻ có chút dung nhập. Sau đó bọn hắn đi vào một nhà danh tiếng không tệ dày vải cửa hàng. Lý Mặc ngồi ở một bên trên ghế dài nghỉ chân, Trần Nam Hạc thì hưng phấn lôi kéo phụ thân tại dãy đống bên trong cẩn thận chọn lựa. Hắn chỉ nhớ rất tốt, nhớ lại Quan Hạo chân đại khái số đo, cuối cùng tuyển định một đôi chế tác rắn chắc, bên trong thêm giày bông lót màu xám đậm cao giúp giày vải. Liền cái này, đủ dày thực, hẳn là chịu được xuyên. Trần Nam Hạc thỏa mãn cầm lấy giày. Trần Thời không có dị nghị, sảng khoái trả tiền, lại tại chủ quán đề cử dưới, mua hai hộp hiệu quả không tệ nứt ra dược cao. Đón lấy, Trần Thời đi vào một nhà bán thư phòng dụng cụ cùng tranh tết cửa hàng cửa ra vào. "Lý lão đệ, ngươi cũng nên mua thêm chút chỉ mực." Trần Thời đối Lý Mặc cười nói, "Ta người thu kịch một cái, cũng không biết rõ nên đưa ngươi cái gì, liền mua chút chỉ mực tốt." Đối Nam Hạc, hắn lại quay đầu nhìn về phía nhi tử, đi chọn mấy chương đẹp mắt giấy đỏ, muốn rắn chắc điểm, người Lý Thúc chữ kia là đỉnh đỉnh tốt, chúng ta mời hắn cho nhà ta, cũng cho trong thôn mấy nhà phải tốt đều biết phó câu đối xuân chữ phúc, so mua còn mạnh hơn. Trần Nam Hạc ngạc nhiên nhìn về phía Lý Mặc, "Thật, Lý Thúc, ngươi có thể cho chúng ta viết câu đối xuân?" Lý Mặc trụ ngập đứng lên, trong mắt lóe lên một tia ấm áp ý cười, cũng không chối từ, cũng chắp tay nói, chỉ cần Trần huynh cùng Nam Hạc không chê Lý Mộ chữ vụ bể, tự nhiên toàn mệnh. Sau đó, hắn chọn lấy mấy đao dày đặc giấy đỏ, giấy ca dô chỉ, lại tuyển chút phổ thông của mực. Dù sao, có thể sử dụng chính mình sở trường hồi báo Trần gia, trong lòng của hắn cũng có chút thư sướng. Ly khai thư phòng cửa hàng, đi ngang qua một mảnh bán giấy cắt hoa cắt giấy, thương đến giấy thiếp, lò kẹo táo vương giống khu vực, nồng đậm tiết khánh bầu không khí để ba người đều bưng lòng rất nhiều. Cuối cùng Trần Thời trên lưng giỏ trúc đã chứa đầy áp đương đương, Lý Mặc trong tay cũng để cái chứa giấy đỏ cùng điểm tâm nhẹ nhàng gói đồ, Trần Nam Hạc thì đem cho Quan Hạo vừa mua giày cùng dược cao ôm vào trong ngực. Mà đang lúc ba người cười cười nói nói, chuẩn bị thắng lợi trở về lúc, phía sau bọn họ đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy lại hơi có vẻ rồn rập hô quát, "Uy, Trần Mục, Nam Hạc." Chương 43, ân tình đi lại chương 43, ân tình đi lại chỉ gặp rộn ràng đám người khe hở bên trong, Bạch Tuyết Anh chính cưỡi nàng kia thất thần tuấn trắng như tuyết tiểu mã truy phòng, từ nha hoàng tiểu ngọc nắm, chậm rãi đi tại tâm đường. Nàng một thân mới tinh lửa đỏ gấm vóc áo váy, tại năm này tiết trước náo nhiệt phố xá bên trong lộ ra phá lệ đáng chú ý nguyên lai, hắn xa xa liền nhìn thấy Trần Nam Hạc bóng lưng, vô ý thức liền thói quen nghĩ hô Trần một đầu, chỉ là lời mới vừa đến miệng một bên, ánh mắt lại thấy được tại hắn bên cạnh hai cái đại nhân, từ trước đến nay thông minh nàng lập tức tiện ý biết đến bọn hắn nên chính là Trần Ngốc Tử người nhà. Nếu là bị hắn phụ thân hoặc trưởng bối nghe được chính mình cho hắn lên như thế bất nhã tên hiệu, nghĩ đến, nàng khuôn mặt nhỏ liền có chút nổi lên đỏ ửng, kết quả là, nàng cứ thế mà đem trượt đến bên miệng đầu gỗ hai chữ nuốt trở vào, ngoặt một cái biến thành Nam Hạc. Trần Nam Hạc nghe tiếng trở về, nhìn thấy cưới bạch mã thiếu nữ, cũng là sức sở, đại tiểu thư. Trần Thời cùng Lý Mặc cũng dừng lại bước chân, theo danh vọng đi. Bạch Tuyết Anh gương mặt nhỏ không thể thấy đỏ lên một cái, tựa hồ vì chính mình vừa rồi kia đột ngột đổi giọng cảm thấy một tia không được tự nhiên. Nàng ra hiệu Tiểu Ngọc dừng lại ngựa, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Trần Nam Hạc, tận lực duy trì lấy ngày bình thường điểm này tiêu căng, ngươi ở chỗ này làm cái gì đây? Mua nhiều như vậy đồ vật. Trần Nam Hạc ôm trong ngực giày hộp cùng dự cao, chỉ bên cạnh Trần Thời hai người, giới thiệu nói, đây là cha ta, còn có ở tại nhà chúng ta Lý Mặc Lý Thúc Thúc. Sau đó hắn chuyển hướng Trần Thời cùng Lý Mặc, "Cha, Lý Thúc, vị này chính là quán chủ chúng ta đại công tử Thiên Kim, Bạch Tuyết Anh đại tiểu thư." Trần Thời ánh mắt trên người Bạch Tuyết Anh kia giá trị bản thân giá trị không ít kỵ trang trên nhanh chóng đảo qua, trong lòng lập tức có phân tức, trên mặt hiện ra khách khí, có chút ôn quyền nói, "Gặp qua Bạch tiểu thư." Một bên Lý Mặc cũng có chút không người ra hiệu, cũng không nhiều lời, hắn biết mình thân phận, không nên tại loại trường hợp này giọng khách đát giọng chủ. Trần Thúc Thúc tốt. Vượt quá Trần Nam Hạc dự kiến chính là, Bạch Tuyết Anh bây giờ mà giống như là sửa lại tính tình, vậy mà học xong hiệu cấp bậc lễ nghĩa, đây là nhà chúng ta mua đồ tết. Tiếp lấy Trần Nam Hạc trở về hắn vừa rồi vấn đề, mà liên tại cái này ngắn ngủi hàn huyên khoảng cách, một người trầm ổn tiếng nói từ sau lưng cách đó không xa vang lên, "Tuyết Anh." Trần Thời ánh mắt tùy theo rời đi, chỉ gặp một tên thân mang màu mực trang phục, mặt mày lạnh lùng trung niên nam tử bước đến gần, lúc này đối phương hiện ra sắc mặt mang theo một tia không dễ dàng phát giác bất đắc dĩ, hiển nhiên là một đường đuổi theo nữa như tới. "Cha." Bạch Tuyết Anh nhìn thấy phụ thân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kiêu căng lập tức thu liễm mấy phần. Bạch Nhiễm Xương đầu tiên là quét nữ nhi một chút, ánh mắt mang theo một tia cảnh cáo ý vị, tựa hồ muốn nói lại một mình cưỡi ngựa chạy loạn. Lập tức hắn ánh mắt rơi vào Trần Thời một nhà trên thân, nhiều hơn nữa nhìn Trần Thời hai mắt. Trần Thời ánh mắt đồng dạng tại nhìn xem Bạch gia cha con, nghe được Bạch Tuyết Anh một tiếng cha, liền biết rõ đối phương hẳn là Kim Đao Võ Quán đại công tử. Thế là, hắn lần nữa ôm quyền, cung kính nói, "Bạch công tử." Bạch Nhiễm Xương khẽ bước cằm, xem như bắt chuyện qua, thanh âm bình thản nói, "Trần Liệp Hộ, cửa ải cuối năm sắp tới, thế nhưng là vào thành chọn mua tới." "Hả?" Trần Thời đáy lòng hơi kinh ngạc, hắn làm sao biết rõ ta là thợ săn? Bất quá hắn cũng không có nghĩ lại, vội vàng trả lời, "Vâng, đại công tử." Mang theo hải tử cùng trong nhà thân hữu mua chút đồ tết, không phải sao, đang định trở về đây. Ừm. Bạch Nhiễm Xương quét mấy người một chút, hắn vô ý ở đây nói chuyện nhiều, nhất là không muốn tự mình nữ nhi lại cùng Trần Nam Hạc ở đây bên đường lưu lại, liền ngắn gọn mà nói, cửa hải cuối năm chợ phức tạp, xem trọng hải tử. Lời này là nói với Trần Thời, nhưng cũng giống là tại đối Bạch Tuyết ánh gõ. Trần Thời lập tức đáp, tại đại công tử nhắc nhở. Bạch Nhiễm Xương không có lại nói tiếp, chỉ có chút một gật đầu. Về sau, lại đơn giản hàn huyên hai câu, Trần Thời ba người liền quay người tụ hợp vào đám người, dần dần đi xa. Nhìn xem ba người tụ hợp vào đám người dần dần đi xa bóng lưng, Bạch Tuyết Anh nhếch miệng, tựa hồ cảm thấy có chút không thú vị. Bất quá, Bạch Nhiễm Xương thâm thủy ánh mắt lại một mực khóa chặt tại Trần Thời thân ảnh bên trên, hắn mi phong mấy không thể xem xét tụ họp một chút, trong lòng nói nhỏ lấy, đi lại vững chắc, hạ bàn vững như bàn thạch, như thế trầm ổn tính lực, tuyệt không giống như bình thường chỉ vì miệng ăn buôn ba phổ thông thợ săn. Trên đường, Bạch Tuyết Anh cưỡi trên tiểu mã, một bên tới lui giày nhỏ tử, một bên tò mò hỏi, "Lão Bạch, ngươi làm sao biết rõ Trần Ngốc Tử cha hắn là tên thợ săn?" Bạch Nhiễm Xương đã thay thế Tiểu Ngọc cho tự mình nữ nhi dẫn ngựa, nghe vậy chỉ cười nhạt một tiếng, cái này có gì khó? Chỉ cần có tâm, tự nhiên có thể nghe ngóng đạt được. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không nói mình tại biết do nữ nhi cùng Trần Nam Hạc kia tiểu tử thân cận về sau, liền phái người nghe ngóng hắn tình huống. Trở lại Thanh Thạch thôn trong nhà, Trần Thời đem chọn mua đồ vật phân loại chỉnh lý tốt, Tôn Uyển nâng cao đã hiển hoài dự bụng, Ôn Nhu giúp đỡ thu thập, vừa nói, "Minh cái mà liền phải bắt đầu đưa năm lễ đi." "Đúng vậy a, năm nay tiêu xài thế nhưng là không ít." Trần Thời nói như vậy, nhưng không có một điểm đau lòng tiền bộ dáng, trong lòng của hắn rõ ràng lễ này tặng càng nhiều, mang ý nghĩa ân tình đường càng rộng, tương lai đều là giúp ích. Sáng sớm hôm sau, đạp trên mỏng sương, Trần Thời liền bắt đầu năm trước ân tình đi lại, đầu tiên là trong thôn Lưu Y Sư cùng Vương Đại Hải. Trong thôn tiệm thuốc bên trong, Lưu Y Sư ấm ở tiếp nhận Trần Thời đưa lên giấy dầu bao, một ước lượng kia chiếu nặng tịch gà rừng phân lượng, mặt mày hớn hở, "Ai nha, Trần Thời, ngươi đây cũng quá khách khí. Cái này gà rừng nhìn xem liền tốt, lão phu coi như không từ chối." Hắn tay vuốt trong râu, bổ sung một câu, "Yên tâm, vợ ngươi xem chừng thu trên sẽ sinh, năm sau lão phu ổn thỏa đi thêm nhìn một cái." Làm phiền ngài phí tâm. Trần Thời cung kính ôm quyền. Dễ nói, dễ nói. Lại đến Vương Đại Hải tiệm thợ rèn, đến cửa hải cuối năm, tiệm thợ rèn sinh ý càng thêm nóng nảy, dù sao, Vương Đại Hải ở phụ cận đây 10 dặm 8 thôn cũng coi là đánh thiết thủ nghệ không tệ, không ít bên ngoài thôn nhân cũng tới tìm hắn xây một chút nông cụ, đánh một chút nổi sát. Không bao lâu, Trần Thời đi ra, Vương Hổ Hòa theo ở phía sau, trong tay mang theo đầu Vương Đại Hải cố gắng nhét cho Trần Thời thịt muối. "Trần thúc, ngài cái này đi dân thường thôn cho háo tử đưa năm lễ a?" Vương Hổ Hòa đem thịt muối kín đáo đưa cho Trần Thời, rõ xét lấy đầu hỏi. Trần Thời gật gật đầu, đem thịt muối bỏ vào sau lưng cái gùi bên trong, "Đúng vậy à, quan hạo đứa bé kia không dễ dàng, qua Tết, dù sao cũng phải đi xem một chút, Nam Hạc nghị thuận tiện gọi hắn tới nhà một đạo ăn Tết, cũng náo nhiệt một chút. Đi gọi háo tử ăn Tết." "Vậy ta cũng đi." Vương Hổ Hoa nghe xong liền đến kỉnh, "Ta rất lâu không gặp háo tử, vừa bọn ta đi tìm hắn chơi." Hắn quay đầu liền xông trong lò rèn hô, "Cha, ta bồi Trần Thúc đi lội dân thường thôn." Cửa hàng bên trong truy âm thanh đương đương, Vương Đại Hải cũng không ngẩng đầu lên, uống thanh trả lời, "Đi, đừng ở trên đường ham chơi, sớm một chút chạy trở về đến." "Đúng vậy." Hồ Gai nhếch miệng cười một tiếng, nhanh nhẹn giúp Trần Thời đỡ lấy cái gùi, Tiểu Nam Hạc cũng tranh thủ thời gian tiến lên giúp đỡ. Ba người từ biệt Vương Đại Hải, đi vào dân thường thôn, vừa tới quan hạo nhà bên ngoài viện, liền nghe đến bên trong truyền ra một trận sắc nhọn mắng chửi âm thanh, "Quan hạo, người cái tử nhăn ra. Kho củi trên đỉnh nhiều như vậy tuyết động áp sập nóc nhà làm sao bây giờ? Còn không tranh thủ thời gian lên cho ta đi quét sạch sẽ." Sự ở chỗ này trước mắt, tay chân lênh lẹ điểm. Cuối năm dưới đáy còn lề mà lề mề, trong nhà một đống công việc, trông cậy vào ai làm đâu? Chương 44, đến nhà chúng ta ăn Tết ra. Chương 44, đến nhà chúng ta ăn Tết ra. Trần Thời, Trần Nam Hạc cùng Vương Hổ Hoa đứng tại ngoài viện, cách thấp bé tường đất, đem trong nội viện tình hình thấy rõ rõ ràng ràng. Chỉ gặp sân nhỏ một bên kho củi trên đỉnh, quả nhiên tích lấy thật dày một tầng tuyết, một cái thon gầy bóng người chính phí sức vị đơn sơ cái thang trèo lên trên, kia đương nhiên đó là Quan Hạo. Trên người hắn vẫn như cũ mặc món kia đơn bạc cũ áo, ống tay áo cùng ống quần rõ ràng ngắn một đoạn, trong gió rét càng lộ vẻ co rúm lại. Hắn thầm thầm chống lạnh đứng tại dưới mái hiên, ngửa đầu, sắc nhọn thanh âm cơ hồ có thể đâm xuyên không khí, "Con mắt để ở nơi nào? Cái góc góc đều cho ta quét sạch sẽ. Nếu là rơi xuống một chút điểm, nước tuyết dướm xuống đến nát bó củi, ta lột da của ngươi ra." Xuân đồ bật, động tác nhanh lên. "Lê mề cái gì đây? Không nhìn thấy ngày đều muốn bị ngươi mài đen." Quan Hạo giữ im lặng, chỉ là dùng sức huy động một thanh cũ nát cành trúc cái chổi, ra sức đem trên đỉnh tuyết động đẩy rơi. Gió lạnh kẹp lấy quét xuống tuyết mạn, nào hắn khắp cả mặt mũi. Trần Nam Hạc cùng Vương Hổ Hoa thấy khuôn mặt nhỏ kéo căng, nắm đấm bóp khanh khách rung động. Trần Thời cau mày, trong mắt hiện ra vẻ tức giận. Để tiểu hài tử giúp làm việc dĩ nhiên không sai, nhưng tại hạ mặt một bên bóp lấy eo vừa mắng, vậy coi như không đúng. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống quần quần cảm xúc, tiến lên một bước, tăng thêm lực đạo gõ vang lên hở khép cửa sân. Cốc cốc cốc. Thanh thúy tiếng gõ cửa đánh gãy phụ nhân mắng chửi. "Ai nha?" Quan Hạo thầm thầm không kiên nhẫn nghiêng đầu sang chỗ khác, trên mặt cay nghiệt thần sắc chưa thu liễm. Khi thấy đứng tại cửa ra vào ba người lúc, nhất là dẫn đầu Trần Thời, nàng tấm kia vừa mới còn bởi vì nộ khí mà mặt đỏ lên trong nháy mắt cứng một cái, lập tức chất lên một cái hơi có vẻ khoa trương thiếu dung. "Ôi bi, là anh em nhà họ Trần a?" Nàng thanh âm hơi nâng lên, mang theo giả mù sa mưa nhiệt tình, "Cái này trời đang rất lạnh, ngài làm sao có rảnh tới? Mau mời tiến, mau mời tiến." Vừa nói vừa bước nhanh tiến lên đón, còn cố ý để cao giọng hướng nóc nhà hô, "Háo tử, ngừng một lát, đừng quét, có khách quý đến rồi." Quan Hạo nghe tiếng động tác một trận, ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Làm hắn thấy rõ Trần Thời cùng sau lưng lộ ra nửa bên mặt Trần Nam Hạc cùng Vương Hổ Hoa lúc, ánh mắt đông nhiên chớp động một cái, thần sắc bên trong có kinh ngạc, có cuốn bách, còn có một tia yếu ớt chờ mong. Đó lấy, hắn vội vàng buông xuống cái chổi, tung người một cái nhảy xuống tới. Đồng thời, Trần Thời mang theo hai đứa bé đi vào sân nhỏ, cũng không để ý tới phụ nhân nhiệt tình, mà là đem ánh mắt quét về phía mới từ cái thang trên nhảy xuống Quan Hạo. Thiếu niên gương mặt cùng hai tay còn đến đỏ bừng, mấy cây đầu ngón tay sưng, hô hấp ở giữa phun ra dồn dập bạch khí, thái dương còn có mồ hôi lạnh trượt xuống. Trần Bá Phụ, Nam Hạc, Hồ Hoa. Quan Hạo cúi đầu, thanh âm có chút thở, mang theo một chút có quắp. Hừ, bất thành khí đồ vật, quét cái tuyết chậm như vậy, còn phải để quý khách chờ ngươi. Phụ nhân trên mặt cười, miệng bên trong nhưng như cũng không tha người địa thứ một câu. Trần Thời khỏe miệng giật một cái, sau đó chuyển hướng phụ nhân kia, nhẹ gật đầu, quan gia tẩu tử, làm phiền, cái này không nhanh đến cửa ải cuối năm sao? Trong nhà chuẩn bị chút đồ Tết, Nam Hạc cùng Hồ Hoa đều mong nhớ lấy Quan Hạo, liền thuận đường đưa chút tiểu đồng tây tới, cho hài tử ăn Tết thêm chút mà hỉ khí. Hắn nói, tháo xuống cái gùi. Phụ nhân ánh mắt ở lưng cái sọt trên chạy một vòng, tiếu dung càng tăng lên, thư tình giả ý mà nói, ai nha nha. Này làm sao có ý tốt để anh em nhà họ Trần tốn kém. Quan Hạo đứa nhỏ này bình thường liền thụ các ngươi chiếu cố, đã là thiên đại phúc phận, sao dám lại thu ngươi đồ vật. Nàng trên miệng chối từ, ánh mắt lại phảng phất mang theo móc, thẳng vào mò về cái gùi, khi thấy Trần Thời từ cái gùi bên trong xuất ra một cái tịch gà rừng lúc, mắt thần linh hiện mà lộ ra một cái. Không đang cái gì, đều là điểm tự mình tâm ý. Trần Thời không để ý đến nàng dối trá khách sáo, trực tiếp đem trong tay đồ vật phân biệt đưa ra, quan tẩu tử, cái này tịch gà rừng là tự mình làm, cho ngài cùng quan huynh đệ nếm thử tươi. Cái này đây, hắn lại từ cái gùi bên trong xuất ra một cái không đáng chú ý bao bố nhỏ, nhét vào hơi có vẻ mờ mịt Quan Hạo trong tay, cái này dày cùng nứt ra cao, là ta cố ý cho Quan Hạo đứa nhỏ này mua, dù sao luyện công phí dày, trời lạnh lại dễ dàng sinh đau nhức, không quý giá, chính là phần ý tứ. Hắn cố ý nhấn mạnh cố ý cho Quan Hạo mua cùng luyện công phí dày, ám chỉ hắn đừng bảo là cái gì ta thay đảm bảo. Phụ nhân quả nhiên bị kia tịch gà rừng hấp dẫn hơn phân nửa lực chú ý, nghe được chỉ là một đôi mới dày vải cùng nứt ra cao, trong mắt hứng thú nhất thời thiếu đi rất nhiều, nàng chỉ qua loa nhìn lướt qua Quan Hạo trong tay kia không đáng chú ý bao khỏa. À, thật sao, anh em nhà họ Trần thế nhưng là có lòng, háo tử, cảm ơn ngươi Trần bá bá sao. Quan Hạo nhìn xem trong tay không tính nặng nghề dày vải cùng nứt ra cao, góp miệng lúng túng một cái, sau đó nói, cảm ơn Trần bá phụ. Hắn lại nhìn về phía tiểu Nam Hạc cùng Hồ Hoa, khẽ gật đầu. Trần Thời khẽ bước cằm, dừng một cái sau lại đối phụ nhân nói, quan gia tẩu tử, lần này tới, ngoại trừ đưa năm lễ, còn có sự kiện muốn theo ngài thương lượng với quan đại ca một cái. Mắt thấy liền qua Tết không phải sao, trong nhà của chúng ta người nghĩ đến, háo tử tại võ quán cùng Nam Hạc, Hồ Hoa chỗ thật tốt, nghĩ đón hắn đi nhà chúng ta cùng một chỗ tốt nhất. Ngài nhìn được không? Nghe vậy, Quan Hạo đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Thời ba người, trong mắt trong nháy mắt bắn ra khó có thể tin cùng to lớn kinh hỉ. Nguyên bản có chút tối nhạt hai con ngươi trong nháy mắt sáng lên, nhưng đông nhiên lại nghĩ đến cái gì, hắn vô ý thức nín thở, khẩn trương nhìn xem Thẩm Tử. Bất quá, để Trần Thời không nghĩ tới chính là, Quan Hạo thậm chí ngay cả một giây đồng hồ đều không có do dự, lập tức liền trả lời, ai nha? Anh em nhà họ Trần. Ngài nhìn xem ngài, thật sự là quá nhân nghĩa. Việc này tốt bao nhiêu a? Chúng ta đang lo đây. Ngươi nói háo tử hắn đường huynh ăn Tết muốn từ thư viện trở về, cả nhà thật vất vả họp gặp đoàn viên, háo tử đứa nhỏ này đi, hiểu chuyện là hiểu chuyện, mà dù sao không phải từ nhỏ tại bên người chúng ta lớn lên, cùng một chỗ ăn Tết sợ là cũng câu thúc, hắn đi ngày chỗ ấy, nhiều năm kỷ tương tự hài tử cùng nhau chơi đồn áo, ăn ngon chơi đến tốt, chúng ta cũng liền yên tâm. Đây mới là đứng đắn vì muốn tốt cho hắn đây. Nghe vậy, Trần Thời đều có chút bó tay rồi. Lời nói này nói mũ miệng đường hoàng, có thể lặn lời kịch lại là trần trụi, Quan Hạo ở nhà là dư thừa, ảnh hưởng tới các nàng một nhà ba người đoàn viên không khí, để ngoại nhân mang đi. Chính hợp tâm ý. Quan Hạo đầu rủ xuống đến thấp hơn, bả vai mấy không thể xem xét mà run lên một cái. Cứ quyết định như vậy đi. Trần Thời lười nhác chọc thủng nàng dối trá, trực tiếp đáp ứng, chuyển hướng Quan Hạo, thanh âm ôn hòa nói, "Quan Hạo, ngươi đi thu thập chính một cái đồ vật, cùng ngươi Thẩm Thẩm cáo biệt, đi nhà chúng ta ăn Tết." Quan Hạo dùng sức gật đầu, thanh âm nghẹn ngào một cái, tiếp lấy cực nhanh quay người, chạy hướng mình ở liễu cỏ. Mà Quan Hạo Thẩm Tử lại giống như là làm chuyện gì tốt, nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạ, "Hảo hài tử, mau đi đi." Qua Tết liền nên cao hứng. "Trần huynh đệ các ngươi chờ một lát a." Ta lại đi cho các ngươi lấy chút. Ách, cầm mấy cái chúng ta tự mình trưng bạch bánh bao không nhân dẫn đường trên ăn. Trần Thời. Chương 45, giao thừa cùng loạn phỉ chương 45, giao thừa cùng loạn phỉ 30 Tết sáng sớm, Thanh Thạch thôn từng nhà khói bếp lờ lờ, trong không khí tràn ngập ngày lễ đặc hữu vui mừng và ấm áp. Trần gia tiểu viện giờ phút này càng là náo nhiệt phi phàm. Lý Mặc trước kia liền tại Trần Thời hiệp trợ dưới, nghiên tốt mực, trải rộng ra dày đặc giấy đỏ, đứng tại nhà chính bàn vuông bên cạnh huy hào bắt mặc. Nâng cao cổ tay vận dụng ngòi bút, điểm lại câu gãy, từng cái gân cốt rõ ràng. Kiểu như du long chữ viết liền sôi nổi trên giấy, nên tiếp ở cửa trăm phúc phúc tinh chiếu, hộ nạp tiên tưởng tưởng vân đẳng, huỳnh phi toàn gia an khang. Tôn Luyện nâng cao có chút hiện hoài dự bụng, ở một bên cẩn thận quan sát, dịu dàng giữa lông mày tràn đầy khâm phục, Lý Tiên sinh chữ, coi là thật đẹp mắt, nhìn xem liền làm cho lòng người bên trong sáng sủa. Tẩu phu nhân quá khen, không quan trọng tài một thôi. Lý Mặc gác lại bút, cười nhạt khiêm tốn. Trần Thời xem chừng cầm lấy vừa viết xong chữ phúc thổi khô bút tích, tiếp lời nói, hiền đệ chớ khiêm tốn, cái này chữ phúc gác vào trên cửa, nhất định có thể phù hộ chúng ta năm mới trôi chảy. Còn có kia mấy đôi cầu đối, đợi lát nữa ta cho Lưu Y Sư, biển lớn nhà đưa đi, đảm bảo bọn hắn vui vẻ. Trong viện, Trần Nam Hạc ba người chính tay không luận bàn lấy quyền thuật, bất quá, bởi vì hắn tu tập trễ nhất, trên cơ bản đều là tại bị Vương Hổ Hoa cùng Quan Hạo nhận chiêu. Bút tích hơi làm, ba cái thiếu niên liền hứng thú bừng bừng đem câu đối xuân cùng chữ phúc đoan đoan chính chính dán tại khung cửa cùng môn trong lòng. Kia xóa chói mắt màu đỏ trong nháy mắt đốt sáng lên toàn bộ cửa sân, năm mùi vị càng đậm. Lúc đến buổi chiều, Tô Luyện tại nhà bếp vội vàng chuẩn bị phong phú niên kỷ cơm tối, mùi thơm mê người đã từng kia từng sợi phiêu tán ra. Trần Nam Hạc cùng Vương Hổ Hoa không chịu nổi tính tình, tiến vào nhà bếp muốn chụp ăn, bị Tô Luyện cười dùng ngấp xuống tay chạy ra. Quan Hạo thì có chút câu nệ ngồi ở dưới mái hiên trên băng ghế nhỏ, nhìn trước mắt cảnh tượng nhiệt náo, trong ánh mắt tràn đầy mới lạ cùng cẩn thận nghiêm túc hạnh phúc, đây là hắn rất nhiều năm chưa từng có ấm áp giao thừa. Lúc này, Trần Thời rời cái bàn nhỏ phóng tới nhà chính cửa ra vào, phía trên bày đậu phộng qua tử, lò kẹo cùng một chút trên núi quả dại làm. Hắn hô, đều đừng nhàn rỗi, đều tới ngồi một lát, uống ngụm trà nóng, nghe các ngươi Lý Thúc nói một chút phía ngoài chuyện mới mẹ mà. Quan Hạo, ngồi gần một chút, chỗ ấy lạnh. Trần Nam Hạc, Vương Hổ Hoa lập tức tinh thần tỉnh táo, Quan Hạo cũng sợ hai chuyện tới gần. Ba người vây quanh Lý Mặc ngồi xuống. Vương Hổ Hoa là người nóng tính, nắm một cái đậu phộng, mở miệng trước, "Lý Thúc, nghe nói ngài từ biên quan đến, khẳng định đi qua rất nhiều địa phương a. Cho chúng ta nói một chút thôi. Ngài nhà bên kia có phải hay không khắp nơi đều là núi tuyết lớn cùng thảo nguyên? Còn có, nơi đó có cái gì chơi vui, có ý tứ đồ vật?" Lý Mặc tiếp nhận Trần Thời đưa tới trà nóng, mở mịn hơi nước mơ hồ chút hắn hai đầu lông mày thư quyền khí, nhiều hơn mấy phần đường đi cảm khái. Hắn ôn hòa cười cười, "Biên quan phong quang, sắc thực cùng nội cảnh khác biệt. Nhưng ta lần này xuôi Nam Phó Thi, đi đường nội bảng, chân chính dừng lại qua địa phương, kỳ thật cũng không tính nhiều. Bất quá, thật có mấy cái địa phương phong cảnh, làm cho người ký ức vẫn còn mới mẻ." Hắn hớp miếng trà, từ từ nói đến, "Ta xuất thân từ tới gần Ngọc Môn Quan một cái huyện thành nhỏ, Bạch Lan huyện, nơi đó xác thực đều là thảo nguyên cùng núi tuyết, chúng ta kia có ý tứ nhất chính là thuộc về trong huyện phiên chợ, Bạch Lan huyện tuy không phải thành lớn, lại bởi vì là Nam Bắc thương đội khu vực cần phải đi qua mà dị thường náo nhiệt. Trong ngày mùa đông, đến từ thảo nguyên dân chăn nuôi sẽ mang đến hong khô sữa đầu, ướp gia vị đến mặn hương sông vào mũi thịt ngựa, còn có một loại gọi a ngày a hắn sữa đầu hũ, vị đạo cực là đặc biệt, mới nếm thử lúc có lẽ cảm thấy quái dị, dư vị lúc lại vô cùng có mùi sữa, phối hợp nóng hổi trà bánh cùng một chỗ vào trong bụng, có thể nhất khu hàn." Phiên chợ thượng nhân người bọc lấy thật dày áo da miên bảo, đang khi nói chuyện bạch khí bừng bừng, tiếng trả giá, đà linh âm thanh sen lẫn một mảnh. Lý Mặc không hổ là người đọc sách, đang khi nói chuyện êm hay nói, tựa như đang nghe một cái lưu truyền thật lâu cổ lão cố sự đồng dạng. Vương Hổ Hoa nghe được say sưa ngon lành, hoa, mặn thịt ngựa, kia được nhiều có nhai sức lực. Sữa đậu hũ cùng chúng ta cái này đậu hũ vị đạo nhất dạng sao? Lý Mặc lắc đầu, cười khoa tay, cảm giác rất không đồng dạng, nó cứng hơn, giống như là ép tới cực thật format, cần dùng dao cắt xuống một khối nhỏ, chậm rãi ngậm hóa hoặc là ngâm mình ở trong trà, hương vị nha, rất nồng đậm. Lại nói hát thạch thành. Mấy người cứ như vậy ngồi vây quanh tại Lý Mặc bên cạnh có chút hăng hái nghe, liền liền Tôn Luyện cũng sẽ đang nấu cơm khoảng cách thỉnh thoảng nhô ra thân thể tới nghe trên nghe xong. Thời gian trôi qua, trong chớp mắt, chạm vạng tối đã tới. Tôn Luyện đầu tiên là bưng một mâm lớn hương khí bốn phía cá kho đi tới, cười hô, "Nhanh rửa tay đi. Cơm tất nhiên cái này lên bàn." Ba cái thiếu niên reo hò một tiếng, tranh nhau chen lấn đi vạc nước bên cạnh múc nước. Phong phú niên kỷ cơm tối rất nhanh bày đầy cái bàn. Tôn Luyện tay nghề vô cùng tốt, nuôi trong nhà gà béo hầm đến xốp giòn nát, thịt khô xào ra dầu trơn. Sơn chân giá khuẩn tươi hương vô cùng, lại thêm đầu kia tượng trưng cho mỗi năm có thừa cá kho, cùng nóng hôi hổi mặt trắng sủi cảo, đều làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén, trong bữa tiệc, Vương Hổ Hoa cùng Trần Nam Hạc liễu díu kể võ quán chuyện lý thú, Quan Hạo cũng không còn trầm mặc, ngẫu nhiên nhỏ giọng chen vào nói, mang trên mặt ngượng ngùng nhưng phát ra từ nội tâm tiểu dung. Vương Hổ Hoa thỉnh thoảng cho hắn kẹp cái lớn đùi gà, Trần Nam Hạc thì giật dây hắn nếm thử cái kia nổ vàng óng ánh xốp giòn nhỏ viên thuốc, ba viên cái đầu nhỏ tụ cùng một chỗ, đùa đang nói cười ở giữa tung bay, thuần túy tình nghĩa tại đồ ăn nhiệt, khí ở giữa bốc hơi cho nhiễm. Lý Mặc ăn đến không nhiều, nhưng hào hứng rất cao, thỉnh thoảng nối liền bọn nhỏ chủ đề, hoặc là cùng Trần Thời tâm sự thời cuộc đại thế. Bóng đêm dần dần sâu, trăng sáng treo cao, màn trời đầy sao sáng chói. Thanh huy giải đầy tiểu viện, hàng ký bị đại gia hỏa náo nhiệt cự chi bên ngoài, như thế không khí dưới, Lý Mặc bưng lên chén chén nhỏ, bên trong là Tôn Luyện cố ý chuẩn bị trong veo rượu gạo. "Trần huynh, tẩu tử, nhận được chiếu cố, quấy rầy hồi lâu, hôm nay giao thừa, có thể cùng chư vị cùng nhau đón giao thừa ăn Tết, cảm thụ cái này rung rung ấm áp, Lý Mô, cảm kích và phần." Thanh âm hắn có chút động tình, ngửa cổ uống một ngụm nhỏ. Trắng nón trên mặt lập tức nhiễm lên nhàn nhạt đỏ ửng. "Ha ha ha, hiền đệ khách khí, đều là người một nhà, đến, làm một cái." Một chén rượu vào trong bụng, lúc này, trong thôn truyền đến pháo tiếng vang, lốp buốt, hồi lâu chưa tuyệt, không biết là uống rượu duyên cớ, vẫn là náo nhiệt chẳng cảnh phát động Trần Thời trong lòng dây cung, hắn hít sâu một hơi, cười nhạt đọc lên kiếp trước một bài thơ, trong tiếng pháo một tuổi trừ, gió xuân đưa ấm nhập đồ tô. Thiên môn vạn hộ cùng một ngày, tổng đem mới đào đội cũ phủ. "Ngâm thôi." Lý Mặc hai con ngươi trong nháy mắt trở lớn, vỗ tay khen, "Rượu quá thay này thơ." "Tiểu đệ cô lậu quả văn, chưa từng nghe này thơ. Xin hỏi thế nhưng là Trần huynh đại tác?" Trần Thời lắc đầu, hắn vô tâm làm kia kẻ chép văn, nhân tiện nói, "Tin đồn mà thôi, không biết là người phương nào làm." "Dạng này à?" Lý Mặc gật gật đầu, nhưng vẫn là cười ha hả, bất quá tình cảnh này, bài thơ này thật đúng là hợp với tình hình đến cực điểm. Dưới ánh trăng, Trần Thời cùng Lý Mặc nâng chén cộng ẩm, ba cái tiểu tử vòng quanh chậu than truy đuổi vui đùa ở mỹ, Tôn Luyện ngồi ở một bên, trên thân màu trắng nhạt bộ đồ mới phát họa ra nàng duyên dáng tư thái, nàng hơi nghiêng đầu, khóe môi ngậm lấy một vòng không màng danh lợi ý cười, ánh mắt lưu hòa. Vui sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi, náo nhiệt qua đi, cảm giác mệt mỏi cũng dần dần dâng lên, đem sau bữa ăn tàn cuộc thu thập qua đi, đám người nhao nhao trở lại trong phòng đi ngủ. Trên giường, Trần Thời theo thường lệ chờ đợi hôm nay thôi diễn đến. Không điểm, màn sáng hiện hiện, nhưng mà, khi nhìn đến nội dung phía trên về sau, Trần Thời lại là hoảng sợ mánh ngồi xuống. Hôm nay thôi diễn, sau nửa canh giờ, Thanh Châu loạn phỉ đem cướp sạch Thanh Thạch thôn, một tên sơn phỉ coi trọng ngài thế tử, tại phản kháng bên trong ngài cả nhà bất hạnh chết thảm, mọi người có thể cho điểm đề nghị, cảm giác tại máy rời, chương 46, chạy nạn chương 46, chạy nạn sau nửa canh giờ. Loạn phỉ tập thôn. Trần Thời như bị sét đánh, đại não trong nháy mắt một mảnh trống không. Sau một khắc, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, một thanh lay tỉnh bên cạnh thế tử. Huyền Nhi, chớ ngủ, nhanh đi thu thập đồ vật, không, chỉ đem bạc mang theo. Còn có kia ba hắc ngọc kê, ta đi gọi hạc mà bọn hắn. Sơn phỉ lập tức liền một tới. Chúng ta đến mau tới trên núi chôn tránh đi. Tôn Huyền bị Trần Thời một trận dồn dập phân phó nói đến đầu váng mắt hoa, cái gì sơn phỉ? Cái gì lên núi chôn tránh? Nàng nghĩ hỏi thăm cụ thể tình huống, đã thấy tự mình phu quân bộ kia lạnh lùng âm trầm thân sắc, lại đem nói nuốt trở vào. Nàng thở nhỏ cùng Trần Thời thanh mai trúc mã, chưa bao giờ thấy qua hắn nói qua cái gì mê sảng, cho nên lần này nàng vẫn như cũ không chút nghĩ ngợi tin tưởng hắn. Tốt, ta cái này đi. Tôn Huyền đi lấy trong nhà giấu tiền cái hũ, Trần Thời thì như một trận gió xông ra nhà chính, một cước đá văng nam phòng môn, nam hạc. Hô ba. Quan Hạo, bắt đầu. Nhanh. Ba cái thiếu niên ngủ được đang chìm, bị cái này thô bạo tỉnh lại dọa đến giật mình. Trần Nam Hạc trước hết nhất ngồi dậy, tỉnh tỉnh hỏi, cha. Thế nào? Không có thời gian giải thích. Sơn Vị lập tức tới ngay trong thôn. Bắt đầu mặc quần áo, Trần Thời ngự tốc nhanh như liên tiếp, hồ hoa, ngay lập tức đi nhà ngươi, gọi cha mẹ ngươi. Liền nói ta nói, Sơn Vị nữa. Không, hai khắc đồng hồ bên trong tất đến, đồ vật chớ lấy, chỉ đem tế nhuyễn cùng người, lập tức đến ta cửa nhà tụ hợp. Nhanh đi. Chạy trước đi. Vương Hổ Hoa mặc dù mộng đến kịch liệt, nhưng Trần Thời kia gần như giữ tận đội vàng để hắn không dám trì hoãn, lộn nhào mà trỏng lên áo ngoài vớ dậy liền lao ra cửa đi. Hạ, ngươi cũng cùng đi. Tốc độ. Trần Thời nói xong, lại phóng tới căn phòng tách lách, Lý Mặc liền đệ. Mau tỉnh lại. Có thai hoạ rồi. Lý Mặc vốn là ngủ được cạn, nghe tiếng lập tức mở cửa, quần áo tuy có chút lộn xộn nhưng cơ bản vẫn là chỉnh tề, sắc mặt của hắn nghiêm trọng, hỏi, Trần Minh, chuyện gì như thế kinh hoàng? Vừa đạt được tin tức xác thật, Thanh Châu những cái kia loạn phỉ, tối nay liền muốn cướp sạch thành thôn. Trần Thời thanh âm rõ ràng, không kịp nói tỉ mỉ, nhanh thu thập tùy thần quan trọng chi vật, cửa ra vào tụ hợp. Chúng ta muốn lên núi. Lý Mặc tâm niệm thay đổi thật nhanh, mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng nhớ tới Trần Thời ngày thường xưa nay trầm ổn tính tình, vẫn là ân nhân cứu mạng của mình, cũng không có quá nhiều chất vấn, chỉ là trọng trọng gật đầu. Tốt. Bất quá ta đồ vật còn tại Lưu Ý Sư nơi đó, ta đi qua cầm liền đến. Cùng một chỗ, vừa bạn ta cũng muốn đi bên kia hô Lưu Lão. An bài xong trong nhà, Trần Thời tông cửa xông ra, cùng Lý Mặc cùng nhau thẳng đến trong thôn tiệm thuốc. Tiệm thuốc, Lưu Y Sư vừa thu thập xong đón giao thừa ít rượu đồ ăn chuẩn bị ngủ lại, liền bị dồn dập gõ cửa âm thanh kinh động. Ai vậy? 30 Tết. Hắn lẩm bẩm mở cửa, một giây sau xuất hiện tại trước mắt hắn chính là Trần Thời cùng Lý Mặc bởi vì chạy mà mặt đỏ lên bàng. Trần Thời, Lý Mặc, các ngươi. Lưu Lão. Trần Thời đánh gây hắn, gấp giọng nói, Sơn Phỉ. Lập tức liền muốn giết tới trong thôn. Tranh thủ thời gian theo ta đi. Lên núi tránh một chút. Cái? Cái gì? Lưu Y Sư lao mắt trở lên, chến choáng trong nháy mắt tỉnh hơn phân nửa. Sơn Phỉ. Tối nay. Ngươi từ chỗ nào nghe được? Cái này hơn nửa đêm. Thiên chân vạn sát. Đang ở trước mắt. Trần Thời gấp đến độ hận không thể trực tiếp túm hắn, mau cùng ta đi. Không có thời gian. Trần Thời như vậy vội vàng, ngoại trừ lo lắng đối phương sinh tử, kỳ thật vẫn là có chút tư tâm, dù sao Tôn Huyền còn lớn hơn lấy bụng, bên người có cái y sư khẳng định phải an toàn một chút. Mà Lưu y sư sững sờ tại nguyên chỗ, biểu hiện trên mặt biến ảo chập chờn, hắn liếc qua chính mình cái này kinh doanh mấy chục năm tiểu dược cửa hàng, bên trong là hắn toàn bộ gia sản cùng dựa vào sinh tồn dược tài, khí cụ. Cái này, Sơn Phỉ cũng là người, cũng nên sinh bệnh, Lưu y sư lẩm bẩm nói, giống như là nói cho Trần Thời nghe, lại giống là thuyết phục chính mình, ta một cái cô lao đầu tử, không quyền không thế, bọn hắn đoạt liền đoạt đi, có thể đoạt bao nhiêu? Ta điểm ấy tiền bạc, còn có tiệm thuốc này, đều cho bọn hắn chính là, chưa hẳn thật muốn ta cái này lao cốt đầu mệnh, ta từng tuổi này, cùng ngươi đạp tuyết lên núi, vạn nhất có cái sơ suất. Hắn dừng một chút, lắc đầu, ánh mắt ngược lại bình tĩnh trở lại, Trần Thời, tâm ý của ngươi lao đầu ta nhận, ngươi đi nhanh đi, mang lên người nhà. Ta bộ xương già này liền lưu nơi này, thật muốn có thổ phỉ đến, ta cho bọn hắn xem bệnh chuột mạng chính là. Lưu Lão. Trần Thời còn phải lại khuyên. Ai ngờ cái này bướng bỉnh lão đầu trực tiếp đánh gây hắn, à, còn có một việc, hắn có chút run run dậy đi vào một cái giá thuốc trước, cầm một bình sứ nhỏ, nơi này là ta ra truyền thuốc dưỡng thai, các ngươi lên núi, ta sợ Tôn Huyền trong bụng hái tử xảy ra chuyện, đeo cái này vào, nếu là có ngoại ý muốn liền ăn một hạt. Trần Thời tiếp nhận thuốc dưỡng thai, trong lòng phun lên cảm động, lúc này, Lý Mặc cũng thu thập xong chính mình đồ vật, cũng tương tự thuyết phục vài câu. Mà Lưu Y Sư thì là khoát tay áo, phối hợp ngồi vào cái kia đem ghế bành bên trên, hai mắt gấp hạc, rất có một bộ ta sẽ chờ ở đây bọn hắn tới tư thế. Trần Thời thấy thế, nhìn một chút Lý Mặc, lại tính toán thời gian một chút, hung hăng dậm chân một cái. Thời gian không đợi người, hắn chỉ có thể từ bỏ, thôi. Lưu Y Sư lựa chọn tại ngoài ý liệu của hắn, nhưng lại hợp tình hợp lý, đối phương vốn là cái người cô đơn, tiệm thuốc chính là mạng của hắn. Cùng Lý Mặc liếc nhau, bất đắc dĩ nhún vai về sau, lần lượt quay người rời đi. Trên đường trở về, Ven đường hắn vừa chạy vừa hô, Sơn Phỉ đến rồi, mau tỉnh lại, có bọn cướp đường giết vào thôn, chạy mau a, Sơn Phỉ giết người, mau dậy đi đảm mệnh. Chỉ là đáp lại hắn là cái gì? Trần Liêm hộ, gần sang năm mới uống nhiều quá a, chỉ nói mê sảng. Cái gì Sơn Phỉ? Nào có Sơn Phỉ, đừng tại đây mà quỷ têu nhiễu người thanh mộng, xéo đi, ít tại chỗ này đánh rắm, tuổi 30 suối quậy. Đúng, người cái trời đánh, có phải hay không là ngươi không nhìn nổi người khác qua sống yên ổn năm? Không chỉ có người bên ngoài mắng, Tôn Ma Can bà nương cũng đẩy ra cửa sổ gia nhập mắng trận. Cái khác bị quấy nhiễu thôn dân, tại đêm trừ tịch chênh choáng cùng buồn ngủ tiêm nhiễm dưới, nhìn xem cái này hỗn loạn chẳng diện, cũng càng có khuynh hướng cho rằng Trần Thời hoặc là điên rồi, hoặc là chính là đến gây chuyện. Không người tin tưởng. Nhìn xem một màn này, Trần Thời thở dài, bất quá hắn cũng không có quá để ý, dù sao mình nhắc nhở bọn hắn đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lý Mặc cũng là đồng dạng ý nghĩ, Trần huynh, thôi, bọn hắn không nguyện ý tin tưởng coi như xong, người đều có mệnh. Ừm. Rất nhanh, hai người về đến trong nhà, cửa nhà, bóng người lay động, Tôn Luyện thu thập xong thế nhuyễn, bên cạnh đứng đấy Trần Nam Hạc cùng Quan Hạo, hai con hắc ngọc kê bị hai người bọn hắn một người một cái ôm vào trong ngực, chứng thì là bị cẩn thận đặt ở một cái nồi vào cỏ tranh bình nhỏ bên trong. Vương Đại Hải một nhà cũng tại, Vương Đại Hải quần áo không chỉnh tề, bên cạnh hắn Hồ Hoa Nương ôm một cái chứa vụn vặt ra sản bao quần áo nhỏ, đồng dạng chưa tỉnh hồn. Trần Thời, ngươi thật không có tính sai, thật có sơn phỉ. Vương Đại Hải thanh âm phát run đích xác nhận, hắn tin Trần Thời nhân phẩm, nhưng tin tức này thực sự quá mức nghe rợn cả người. Thiên chân vạn sát, không kịp giải thích. Trên đường nói, nhanh, lên núi. Trần Thời không có thời gian nói nhảm, vung tay lên, kêu gọi mấy người hỏa tốc đi tới cửa thôn, sau đó một đầu đâm vào Long Vũ Sơn mênh mông tuyết dạ bên trong. Chương 47, Tiểu Bạch thủ hộ chương 47, Tiểu Bạch thủ hộ lúc trước tại thương đội gặp hai kiếp lúc đã biết được, loạn phỉ chiếm cứ tại phía nam. Bởi vậy, Trần Thời liền dự định mang theo mấy người đi phía bắc trên núi tạm lánh. Ánh chiều tà le lói, gió núi mang theo một trận ý lạnh, thổi đến trong rừng cành lá rì rào rung động. Đi ước chừng nửa canh giờ, thẳng đến Trần Thời đưa tay ra hiệu, một đoàn người mới dừng lại bước chân. Lúc này, đám người ánh mắt đều đặt ở Trần Thời trên thân chờ đợi lấy hắn giải hoặc. Trần Thời thấy thế, góc miệng một phát, chính nói tới vừa mới trên đường liền chuẩn bị xong lý do thoái thác, chuyện này, hắn dừng một chút, ánh mắt tại Tôn Luyện lo lắng trên mặt ở lại một lát, cố ý toát ra mấy phần ấy nấy, vốn là tâm ta đấy một cái chôn giấu thật lâu bí mật, chưa hề đối người nhắc lên, liền Luyện Nhi cũng mơ mơ màng màng, mà bây giờ tình thế bức bách, đã chư vị đều hỏi tới, hắn đảo mắt đám người, mang theo một tia bất đắc dĩ thẳng thắn, thôi được, ta liền không còn giấu. Diễm. Trong đáy mắt, bầu không khí căng thẳng một chút, liền Trần Nam Hạc ba cái kia hải tử hô hấp đều thả nhẹ. Kỳ thật, đây đều là chúng ta Trần gia tiên tổ báo mộng cho ta nói. Cái gì? Báo mộng? Vương Đại Hải giật mình lên tiếng, những người khác cũng là một mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ừm, chính là báo mộng. Hắn ngữ khí trầm dần, em hay nói, dĩ vãng, tổ tiên báo mộng đều chỉ là cáo chi ta nơi nào có con mồi, đúng, hiền đệ, hắn nói, chuyển hướng Lý Mặc, cố ý hỏi, ngươi có biết ta cái này hai con hắc ngọc kê là như thế nào? Không biết. Lý Mặc liếc mắt bị bọn nhỏ ôm vào trong ngực hắc ngọc kê, lắc đầu. Chính là tổ tiên báo mộng, Trần Thời vỗ bàn tay, hắn nói cho ta biết hắc ngọc kê vị trí, lúc này mới đến trên tay của ta. Nghe vậy, Lý Mặc thoáng mở to hai mắt, có chút không dám tin tưởng, có thể lại nghĩ không ra cái gì phản bác lý do. Những người khác cũng là như thế, thậm chí còn lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Thế thế, Trần Thời âm thầm cười một tiếng, quả nhiên, ở cái thế giới này, tổ tiên báo mộng chính là lớn nhất bụt. Lại qua không biết bao lâu, bóng đêm càng sâu, hàn khí dần dần nặng. Một trận gió núi thổi qua, mang đến nơi xa không biết tên dã thú thấp đảo, để bầu không khí lần nữa đọng lại mấy phần. Tôn Huyền nhịn không được nhỏ giọng hỏi, "Phu quân, kia chúng ta cái gì thời điểm trở về?" "Ừm," Trần Thời hơi suy nghĩ một chút, "chờ hừng đông đi, đến thời điểm ta đi tìm một chút tình huống." Đám người tìm cái cản gió địa phương, các nam nhân ở một bên cảnh giới, nữ nhân cùng những đứa trẻ thì giúp vào với nhau. Núi rừng tĩnh đến chỉ có thể nghe được gió xuyên qua chọc chạc cây nghẹn nào, bọn nhỏ chịu không được mỏi mệt, đầu từng chút đánh lấy cho mắt. Thế nhưng đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến đạp gãy cành khô tuyết động răng rắc âm thanh. Đám người lập tức cảnh giác lên, chỉ có Trần Thời con mắt có chút nheo lại, tựa hồ ý thức được cái gì. Một giây sau, chỉ gặp một đạo quen thuộc tuyết ảnh mạnh mẽ đẩy ra cành lá, vọt rơi trước mắt, mà nhìn thấy hắn, Trần Thời góc miệng không khỏi dương lên bắt đầu. Má ơi! Cái gì đồ vật? Lớn, con quọng! Phản ứng của mọi người không có chỗ nào mà không phải là sợ hãi, Vương Đại Hải vợ chồng vô ý thức đem Hổ Hoa ngăn ở phía sau, Vương Đại Hải còn móc ra dùng để phòng thân đao bộ tuổi. Trần Nam Hạc thì là giang hai cánh tay dùng thân thể ngăn tại mẫu thân trước mặt, Lý Mặc cùng Quan Hạo cũng là một mặt khẩn trương, thân thể căng cứng nhìn chăm chú lên phía trước. Mà lúc này, Trần Thời thanh âm vang lên, đừng hoảng hốt, ta biết nó. Thanh âm như một viên hòn đá nhỏ đầu nhập hồ nước, kích thích từng vòng gợn sóng. Đại gia hỏa lập tức sửng sốt, có chút mê mang nhìn Trần Thời. Nó gọi Tiểu Bạch, cùng ta là quen biết đã lâu. Trần Thời lập tức nói, Tiểu Bạch. Vương Đại Hải sững sờ, cầm đao bổ tuổi tay không dám chút nào thư giãn. Mà đối diện, Tiểu Bạch tựa hồ phát giác được bầu không khí không đúng, cũng không có lập tức tới gần, chỉ là đứng tại mấy trượng có hơn bên rừng, trong cổ họng lần nữa phát ra một tiếng trầm thấp, phảng phất mang theo hỏi thăm ý vị ô lô âm thanh. Kia uy manh tuyệt luân ngoại hình, cùng giờ phút này có vẻ hơi hoang mang cùng ôn hòa thần sắc hình thành mãnh liệt tương phản, để tất cả mọi người có một loại hoang đường cảm giác. Cái đồ chơi này là sơn quân, làm sao cảm giác giống mèo nhà giống như? Thế Trần Thời đi đến trước mấy bước, đón lấy Tiểu Bạch, đồng thời quay đầu hướng đám người cất cao giọng nói, chớ sợ, đều buông xuống ra hỏa. Đây là ta trước mấy thời gian trong núi kết bạn một vị hổ huynh, ta cho nó đặt tên chữ gọi Tiểu Bạch. Đừng nhìn nó bộ dáng dọa người, thông nhân tính cực kỳ, không thương tổn người tốt. Hắn một bên nói, một bên tự nhiên duỗi ra tay, hướng phía Tiểu Bạch kêu gọi, Tiểu Bạch, tới. Tiểu Bạch méo một chút to lớn đầu lâu, tựa hồ nhận ra Trần Thời trong thanh âm nhẹ nhõm, tiếp lấy liền nện bước lặng yên không tiếng động bước chân, bộ pháp nhẹ nhàng đi tới, tại Trần Thời trước người dừng lại, thân mật dùng giày rộng, lông xù to lớn đầu lâu, cọ sát Trần Thời đùi, trong cổ họng còn phát ra cùng loại cự hình con mèo thỏa mãn phù 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 tiếng vang. Một màn này, thấy đám người trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Trần Thời cười vỗ vỗ Tiểu Bạch dày đặc vai cái cổ da lông, quay đầu đối còn tại trong lúc khiếp sợ đám người giới thiệu nói, nhìn, nó rất dịu dàng ngoan ngoãn, lần trước những con sói kia chính là Tiểu Bạch cùng ta hợp lực đánh. Tiểu Bạch giống như là nghe hiểu, gầm nhẹ một tiếng làm đáp lại, to lớn cái đuôi còn nhẹ nhàng đong đưa một cái. Đám người hai mặt nhìn nhau, tâm tình khẩn trương lúc này mới giống như thủy triều thối lui, thay vào đó là nồng đậm hiếu kỳ. Đây quả thật là lão hổ sao? Thế nào cùng đại miêu giống như? Vương Đại Hải tự lẩm bẩm, khó có thể tin. Trần Thúc, ta có thể sờ sờ nó sao? Trước hết nhất thông thả lại sức chính là Vương Hổ Hoa, hắn nhìn xem kia như là gấm vóc lông trắng, tiểu hài tử lá gan lại lớn bắt đầu kích động. Đương nhiên có thể, cẩn thận một chút, từ từ sẽ đến, nó ưa thích nhẹ một chút vuốt ve. Trần Thời cười cổ vũ. Tại mọi người nhìn chăm chú, Vương Hổ Hoa thử thăm dò duỗi ra tay, nhẹ nhàng sờ soạn một cái tiểu bạch kia tráng kiện đến như là thân cây chân sau, mà tiểu bạch chỉ là nghiêng đầu nhìn hắn một cái, trong lỗ mũi phun ra một phần nhỏ bạch khí, cũng không kháng cự. Hoa. Vương Hổ Hoa đôi mắt lập tức trừng lớn, sợ hãi thán phục lên tiếng. Tôn Uyển cũng tiến lên, nhìn xem cái này quái vật khổng lồ, đối trượng phu nói khẽ, phu quân, cái này Sơn Quân hẳn là đã có linh trí. Trần Thời gật gật đầu, tiểu bạch cực thông linh tính, nó tối nay tìm tới, có lẽ là cảm ứng được cái gì, đang lo lắng chúng ta đi. Tiểu bạch giống như hiển nhiên là nghe hiểu Trần Thời lời nói, lập tức đình chỉ thân mật cử động, nó ưu nhã quay người, nện bước y mắng bộ pháp đi đến đám người cạnh ngoài vòng, tại ở gần bên rừng một chỗ trên đất trống bình yên nằm xuống xuống tới. To lớn đầu lâu ngẩng lên thật cao, nó mặt hướng thâm thúy hắc ám núi rừng, phát ra một tiếng trầm thấp mà uy nghiêm giống rít gào. Cái này, đám người nhao nhao há to miệng, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng, Trần Thời nói tới không phải hư, cái này bạch hổ, thật đúng là giống như là cái thị vệ, vì bọn họ tuần sát thủ hộ. Có tiểu bạch trông coi, không biết rõ những người khác cảm giác như thế nào. Dù sao Trần Thời là có chút an tâm. Mãi cho đến sắc trời sáng lên, nhìn xem cơ hồ một đêm không ngủ đám người, Trần Thời mở miệng nói, các ngươi tạm thời tại nơi này chờ, ta đi dò xét hạ tình huống. Về sau, Trần Thời giữa khu rừng cẩn thận nghiêm túc ghé qua, cuối cùng đến Thanh Thạch thôn bên ngoài. Chương 48, chớ lo con đường phía trước không chi kỷ. Chương 48, chớ lo con đường phía trước không chi kỷ. Nắng sớm mờ, thảm đạm vẽ loạn trên bầu trời Thanh Thạch thôn, Trần Thời đi vào Thanh Thạch thôn bên ngoài, nghe được trong làng truyền đến thút thít cùng tiếng thở dài, nhìn kỹ lại, bên trong loạn phỉ đã rời đi, chỉ có các thôn dân tại bi thương thống khóc. Hắn còn tại trên mặt đất thấy được mấy cỗ thi thể cùng mấy bầy tiên huyết, hắn nhận ra những thi thể này chính là thôn tuần hộ đội người, nghĩ đến hẳn là tại chống cự loạn phỉ lúc bất hạnh bị giết. Đó lấy, hắn tiếp tục hướng đi vào trong đi, hai bên đường tiếp sau quãng đời còn lại các thôn dân đờ đẫn dọn dẹp lấy rơi lả tả trên đất dụng cụ, hoặc là ngồi liệt tại ngưỡng cửa bên cạnh y mắng rơi lệ. Bọn hắn trông thấy Trần Thời, trong ánh mắt đều lóe ra vẻ phức tạp, tựa hồ đang hối hận vì cái gì không có nghe hắn, lại hình như tại trách cứ hắn vì cái gì không kiên trì để cho mình cùng theo chạy nạn. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là nghi hoặc Trần Thời vì sao lại biết rõ loạn phỉ sẽ tập thôn. Trần Thời đối với mấy cái này ánh mắt tất nhiên là lòng dạ biết rõ, không có thời gian phản ứng bọn hắn, mà là đi thẳng tới Y Lư cánh cửa mở rộng, nghiêng lệch treo ở trên cung cửa, phản phất bị tự lực hung hăng va chạm qua. Đã thấy trong phòng một mảnh hỗn độn, tủ thuốc sụp đổ, ngăn kéo đều bị kéo ra, tản mát dư tài, bình thuốc mảnh vỡ bày khắp mặt đất, đập lên cách rung động, cái kia thanh ghế bành cũng bị đổ nhào, tiếp lấy hắn đẩy gian phòng tìm một vòng, cũng không gặp Lưu Y sư thân ảnh, chỉ là trên mặt đất cũng không có cái gì vết máu. Lưu lão chẳng lẽ lại là bị những cái kia loạn phỉ bắt đi? Trần Thời sắc mặt trầm xuống, thứ nhất là lo lắng đối phương an toàn, một cái lao đầu tử bị hành hạ như thế, không biết do chịu hay không chịu được, thứ hai là Tôn Uyển nằm sau liền muốn sinh, còn cần y sư trần trị. Ai, thật sự là, hắn lắc đầu, chính là không chịu theo ta đi, lần này tốt. Thôi, đi trước để Uyển Nhi các nàng trở về, còn lại ngày sau hay nói đi. Lưu lão bị sơn phỉ bắt đi, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể giao cho quan phủ xử lý, bất quá bằng hắn giải, cuối cùng khẳng định là không giải quyết được gì. Trần Thời lại trở về trong núi, tìm tới đám người. Cha, trở về. Tôn Uyển vội vàng tiến lên một bước, lo âu nhìn xem trượng phu sắc mặt, phu quân, thôn thế nào? Trần Thời đi đến trước mặt mọi người, thở dài, nói, loạn phỉ đã đi. Nghe vậy, đại gia hỏa trong lòng đều giống như rơi xuống một khối trọng thạch, đi rồi. Cảm ơn trời đất. Bất quá, Trần Thời thanh âm trầm thấp xuống, thôn bị cướp sạch rất thảm, tuần hộ đội mấy người không có, rất nhiều nhà đều bị cướp. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Lý Mặc cùng Tôn Uyển, Lưu lão y lư một mảnh hỗn độn, người không thấy, nhưng trên mặt đất không có vết máu, ta đoán có thể là bị loạn phỉ bắt đi, dù sao, một cái y sư ít nhiều có chút tác dụng. Cái gì? Đám người nghe vậy, trên mặt may mắn trong nháy mắt rút đi, bị sơn phỉ bắt đi, cái này có thể như thế nào cho phải? Lý Mặc thấp giọng thở dài. Đúng vậy a, Lưu lão lớn như vậy đem vừa rồi. Kia, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Vương Đại Hải thì là có chút mở miệng hỏi. Trần Thời lấy lại bình tĩnh, ngữ khí khôi phục tỉnh táo, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta về thôn đi, hắn nhìn về phía đám người, tất cả mọi người không có sao chứ? Còn có thể đi sao? Đám người nhao nhao gật đầu, Tôn Uyển nói, chúng ta đều nghỉ ngơi một lát, không có chuyện gì, có thể đi.
Được.
Trần Thời lại chuyển hướng Tiểu Bạch, sờ lên đầu lâu của nó, nói, Hồ Minh, đa tạ ngươi giúp bận rộn. Tiểu Bạch đứng người lên, nhẹ nhàng cọ sát Trần Thời cánh tay, trong cổ phát ra một trận tiếng lẩm bẩm. Về sau đám người cũng cùng Tiểu Bạch cáo biệt, cùng nhau trở về trong thôn. Tại cửa thôn phân biệt, một đoàn người trở lại các tử trong nhà. Nhìn xem bị đại lực đá văng cửa sân, cùng trong phòng bị vơ vét qua vết tích, Trần Thời không khỏi có chút may mắn, may mắn chính mình có Thôi Diễn hệ thống mang theo, bằng không, chính mình một nhà nhiều năm tích xúc không có không nói, vợ con cùng mình sinh mệnh sẽ còn nhận uy hiếp. Phu quân, Tô Luyện lúc này vòng lấy tự mình phu quân cánh tay, Trần Thời rõ ràng có thể cảm giác được thân thể của nàng tại run nhẹ nhẹ, hắn đưa tay vuốt ve đối phương tóc đen, trấn an nói, không sao, những cái kia loạn phỉ nhiều nhất liền đến một chuyến, trong thời gian ngắn sẽ không lại tới. Nói, hắn trong ánh mắt hiện lên suy tư, gần nhất bạc toán không ít, có lẽ là thời điểm mang theo Huyền Nhi dọn nhà, bây giờ phỉ loạn liên tiếp phát sinh, vẫn là đi trong huyện thành an toàn chút, mà lại trong thành còn có lang trung bà đỡ. Về sau hạc mà cũng có thể mỗi ngày về nhà ăn ở. Bán nguyệt quang âm lưu chuyển, Minh Hà huyện, sáng sớm hơi hi ánh nắng, nhu hòa đẩy vào thạch lưu hoa ngõ hẻm đường đá xanh bên trên. Trần Thời lợi rơi xuống đất từ trên xe bò nhảy xuống, lập tức quay người, cẩn thận nghiêm túc đem Tôn Luyện đỡ xuống xe tới. So sánh nửa tháng trước, nàng hơi gồ lên bụng dưới càng lộ vẻ mượt mà trên xe bò là tràn đầy trèo lên hành lý vật. Đến, chính là chỗ này. Trần Thời chỉ vào trước mắt hai tiến trạch viện, ngựa khi ôn hòa, để Tôn Luyện rất cảm thấy an tâm. Hai vợ chồng đứng bước nhìn về phía trước, cửa sân là bình thường ô mục sắt, trên khung cửa còn lưu lại không biết khi nào thiếp qua câu đối xuân bột nào dấu. Nam Hạc, chớ ngẩn ra đó, nhanh chuyển hành lý, ngươi đợi chút nữa còn phải đi võ quán đây. Biết rõ, cha. Xe bỏ phía sau cái mông, đồng dạng nhảy xuống Trần Nam Hạc cao giọng ứng mới, tiếng nói trong trẻo. Hành lý đảo cũng không nhiều, trước kia trong nhà thu kịch ra hòa thập, hơn phân nửa quy ra tiền bán, chỉ dẫn theo chút có tưởng niệm, chủ yếu vẫn là quần áo, tế nhuyễn loại hình. Đẩy ra cửa sân, là một cái ngay ngắn sân nhỏ. Mặt đất phủ lên gạch xanh, có chút chất nước, góc tường một gốc nửa khô mai giả cây cầu nhánh lung tùm, hiện ra mấy phần cổ ý mặc dù không bằng sơn thôn huyện lạc rộng rãi trực tiếp có thể gặp núi gặp rừng, nhưng cái này tưởng cao vây hợp một phương thiên địa, để cho người ta không hiểu an tâm. Phòng ốc là điển hình chuyên một kết cấu, so với bọn hắn trong thôn phòng đất muốn kiên cố được nhiều, phòng chính ba gian, hai bên có phòng nhỏ, đằng sau còn có cái nhỏ chút hậu viện, trừ lại một khối nhỏ địa, có thể loại gọi món ăn sơ. Cha, chúng ta về sau thật ở nơi này rồi. Trần Nam Hạc buông xuống trong tay gói đồ, hưng phấn đánh giá cái này hoàn toàn khác biệt dinh thự hoàn cảnh. Ngoại trừ võ quán, hắn còn chưa hề tại như thế hợp quy tắc trong trạch viện ngủ lại qua. Đúng vậy a, về sau chỗ này chính là chúng ta nhà mới. Trần Thời bị Tôn Luyện tại phòng chính tiền đường tọa hạ nghỉ ngơi, nhìn xung quanh có chút vắng vẻ gian phòng, bắt đầu chuẩn bị, phòng chính hai ta ở, ấm áp chút, đông xương phòng cho Hạc mà ở, tây xương phòng liền xem như khách phòng, ngày thường hổ hoa, quan hạo tới, có thể ở nơi đó nghỉ ngơi. Được. Tôn Luyện ôn nhu đáp. Sau đó, Tôn Luyện mang theo Trần Nam Hạc bắt đầu thu dọn bố trí. Trần Thời đứng tại tiền đường dưới mái hiên, nhìn qua phương này tiểu viện, góc miệng dắt một vòng cười nhạt. Từ nửa tháng trước quyết định mang theo người nhà chuyển vào thành về sau, hắn liền thỉnh thoảng vào thành tìm kiếm hỏi thăm hợp ý chỗ ở. Một tuần trước, hắn nhìn chúng cái tiểu viện này, hỏi qua người môi giới mới biết, này trạch chủ nhân sớm đã rời đi châu phủ, nắm bọn hắn thay cho thuê. Một năm 20 lượng bạc tiền thuê mặc dù không tính tiện nghi, nhưng đối với bây giờ Trần Thời, còn tại có thể đảm nhận liệt kê. Mà Lý Mặc cũng tại tiết mùng 4 liền cáo biệt mọi người, tiếp tục đạp vào dài rằng giặc đi thi con đường. Cái này từ biệt, cũng không biết khi nào có thể gặp lại. Hoặc hứa xuống lần gặp gỡ, hắn đã trở thành triều đình quan lớn, cũng có lẽ thành cái nào đó nha môn không biết tên tiểu lại. Sắp chia tay thời khắc, Trần Thời tiện hắn đến quan đạo chỗ rẽ, xúc cảnh sinh tình lại lần nữa ngâm ra một câu thơ đến, mặc sầu tiền lộ vô chi kỷ, thiên hạ thủy nhân bất thức quân. Mà Lý Mặc thì tại trầm ngâm về sau, qua đáp lễ hắn, quân ân tựa như biển sâu khó báo, về lúc định nâng kim bằng còn. Chương 49, sinh con trai. 10 năm đại sự thôi diễn. Chương 49, sinh con trai. 10 năm đại sự thôi diễn. Lúc đến đầu hạ, thạch lưu hoang ngõ hẻm. Từng tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu to từ ngõ nhỏ chỗ sâu truyền ra. Trong tiểu viện, Trần Thời chính mặt mũi tràn đầy khẩn trương đi qua đi lại. Một giây sau, một tiếng to rõ khóc nỉ non âm thanh từ trong nhà truyền đến, đồng thời còn có bà đỡ chúc mừng thanh âm, chúc mừng con nhân, mẹ con bình an. Nghe vậy, Trần Thời đột nhiên dừng lại nôn nóng dạ bước, tốt tốt tốt. Trên mặt hắn lập tức phun ra tiểu dung, liền nói ba tiếng chữ tốt, thanh âm bởi vì khẩn trương sau to lớn mừng rỡ mà có chút phát run. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì chính mình lại thêm con trai, mà là bởi vì Tôn Luyện bình an vô sự. Hắn đi đến ngoài phòng sinh, gõ cửa một cái. Hỏi, chúc bà, Uyển Nhi nàng thế nào? Trong cửa truyền đến lao bà đỡ mang theo ý cười thanh âm, tốt ra đây. Chính là mệnh ngọc, quan nhân ngài hơi các loại, lao bà tử thu thập sạch sẽ ngài lại đi vào nhìn. Câu trả lời này để Trần Thời nỗi lòng lo lắng lại rơi xuống mấy phần. Rốt cục, cửa bị từ bên trong nhẹ nhàng kéo ra một đường nhỏ. Bà đỡ ôm đã bao khỏa thỏa đáng, còn tại khóc nước nở đứa bé, quan nhân, ngài mau đến xem nhìn tiểu công tử đi. Trần Thời ánh mắt tại trong tã lót kia hồng nhuận nhăn ba trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn một chút, không chỗ ở gật đầu, ha ha, tốt tiểu tử, xem xét về sau liền khỏe mạnh. Bất quá hắn càng nhiều quan tâm vẫn là đặt ở Tôn Luyện trên thân, để bà đỡ ở bên cạnh hảo hảo chiếu khán hài tử. Hắn đi vào bên trong, nhìn thấy nằm tại giường sản phụ trên Tôn Luyện, sợi tóc của nàng bị mồ hôi ướt nhẹp, lộn xộn dán tại thái dương cùng mặt tái nhợt trên má, toàn bộ người như là mới từ trong nước vớt ra suy yếu, nhắm mắt lại tựa hồ đang nghỉ ngơi. Phản phất cảm ứng được hắn nhìn chăm chú, Tôn Uyển lông mi thật dài rung động một cái, chậm rãi mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau, Tôn Uyển trên mặt rát mỉm cười, "Uyển Nhi." Trần Thời yết hầu căng lên, thanh âm trầm thấp đến cực liệt, mang theo kiếp sau quãng đời còn lại mất tiếng, "Ngươi chịu khổ." "Không có việc gì." Tôn Uyển lắc đầu, lại nhìn về phía bà đỡ trong ngực hài tử, "Để cho ta nhìn xem Nam Tinh." Nam Tinh chính là hai người là hài tử đặt tên, từ bà đỡ trong tay tiếp nhận tiểu Nam Tinh, Tôn Uyển nụ cười trên mặt càng tăng lên, nói, "Phu quân, ngươi nhìn giống hay không A Hạc khi còn bé?" Trần Thời mỉm cười gật đầu, "Giống." Nhưng mà, đúng lúc này, trước mắt của hắn xuất hiện quen thuộc Thôi Diễn bảng, chỉ gặp trên đó biết, "Chúc mừng Túc chủ gia tộc mới thêm một đinh, thu hoạch được 10 năm đại sự Thôi Diễn một phần." 10 năm đại sự Thôi Diễn, triều đình nền chính trị hà khắc như hổ, siêu cao thuế nặng, trên triều đình gian định liền nói, bách tính như ham thủy hỏa, khổ không thể tả. Hoàng y quân tại Thành Châu quận thiết cán khởi nghĩa, hô lên đại hạ vòng, thần huy sinh cầu hiệu, chưa kịp một tháng, Thanh Châu toàn cảnh luân hãm, hạ quốc triều đình chấn sợ, vội vàng ra lệnh tới gần chi Chắc Châu, Sóc Châu, Thiểm Châu tam quận hỏa tốc tổ kiến bình phản chi sư. Nửa năm sau, Chắc Châu luân hãm, Sóc Châu luân hãm, mà liền tại sau 3 tháng, Hoàng y quân thủ lĩnh chết bất đắc kỳ tử, gián mất đầu Hoàng y quân rất nhanh sụp đổ, chia ra thành mấy chi quân khởi nghĩa, thành lập các cứ chính quyền, hạ đình một lần nữa tổ kiến bình phản quân, thành công thu phục Trác, Sóc, Thanh tam quận, nhưng mà, khói báo động đã lượn Cửu Châu. Hạ quốc cái khác châu quận cũng to to nhỏ nhỏ khởi nghĩa không ngừng, tới gần Xích Man cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động, thỉnh thoảng quấy rối biên quan. Đến tận đây, ngoài có cương địch, bên trong có phản loạn, thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than 10 năm đại sự Thôi Diễn. 10 năm sau, thiên hạ muốn đại loạn. Nhìn xem trên bản này văn tự, Trần Thời hô hấp trì trệ. Thanh Châu, lại là Thanh Châu. Hắn mặc dù đã liệu đến Hạ quốc tựa hồ đến vương triều những năm cuối, cũng không có nghĩ đến hòa bình chỉ còn lại cái này ngắn ngủi 10 năm. Xem ra, đến sớm tính toán. Trần Thời đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Lúc này, Tôn Uyển nhìn thấy tự mình phu quân tựa hồ ngây ngẩn cả người, không khỏi hỏi thăm, "Làm sao vậy, phu quân?" Trần Thời nghe vậy lấy lại tinh thần, lộ ra một vòng tiêu dung, lắc đầu ôn thanh nói, "Không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi cấp ngươi chịu ăn lót dạ nuôi chào tới." "Được." Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh, kim đao võ quán trên giáo trường, vẽ tiêu nào, tăng thêm mấy phần ngày mùa hè khô nóng. Nhóm đệ tử huy sái mồ hôi thấm vào lấy bàn đá xanh mặt đất, võ đài trên không tiếng hò hét chấn thiên. Dương Khai Sơn như tháp sắt đứng sừng sững ở nhóm đệ tử trước mặt, màu đồng cổ trên mặt khắc lấy cẩn thận tỉ mỉ nghiêm khắc. Hắn ánh mắt sắc bén đảo qua chỉnh tề xếp hàng đệ tử, tiếng như hùng trùng, "Kim Đao Quyền chính là ta Kim Đao võ quán căn cơ, càng là quán chủ sáng tạo độc môn quyền pháp. Quyền này thoát thai từ Bạch gia truyền thế Kim Đao đao pháp, hóa lưỡi đao phách chạm chi cương mãnh lăng lệ là quyền hình, coi trọng lực phát thiên quân, thế như trẻ tre, quyền ra lúc có liệt kim đá vụ chi uy." Nhìn như động tác đơn giản, lại chiêu trầm thế mãnh, một quyền một thức bên trong đều ẩn chứa đao pháp cái bóng cùng chân ý. Chính là rèn luyện gân cốt, đấu võ chém giết tuyệt hảo pháp môn. Hắn ánh mắt ngưng tụ, tiếp tục nói, "Hôm nay 22 một tổ, đánh nhau phá chiêu. Chỉ cho sử dụng Kim Đao Quyền, không được trộn lẫn cái khác. Ý tại nện vững chắc căn cơ, kiểm tra các ngươi đối tháng này quyền pháp lĩnh ngộ." Vương Hổ Hoa, Trần Nam Hạc, hai người các ngươi tiến lên. Bị điểm đến danh tự Trần Nam Hạc cùng Vương Hổ Hoa liếc nhau, theo lời đi đến giữa giáo trường đất trống. Vương Hổ Hoa nhìn xem so với mình thấp nửa cái đầu Trần Nam Hạc, nên miệng cười một tiếng, thấp giọng nói, "A Hạc đệ đệ, yên tâm, ca có chừng mực, sẽ không thật làm bị thương ngươi." Hắn nhưng là tập luyện Kim Đao Quyền chừng nửa năm lão thủ, mà Trần Nam Hạc tài học quyền này hơn tháng. Trần Nam Hạc thì nghiêm túc ôm quyền, ánh mắt thanh tịnh lại mang theo một câu ngẽ con mới đẻ nhuệ khí, "Hồ Hoa ca, cứ tới, ta chịu được được." "Dự bị, bắt đầu." Dương Khai Sơn một tiếng gào to, như chống trận lôi vang. "Đúng." Vương Hổ Hoa dẫn đầu phát động, khí thế mười phần. Hắn một cái tiêu chuẩn Kim Đao Phách Sơn thức sông quyền trực đảo trung cung. Quyền phong hô hô, chìm bông có lực, rõ ràng là chịu lực quan trung kỳ. Đối mặt cái này một quyền, Trần Nam Hạc dưới chân mọc dễ, thân hình trầm xuống, lại cũng lấy Kim Đao quyền ứng đối, một cái hoành đao đỡ tiểu cũ tinh chuẩn đón đỡ. Ầm. Quyền cánh tay giao kích, phát ra tiếng vang nặng nề, bất quá Trần Nam Hạc tuy bị chấn động đến cánh tay hơi nha, dưới chân lại không hề động một chút nào. Vương Hổ Hoa trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức biến chiêu, đẩy đao chạm lãng thức theo sát phía sau, quyền phong như lưỡi dao nghiêng gọn Trần Nam Hạc eo sườn. Trần Nam Hạc dưới chân linh động, bước ra một bước, đúng là lượn vòng đao múa. Thân thể xoay tròn ở giữa, hiểm hiểm tránh đi phong mang, đồng thời trở tay một cái kim đao đoạt thủy, phản kích Vương Hổ Hoa khuỷu tay. Trong lúc nhất thời, trên trận quyền ảnh tung bay. 3 chiêu, 5 chiêu, 10 chiêu. Qua trong giây lát hai người đã giao thủ hơn 20 chiêu. Vương Hổ Hoa càng đánh càng là kinh hãi. Hắn muốn cho rằng bằng vào nửa năm khổ công cùng cảnh giới áp chế, có thể nhẹ nhõm ngăn chặn vừa học quyền không lâu Trần Nam Hạc. Nhưng mà, sự thật lại không phải như thế. Đối phương tại đó đỡ, né tránh, phản kích dính liền bên trong, vậy mà mỗi lần có thể vừa đúng hóa giải thế công của hắn, thậm chí ngẫu nhiên phản kích góc độ xảo trá, lực đạo cũng không hề yếu. Hắn căn bản không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Trần Nam Hạc trên thân phát tán ra khí huyết ba động, trầm ổn hữu lực, lại thình lình cùng hắn, cũng là chịu lực quan trung kỳ. Không, thậm chí ẩn ẩn so với hắn còn phải cao hơn một tuyến. Bất quá nửa tháng chưa giao thủ, A Hạc vậy mà đột phá. Cái này sao có thể? Vương Hổ Hoa cơ hồ cho là mình cảm ứng sai. Không chỉ có là hắn, bên sân quan chiến nhóm đệ tử sớm đã nghị luận ầm ĩ, quái, Hổ Hoa sư minh Kim Đao quyền thế nhưng là được Dương giáo tập nhiều lần tán dương, đánh như thế nào lâu như vậy còn không có cầm xuống Trần sư đệ. Đúng vậy à, Trần sư đệ quyền kia chiêu, lực đạo không thể so với Hổ Hoa sư minh chênh lệch bao nhiêu à.
Hắn tài học 1 tháng a. Ta trước đây học 1 tháng lúc, quyền đả ra nhẹ bồng bền. Chương 50, nhất thập tam hào lệnh bài chương 50, nhất thập tam hào lệnh bài không chỉ có là đệ tử, Dương Khai Sơn cũng hơi có chút kinh dị, ừm, không tệ, sau này có thể chú ý một chút cái này tiểu tử. Cách đó không xa liền dưới hiên, một đạo mặc vải thô trường bào, tay nâng mới hái thảo dược thân ảnh vừa vặn đi ngang qua, khóe mắt liếc qua đảo qua võ đài giao đấu một màn, bước chân dừng lại một chút. Mà khi nhìn đến Trần Nam Hạc kia rất quen uy mãnh kim đao quyền về sau, một vòng dị sắc xuất hiện tại hắn đôi mắt bên trong. Có thưởng thức, cũng có một tia không hiểu phức tạp. Lần này đệ tử ở giữa giao đấu không quan trọng thắng thua, chỉ là vì để giáo tập biết được những này thời gian đám người tiến bộ tình huống. Chỗ, đang thăm dò hai người trình độ về sau, Dương Khai Sơn liền lên tiếng để bọn hắn ngừng lại. "Tốt, các ngươi có thể đi xuống. Đều rất không tệ, nhưng còn cần tiếp tục luyện tập." "Vâng, giáo tập." Mặt trời xuống núi lúc, hôm nay huấn luyện kết thúc, Trần Nam Hạc như thường lệ đi hướng dược lư, tìm Lữ Tiên Sinh học tập y thuật. Bóng mặt trời tây di, xuyên thấu qua dược lư dán lên minh chỉ song cửa sổ, trên mặt đất lôi ra thật dài ấm màu vàng kim pa mang. Trong không khí tỏ khắp lấy các loại thảo dược bụi. Trần Nam Hạc tại dược lư nơi hẻo lánh một trương bàn con trước ngồi nghiêm chỉnh, trước mặt bày ra cái kia vốn đã trải qua lật đến có chút giận cả lông bên cạnh bách thảo đồ dám vỡ lòng bên cạnh là mấy thứ hôm nay lựa chọn cùng khảo giáo hắn sau lại trọng điểm giảng giải làm dược tài hàn mẫu, hoàng kỳ, đương quy, quế chi. Quế chi 2 tiền, bạch thược 1 phần nửa, can cương 1 tiền nửa, thiêu đốt cam thảo. Trần Nam Hạc trong miệng ý mắng mặc niệm, hắn dựa theo tiên sinh dặn dò, đang luyện tập ước lượng phối trộn một cái đơn giản nhất ôn bổ khí huyết đơn thuốc, ngón tay cẩn thận nghiêm túc kích thích làm bằng đồng nhỏ đòn cân trên đầu ngắm, gắng đạt tới không sai chút nào. Lữ Trọng cùng ngồi ở một bên sau án thư, hoa dâm tu mi cổ xuống, chính thẩm duyệt một quyển khác ố vàng cổ tịch, ngẫu nhiên dương mắt đảo qua Trần Nam Hạc động tác, ánh mắt hiện lên hài lòng thân sắc. Nhớ kỹ, Lữ Trọng cùng để sách xuống quyển, thanh âm tại an tĩnh lưu trong phòng phá lệ rõ ràng, bạch thược dược tính mặc dù hòa hoãn, nhưng hắn chưa thu liêm âm, phân lượng quá nhẹ thì hiệu lực không đủ, quá nặng thì trệ khí ngại tỳ, cái này một phần nửa cần không sai chút nào. Hắn nói tới, cũng là hôm nay muốn dạy cho Trần Nam Hạc trọng điểm. Trần Nam Hạc chỉnh trọng gật đầu, vâng, tiên sinh, đệ tử ghi nhớ. Nhưng mà, ngay tại hắn chuyên tâm xương dược lúc, dược lư kia phiến hở khép môn đột nhiên bị bang một tiếng đẩy ra. Lữ tiên sinh, không xong. Một cái đầu đầy mồ hôi người hầu bạc vào, sắc mặt trắng bệnh, thanh âm đều đi điều, quán chủ. Quán chủ hắn lao nhân ra bệnh cũ tái phát. Lúc này thở đến thở không nổi, mắt thấy lại muốn ho ra máu. Đại công tử để ngài lập tức tiến đến trận trị. Lữ Trọng cùng nghe vậy bỗng nhiên đứng dậy, kia trương thanh củ trên mặt trong nháy mắt hiện đầy ngưng trọng. Hắn nhận ra đây là quán chủ ban ngày thịnh bên người hầu cận, nếu không phải tình thế nguy hiểm, tuyệt sẽ không thất thố như vậy. Đi. Hắn không chút do dự, bước nhanh đi hướng cửa ra vào, đi tới một nửa đột nhiên nhớ tới Trần Nam Hạc bất còn, gấp rút trở lại căn dặn, "Nam Hạc, ngươi tiếp tục ở đây luyện tập." Liên theo lão phu mới chỗ thủ ấm nguyên canh đơn giản hóa đơn thuốc, các vị dược tài bao quát bạch thược, đều theo phân lượng cẩn thận nắm chắc, thêm nước 3 bát, lửa nhỏ chậm sắc một khắc đồng hồ. Quyền đương tập luyện, lão phu chuẩn trị xong xuôi liền về. Đệ tử biết được. Trần Nam Hạc đội vàng nghiêm túc đáp. Lữ Trọng cùng lại không nhiều lời, ống tay áo hất lên, nhanh chân lưu tinh theo sát kia nhanh như tinh hỏa người hầu biến mất ở ngoài cửa. Dược lư bên trong trong nháy mắt chỉ còn lại Trần Nam Hạc một người, nhìn qua an tĩnh dược lư, hắn lấy lại bình tĩnh, ánh mắt trở lại đơn thuốc bên trên. Bạch thược cần 1 phần nửa, ta nhớ được là đặt ở chỗ đó đi. Hắn nhớ kỹ cất giữ bạch thược tích bình tại tủ thuốc tầng cao nhất, sát bên một loạt chứa quý giá mảnh liệu thanh từ nhỏ bình bên cạnh. Hắn nhón chân lên, đưa tay tại tủ cao ngăn chứa trên tìm đòi. Ngay tại hắn lấy tay đi đủ lúc, đầu ngón tay không biết làm tại sao cọ đến tích bình bên cạnh một cái đặt tại bên hộp tủ duyên bật cứng. Kia đồ vật bị giấu ở bình trong bóng tối, cực kỳ không đáng chú ý lại cạnh. Một tiếng vang nhỏ, một cái bước bước, ước chừng bàn tay lớn nhỏ, đen như mực cũ hộp gỗ bị Trần Nam Hạc ống tay áo đống nhiên kéo xuống theo, trực tiếp quẳng xuống đất. Nắp hộp bắn ra, bên trong đồ vật gắn ra. Nguy rồi. Trần Nam Hạc lòng dạ ác độc hung ác nhảy một cái, trong kinh hoàng, hắn lập tức ngồi xổm người xuống đi thu thập. Tán trên mặt đất chính là một chút năm xưa chưa mở ra dược tài tiểu tử, mấy cái sớm đã hư hại cũ đồng tiền, một quyển trống không thuốc lá thăm chỉ, còn có một số không cách nào phân biệt vật nhỏ. Tay hắn bận bịu chân loạn đem bọn nó hướng trong hộp nhét, làm loạn tiên sinh vật phẩm cũng không phải việc nhỏ. Nhưng vào lúc này, hắn khỏe mắt liếc qua chú ý tới một cái cùng những này nát vật cùng nhau rơi ra ngoài vật, kia là một khối chữ nặng, bàn tay lớn nhỏ màu bạc lệnh bài. Kiểu dáng xưa cũng ngắn gọn, không có bất luận cái gì phức tạp hoa văn, chỉ có một đạo mơ hồ giọt mưa vết tích, nhưng ở dưới ánh sáng lưu chuyển lên nội liễm quang trạch, lệnh bài ở giữa vị trí, rõ ràng tạm khắc lấy 3 cái chữ nội chữ triện, nhất thập tam, tiểu chữ xưa cũng mạnh mẽ, lộ ra một cỗ khắc nghiệt khí tức, nhất thập tam. Trần Nam Hạc trong lòng lướt qua một tia bản năng kinh ngạc cùng nghi hoặc, cái này lệnh bài cảm giác cùng Lữ tiên sinh thân phận có chút không hợp a, một tên thầy thuốc vì sao lại có loại này mang số hiệu lệnh bài đâu? Hắn lại chợt nhớ tới Vương Hổ Hoa trước đó nói qua, nghe nói Lữ tiên sinh trước kia là trong kinh thành ngự y, về sau không biết làm tại sao phạm tội mà bị giáng chức đến chúng ta chỗ này. Bất quá, những ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua, thiện động tiên sinh tư vật đã là mạo phạm, há có thể lại có nhìn trộm chi tâm. Trần Nam Hạc hít sâu một hơi, tranh thủ thời gian cũng đem cái này mai lệnh bài nhét vào trong hộp, sau đó ba một tiếng khép lại nắp hộp, thả lại chỗ cũ. Tiếp lấy lại như không kỳ sự tiếp tục luyện tập lên xương dược. Đêm đó, Trần Nam Hạc dẫm lên cấm đi lại ban đêm điểm chạy về nhà, từ khi bọn hắn một nhà từ Thanh Thạch thôn chuyển vào thành về sau, hắn trên cơ bản liền sẽ không tại võ quán dừng chân, mà là về nhà tới qua đêm. Đẩy cửa ra phi, ánh trăng như tắm, lặng lặng chạy xuôi trong thiên tình. Chỉ gặp phụ thân Trần Thời chính ngồi xếp bằng trong đó,
quanh thân tắm rửa lấy ánh trăng, phảng phất phủ thêm một tầng một mạc sa y. Trần Nam Hạc một chút nhìn ra cha ngay tại vận chuyển tu luyện xuân một quyết. Mà Trần Thời bên kia đang nghe động tĩnh của cửa về sau, hắn cũng kết thúc vật công, thở phào một hơi, đem cố gắng thu nạp một nhỏ sợi cỏ cây chi khí tổn nhập đan điền. Ừm, cách xuân một quyết tầng thứ nhất lại gần một bước. Trần Thời góc miệng hiện lên một tia thỏa mãn cười yếu ớt. Cái này tiên gia pháp môn thần diệu, quả thực làm cho người sợ hãi thán phục. Theo xuân một quyết lời nói, đan điền cần dung nạp đầy 5 tổ 4 mùa cỏ cây chi khí, mới tính chân chính đăng đường nhập thất, bước vào tầng thứ nhất cảnh giới. Tính được, hắn tu luyện đã có gần 3 tháng, thành quả mặc dù nhỏ, đông khí chỉ ngưng tụ 1 phần 3 tổ, hạ khí càng là vẹn vẹn đến 1 phần 5, nhưng dù vậy, thân thể biến hóa đã có thể thấy rõ. Tuổi trẻ, sức sống. Chỉ tiếp cả nhà trước mắt chỉ có hắn một người khó khăn lắm nhập môn, tôn luyện cùng Trần Nam Hạc cũng còn tại cảm giác giai đoạn. Cũng không biết rõ sau này tiểu nam tinh sẽ là gì biểu hiện. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Trần Thời mỉm cười nhìn về phía về nhà trưởng tử. Hạc Ma trở về. Ừm. Trần Nam Hạc gật đầu ứng với, nhưng vào lúc này, hắn thính thai khẽ nhúc nhích, chợt nghe trong phòng truyền ra một tiếng tiểu nhi khóc nỉ non âm thanh, hắn trong nháy mắt tiện ý nhận ra cái gì, ý cười khoảnh khắc phủ lên hắn khuôn mặt, ngạc nhiên thốt ra, "Cha, mẹ sinh." Chương 51, một năm chương 51, một năm quang cảnh đội vàng mà qua, lại là một năm giữa hè, sáng sớm, Thạch Lưu Hoa ngõ hẻm, Trần Trạch, cùng một năm trước so sánh, chỗ ở tăng thêm chút sinh hoạt khí tức. Trong hậu viện, một thân vải xám đoạn đà Trần Thời chính vung lấy gạo kê cho ăn hắc ngọc kê. Bất quá ngắn ngủi một năm thời gian, hắn chăn nuôi hắc ngọc kê liền đã đạt 25 chỉ số lượng, đây là nửa đường chết yếu gần 1/3 kết quả. Nếu theo năm đó Phúc Vận Tiểu Lâu giá thu mua, một cái 50 lượng mà tính, cái này đầy viện gia cầm chính là 1250 lượng gia tư. Khoản này tiền bạc là bực nào khái niệm. Trong thành một nhà trung đẳng cửa hàng, giá bán cũng bất quá 500 lượng. Nếu có thể đem những này hắc ngọc kê đều bán thành tiền, lập tức liền có thể đổi lấy hai gian cửa hàng. Bất quá, hắn cũng sẽ không làm loại này tát áo bắt cá sự tình. Cái này hắc ngọc kê, giải rác xuất hiện có lẽ giá trị cái kia giá, số lượng một khi nhiều, giá cả chưa hẳn còn có thể như thế cao. Hắn càng nguyện đem nó coi là một phần có thể gia truyền sản nghiệp. Ngày sau như tử tôn tiền đồ thường thường, dựa vào môn này nghề nghiệp, tổng không về phần là áo cơm sổ mượn. Đương nhiên, đây hết thảy đại tiền đề, là bọn hắn một nhà có thể bình yên vượt qua 9 năm sau thiên hạ đại loạn, cũng giữ vững gia nghiệp. Vừa nghĩ tới 9 năm sau liền muốn đến loạn thế, Trần Thời hai đầu lông mày không khỏi thêm mấy phần vẻ lo lắng. Tại quá khứ trong một năm, vì ứng đối loạn thế, hắn nhưng là đã làm nhiều lần chuẩn bị. Đầu tiên chính là đối tự thân thực lực tăng lên, hắn tính toán chính một cái trước mắt có võ kỹ, tiễn thuật tính một cái, lấy hắn hơn 10 năm thợ săn giả tiễn thuật, mặc dù không thể thiện xạ, 50 bước trong vòng chỉ đâu đánh đó vẫn là có thể. Đao thuật tính nửa cái, đao thuật của hắn tuy nói không có cái gì truyền thừa cũng không có người chỉ đạo, nhưng nhiều năm cùng gia thú liên hệ, đao pháp cũng coi như sắc bén. Thung công tính một cái, trải qua một năm tu tập dựa theo Nam Hạc thuyết pháp, hắn thung công đã đạt đến đại thành. Đều cùng bọn hắn võ quán phổ thông giáo tập không sai biệt lắm. Ngắn ngủi thời gian một năm, liền có thể đem thung công luyện đến loại này tình trạng, cho dù là Trần Thời cái này võ đạo tiểu bạch cũng biết do, cùng hắn tu luyện xuân một quyết cùng trước đó ăn huyết tinh quả cùng thọ kim thảo thoát không ra liên quan. Chỉ tiếc, từ lần trước tiểu bạch dẫn hắn cầm tới thọ kim thảo về sau, hắn liền rốt cuộc không thể được cái gì có thể tăng lên khí huyết hoặc căn cốt loại hình kỳ thảo chân ba. Sau đó chính là môn kia tụ lý tàng kiếm bí thuật, trải qua một năm khổ tu, hắn đã có thể làm được hai tay áo thập liên phát, lại kiếm thẳng đến muốn hại, hắn từng trong núi thử tay nghề, một viên thứ kiếm bắn ra, đủ ăn vào gỗ sâu 3 phân. Ai, đáng tiếc Nam Hạc không thể truyền thụ cho ta võ quán quyền thuật đao thuật. Nghĩ đến, Trần Thời thở dài, đương nhiên, cách khác hắn cũng không phải không nghĩ tới, tỉ như chính mình đi tìm võ kỹ truyền thừa, bí tịch loại hình, nhưng thế nhưng trải qua mắc lửa bị lửa, cũng dần dần tuyệt tưởng nghiệm. Dù sao, ở trên thị trường lưu truyền thật đồ vật thật sự là quá ít, muốn tìm một môn có thể luyện võ học, vậy đơn giản chính là phân biện kiếm tiền. Bất quá gần đây tựa hồ có chuyện cơ. Nghe nói huyện Lân Cận Lam Sơn mới mở một tòa võ quán, làm việc khác lạ bình thường, không giống cái khác võ quán như vậy tiếp kỹ như kim. Chỉ cần tiền bạc đúng chỗ, cơ hồ là dốc túi tương thụ, về phần có thể hay không học được, liền toàn bằng cái người bản sự. Mà kia Lam Sơn huyện cũng là không xa, một ngày liền có thể vừa đi vừa về, Trần Thời chuẩn bị trong khoảng thời gian này liền dành thời gian đi một chuyến nhìn xem. Mà trọng yếu nhất tiên pháp xuân một quyết trải qua một năm khắc khổ tu luyện, hắn đã thành công thu nạp một tổ đồng xuân thảo một chi khí, hoàn thành tầng thứ nhất 1/10 yêu cầu. Đồng thời, hắn tu vi cũng tựa hồ chạm đến cái nào đó cảnh giới dựa theo xuân một quyết bên trong đối với cảnh giới tu luyện miêu tả, đó chính là luyện khí tầng 1. Ngoại trừ thực lực bản thân, hắn còn ra cố cửa sân cùng tường viện, đang ở nhà bên trong đảo hầm cùng địa đạo. Nếu loạn phỉ thật vào thành khắp nơi cướp bóc đốt giết, bọn hắn cũng có chỗ trốn giấu. Cho ăn xong hắc ngọc kê, Trần Thời đi vào nhà bếp thu xếp dậy sớm cơm. Bởi vì tiểu nam tinh mới một tuổi, còn không thể ly khai mẫu thân, cho nên trong nhà một ngày ba bữa đều giao cho Trần Thời phụ trách. Rất nhanh, nóng hổi cháo, bánh thịt, dưa muối bưng lên bàn. Tôn Luyện ôm tiểu nam tinh, Trần Nam Hạc ngồi ở một bên chờ lấy ăn xong điểm tâm đi võ quán luyện công. Cha, cha. Tiểu nam tinh mãi thanh mãi khí hô, mặc dù có thể nhảy mấy chữ tử, vẫn còn sẽ không đi đường. Bất quá hắn vẫn còn không đi đường, cái này khiến hai vợ chồng có chút buồn bực, phải biết hắn ca ca Nam Hạc, thế nhưng là 8 tháng liền sẽ đi. Ngày sau sợ không phải cái ngũ thể không cần thư sinh. Còn nhớ rõ có trời Tôn Luyện dạng này trêu ghẹo nói. Không bao lâu, Trần Nam Hạc ăn xong, lau miệng nói, "Cha, mẹ, ta đi trước, lập tức liền muốn trễ." "Ừm, đi thôi, trên đường cẩn thận một chút." Cùng ngàn ngàn vạn vạn mẫu thân, dù cho Trần Nam Hạc đã là một cái chín kỹ quan võ đồ, vẫn là sẽ lo lắng hắn an toàn. Đúng vậy, một năm qua đi, Trần Nam Hạc võ đạo cảnh giới thình lình đi tới 9 kỹ quan, hơn nữa còn là hậu kỳ. Mà phân biệt so với hắn sớm học một năm cùng nửa năm Vương Hồ Hoa cùng Quan Hạo, cũng mới không 9 mùi kỹ trước cửa hải kỳ cùng 9 kỹ quan trung kỳ. Hắn cái này tốc độ tiến bộ, quả là nhanh đến làm cho người tắt lưới. Dù sao võ đạo cảnh giới càng về sau, mỗi trèo một tầng càng thêm gian nan. 9 kỹ quan trung kỳ đến hậu kỳ chênh lệch, xa so với chịu lực trước cửa hải kỳ đến 9 kỹ trước cửa hải kỳ còn muốn cách xa. Mà hắn sở dĩ tiến bộ nhanh chóng như vậy, cũng là được lợi tại Xuân Mộ Quyết cùng cây kia Thọ Kim Thảo. Trần Nam Hạc Xuân Mộ Quyết tuy nói còn chưa tu luyện nhập môn, có thể trường kỳ dĩ vãng cảm giác có cây chi khí, cũng tương tự tại cải thiện lấy thân thể của hắn. Đừng quên đêm nay để Hồ Hoa cùng Quan Hạo tới nhà chúng ta ăn cơm. Đêm nay có tốt đồ vật. Tôn Luyện lời còn chưa dứt, Trần Thời cao giọng nhắc nhở. Được rồi, biết rõ cha. Tại trưởng tử sau khi đi, Trần Thời đem cái bàn thu thập sạch sẽ, tiếp lấy đi vào nhà chính. Rất nhanh, hắn thay đổi một thân lưu loát trang phục thợ săn đi ra. Phu quân, ngươi muốn lên núi? Tôn Luyện chính đùa với trong lực nam tinh, thấy hắn như thế trang phục, dương mắt hỏi. Ừm, cái này mấy ngày đều không có lên núi, hôm qua muộn tổ tiên lại cho ta báo ngộng, nói ta hôm nay có thể đánh đến săn, liền nghĩ bây giờ mà đi nhìn xem, thử thời vận. Trần Thời nói như vậy, mà trên thực tế là không điểm mỗi ngày thôi diễn cáo chi hắn một cái liên quan tới con mồi tin tức. Hôm nay thôi diễn, ngài hôm nay tiến về Long Vũ Sơn, lên núi một canh giờ sau, gặp được một đám hiệu rừng, ngài thu hoạch tương đối khá hiệu rừng, đại biểu cho gia hiệu, sừng hiệu, giá hiệu, sừng hiệu, hiệu thịt. Có thể nói là khắp người đều là bảo vật, một cái trưởng thành hiệu rừng nếu là cầm đi bán, năm lượng bạc khẳng định là có. Tại Trần Thời ra khỏi thành lên núi trên đường, Trần Nam Hạc cũng đã tới võ quán. Hắn đi vào võ đài, lại nhìn thấy đông đảo đệ tử chính vây quanh ở một cái bố cáo trước, lẫn nhau châu đầu ghé tai, kịch liệt thảo luận cái gì. Hắn đang tò mò, xa xa trông thấy Vương Hồ Hoa cùng Quan Hạo cùng nhau đâm đầu đi tới. Hồ Hoa ca, háo tử sư minh. Trần Nam Hạc phất phất tay, ba người cùng tiến tới. Trần Nam Hạc hỏi, bên kia rán cái gì đồ vật? Làm sao nhiều người vây như vậy? Hai người lắc đầu, biểu thị chính mình cũng mới vừa tới, cũng không rõ ràng. Dạng này a, vậy ta đi qua ngó nó. Cùng đi. Ba người phí sức trong đám người chen tới chen lui, rốt cục đi vào bố cáo trước. Chỉ gặp trên đó viết, Long Tương diễn võ thịnh hội trật điển lần đồ bày ra chương 52, bát phẩm quan võ. Chương 52, bát phẩm quan võ. Long Tương diễn võ thịnh hội trật điển lần đồ bày ra. Trần Nam Hạc nhỏ giọng thì thầm. Long Tương diễn võ thịnh hội là cái gì? Trật điển lại là cái gì ý tứ? Một cái mắt, trong óc của hắn liền nổi lên hai nỗi nghi hoặc. Tiếp lấy nhìn xuống dưới, bất quá một lát, trên mặt hắn liền hiện lên vẻ chợt hiểu. Trong đó văn chính là cáo dụ Sóc Châu quận trư võ quán, 10 năm một lần Long Tương diễn võ thịnh hội sắp tại 3 năm sau khởi động lại. Nay thịnh hội chỉ tại phát huy võ đạo, rèn luyện anh tài, cũng vì quốc triều tuyển chọn nhân tài trụ cột. Thịnh hội thiết kế hai tổ, số phương tổ, hạ tuổi tác 12 đến 18 tuổi chi võ quán đệ tử, đây là quận phủ tuyển chọn thiếu niên anh tài chi yếu đồ, tiềm long tổ, thì hạn tuổi tác 18 đến 28 tuổi chi đệ tử, đồng thời võ đạo cảnh giới cần không cao hơn tại phàm thai tam luyện chi dịch cân cảnh, này tổ là tuyển chọn trong quân thực dụng tài năng gốc dễ. Trừ võ quán mỗi tổ có thể chọn phái đệ tử 4 tên xuất chiến, đại biểu bản quán tranh đấu nổi danh. Quân phủ sẽ lấy võ quán đệ tử biểu hiện sắp xếp định thứ tự, đứng hàng đứng đầu bảng người, đem vinh dự nhận được Sóc Châu thứ nhất võ quán tấm biển, cũng đến quận phủ trọng thưởng. Mà cái người xếp hạng vô luận tổ đừng, nhưng có thể đưa thân tiền tam giáp người, thẳng thụ chính bát phẩm quan võ trước. Hắn võ quán cũng lấy được phong phú của cải ban thưởng. Long Tương diễn võ thịnh hội. Sau khi xem xong, Vương Hổ Hoa vô ý thức đọc lên âm thanh, trong mắt đầu tiên là mê mang, lập tức bắn ra vẻ hưng phấn, cái này nghe thật là uy phong a. Mà Quan Hạo ánh mắt thì là một mực khóa chặt thẳng thụ chính bát phẩm quan võ trước mấy cái kia chữ, trong tay đao gỗ vô ý thức nắm chặt mấy phần, ánh mắt chuyên chú đến như là khóa chặt con mồi chim ưng, tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm. Cùng phản ứng của hai người, Trần Nam Hạc lúc này cũng là nội tâm nhiệt huyết dâng trào, bát phẩm quan võ. Đây cũng không phải là võ quán bên trong mỗi tháng mấy lượng bạc ban thưởng, mà là thật sự quan thân. Là có thể cải biến vận mệnh, chân chính vinh quang cửa nhà, để phụ mẫu vượt qua tốt thời gian thông thiên chi lộ. Làm quan võ, ngày sau nếu là lại lập xuống chiến công, chính là yết kiến thiên tử, đứng hàng triều đình cũng chưa hẳn làm ngộng. Ngay tại ba người sướng hưởng thời khắc, một người trầm ổn thanh âm truyền đến, Nam Hạc, Hồ Hoa, Háo Tử. Ba người quay đầu, nhìn thấy Trương Tiết Đầu không biết khi nào cũng đẩy ra phụ cận, chính nhìn xem bọn hắn. Trong một năm trước, ba người thực lực đều có chỗ tiến bộ, Trần Nam Hạc cùng Quan Hạo càng là võ quán trong hàng đệ tử tiến bộ nhanh nhất hai cái, thanh danh lên cao, giao hữu dần dần rộng. Trương Tiết Đầu chính là trong thời gian này cùng bọn hắn giao hảo một trong, lẫn nhau có chút quen thuộc. Trương Tiết Đầu sắc mặt vẫn như cũ đen nhánh, nhưng ánh mắt chỗ sâu cũng ẩn chứa một tia hỏa nhiệt. Hắn hiển nhiên so ba người hiểu rõ hơn thịnh hội này, gật đầu ra hiệu về sau, trực tiếp thấp giọng giải thích, ba người các ngươi đều xem hiểu bố cáo đi. Long Tương thịnh hội là toàn bộ Sóc Châu còn rất nhiều võ quán 10 năm vừa gặp hạng nhất đại sự. Ừm, tạm thời không nói kia Sóc Châu thứ nhất võ quán hư danh, hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua ba người, riêng là cái người kia tiền tam giáp thẳng thụ bát phẩm, thế nhưng là chúng ta những này muốn dựa vào bản sự ăn cơm, không nơi nương tựa hàn môn đệ tử, ít có chân chính có thể lý ngư vượt lòng môn cơ hội. Ba người khẽ bước cằm, Vương Hổ Hoa trong mắt hưng phấn đã lui, nhưng lại thêm một tia lo nghi, Trương sư huynh, chúng ta bực này bình dân xuất thân, coi là thật có cơ hội. Trương Thiết Đầu hé miệng, vừa định cho hắn cho cổ vũ, sau lưng lại chuyển tới một không đúng lúc bén nhọn cười nhạo âm thanh, ha ha ha, chỉ bằng các ngươi đám này lớp người quê mùa, cũng vọng tưởng tham gia Long Tương thịnh hội. Tỉnh lại đi, đừng ném người mất mặt. Đang khi nói chuyện, Lý Tử Thanh mang theo mấy cái quần áo ngăn nắp nhà giàu đệ tử gạt ra đám người đi tới. hắn vẫn như cũng là bộ kia cái cầm nâng lên bộ dáng, ánh mắt khinh miệt đảo qua Trương Thiết Đầu, Trần Nam Hạc bốn người. Lý Nhị Cầu, ngươi nói bậy bạ gì đó? Vương Hổ Hoa lập tức sù lông, trợn mắt nhìn. Lý Nhị Cầu là bọn hắn bình dân đệ tử cho Lý Tử Thanh cái này thường xuyên niệm ai khi dễ bọn hắn bại hoại lên biệt hiệu. Lý Tử Thanh góc miệng cong lên, căn bản không nhìn Vương Hổ Hoa, đối Trương Thiết Đầu cười lạnh. Trương Thiết Đầu, cho bọn hắn hảo hảo giải thích lịch sử, tránh khỏi bọn hắn làm chút nằm mơ ban ngày, không biết mình cân lượng. Chúng ta Kim Đao Võ Quán đi qua tham gia cái này Long Tương Thịnh Hội đệ tử, có mấy cái là các ngươi bực này nông thôn xuất thân bị nghèo? Có thể có, ân. Hai thành chỉ sợ đều treo đi. Ha ha ha. Phía sau hắn tùy tùng nhóm phát ra một trận chế nhạo tiếng cười. Hắn chỉ vào bộ cáo, trong lời nói tàng đao, nên mới tuyển sĩ. Lời nói này đến xinh đẹp, nhưng cuối cùng phái ai đi, đại biểu là võ quán mặt mũi. Để mặc vải thô áo gai, miếng và ống tay áo lớp người quê mùa đi cùng trong thành những cái kia quý tộc công tử cùng đại thi đấu. Chớ chọc cái khác võ quán trò cười, mà lại bát phẩm quan võ. Loại này lên như diều gặp gió cơ hội, đương nhiên muốn lưu cho chúng ta những này có thể chống lên mặt bàn người đi tranh. Các ngươi nói, có phải hay không cái này Lý Nhi? Hắn lại chuyển hướng sau lưng một đám binh báo tự đắc thiếu niên. Đúng vậy. Tiếng phụ họa ầm vang rung động. Lời nói này rất có nhục nhã tính, không chỉ có rèm pha bình dân đệ tử năng lực, càng là đang nói bọn hắn liền đợi biểu võ quán lên đài tư cách cũng không xứng. Làm bình dân mọi người sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như mực, mặt mày nhíu chặt, Trần Nam Hạc cắn răng, cao giọng nói, hoang đường. Thịnh hội so là công phu sâu cạn, võ đạo cao thấp. Há luận cái gì ra thế dòng dõi? Thử. Lý Tử Thanh hơi thở một xùy, giọng mang hài hước, bực này si lời nói, cũng liền dỗ dành chính các ngươi thôi. Ta cho ngươi biết, kỳ trước cuối cùng chúng tuyển đệ tử danh sách, chính là bằng chứng. Không phải do các ngươi không phục. Giữa giáo trường bầu không khí lần nữa căng cứng, lan tăn cái gì? Tất cả im miệng cho ta. Trên giáo trường, như thế ồn ào, còn thể thống gì? Đột nhiên, hai tiếng gào to như kinh lôi nổ vang. Chỉ gặp Dương Khai Sơn cùng Chu Liệt hai vị giáo chủ tập một mặt bất thiện từ đằng xa bước nhanh đi tới. Lăng lệ ánh mắt như là thực chất đảo qua rằng có hai nhóm người, nhất là Dương giáo đầu cặp kia báo chứng mắt, quen thuộc hắn uy nghiêm nhóm đệ tử, vô luận bên nào trận doanh, đều vô ý thức rụt cổ một cái, câm như ve mùa đông. Dương cung bạt kiếm bầu không khí như là bị châm khí cầu bị đâm thủng, trong nháy mắt tiêu tán. Dương Khai Sơn đi đến bố cáo trước, hung hăng chừng còn tại đắc ý khiêu khích Lý Tử Thanh một chút, hừ lạnh một tiếng, đều nhìn rõ ràng. Long Tương Thịnh Hội là châu quận thịnh sự, không phải cho các ngươi múa mép khua môi, kéo bè kết phái đánh nhau địa phương. Chu Liệt thì tại một bên ôm lấy hai tay, ngựa khí mặc dù không bằng Dương Khai Sơn nghiêm khắc, nhưng cũng mang theo không thể nghi ngờ, đều cho ta tản ra. Lập tức đến võ đài tập hợp. Trong quán tuyển chọn mới là chính sự, muốn đại biểu võ quán xuất chiến, muốn tranh kia quan võ tiền đồ, liền lấy ra bản lĩnh thật sự đến. Ở chỗ này niệm rách mồm đỉnh cái dám dùng. Thực lực nói chuyện, nghe được không? Tập hợp. Nhóm đệ tử như được đại xá, nhao nhao lên tiếng, vâng, giáo tử. Cấp tốc tản ra xếp hàng. Lý Tử Thanh cũng hừ lạnh một tiếng, mang theo cái kia giúp người ngẩng đầu đi hướng địa điểm tập hợp. Đối mặt tập hợp chỉnh tề đệ tử, Dương Khai Sơn mở miệng cất cao giọng nói, tin tưởng mọi người đều nhìn qua ngày đó báo cáo. Không sai, chúng ta Sóc Châu quận 10 năm một giới Long Tương Thịnh Hội 3 năm sau lại muốn bắt đầu. Đón lấy, hắn lại kỹ càng giảng thuật một cái trong đó hạng mục công việc, sau đó, phía dưới, ta muốn nói một chút, chúng ta võ quán đệ tử tuyển chọn quy tắc, cùng vì sao sớm 3 năm liền dán ra báo cáo. Chương 53, sơ bảng thứ 7, ước hẹn 3 năm. Chương 53, sơ bảng thứ 7, ước hẹn 3 năm. Dương Khai Sơn mắt hổ liếc nhìn toàn trường, tiếng như hùng trùng, đem đến tiếp sau lời nói rõ ràng truyền vào mỗi cái đệ tử trong hai. Chúng ta võ quán đệ tử tuyển chọn quy tắc, hắn tiếng như hùng trùng, che lại toàn bộ võ đài, rất đơn giản, nhưng cũng nhất xem hư thực. Thứ ngay trong ngày tính, 3 năm trong vòng. Cái này 3 thời kỳ, trong quán tất cả thỏa mãn tuổi tác cùng cảnh giới yêu cầu đệ tử đều đem tính vào hai cái bảng. Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén đảo qua 7 trận đệ tử. Cùng Long Tương Thịnh Hội, chúng ta cũng có số phượng bảng cùng tiềm long bảng. Số phượng bảng lấy trước 4, tiềm long bảng cũng lấy trước 4, 8 người này, chính là 3 năm sau, đại biểu chúng ta võ quán tiến đến tham gia Long Tương Thịnh Hội đệ tử. Chu Liệt ở một bên nói bổ sung, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ kiên cường, nhớ kỹ, công phu là luyện ra được, quan thân là đánh ra tới. Tại cái này trên giáo trường, ra thế dòng dõi, nhanh mồm nhanh miệng, hết thể làm không đáp số. Ai có thể trong vòng 3 năm sau đó, đem quyền cước luyện đến nhất cứng rắn, đem đao thương khiến cho sắc nhất, ai căn cơ đánh cho nhất kiên cố, tên ai liền có thể viết tại phần này danh sách phía trên. Mà sở dĩ hiện tại liền cáo chi các ngươi chuyện này, vì chính là kích động ra các ngươi trong xương kia cố liều mạng sức lực. 3 năm sau, là rồng hay là giun, toàn bằng tự thân bản sự. Dương Khai Sơn bỗng nhiên vung tay lên, muốn làm kia Sóc Châu thứ nhất, muốn làm kia bát phẩm quan võ. Vậy liền kể từ hôm nay, đem mỗi một ngày mồ hôi cho ta đổ vào đúng chỗ, đem mỗi một trận đọ sức cũng làm liệu mạng tranh đấu. Lười biếng một phần, liền đem cái này thông thiên chi lộ, chắp tay để cùng người bên ngoài. Rõ chưa? Dương Khai Sơn giống hỏi. Minh bạch. Trấn Thiên đáp lại tại trên giáo trường không khuấy động. Trần Nam Hạc bọn người chỉ cảm thấy một cô mãnh liệt cảm giác cấp bách đột nhiên đè xuống, 3 năm nhìn như không ngắn, nhưng ở tranh đoạt cái này ngàn năm một thở kỳ ngộ thi đua bên trong, mỗi một ngày đều cực kỳ trọng yếu. Rất tốt. Chu Liệt thỏa mãn gật gật đầu, lập tức tuyên bố, đợi chút nữa, ta sẽ gián tiếp một trường báo cáo, kia là chúng ta giáo tập đoàn căn cứ các ngươi ngày thường hiện ra thực lực sắp xếp ra một phần sơ bảng danh sách. Bảng danh sách phía trên, hạ vị giả có thể tùy thời khiêu chiến thượng vị giả. Thượng vị giả không đặc thù tình huống không cho phép cự tuyệt. Thắng thì thay vào đó, bại thì nhường ra vị trí. trên bảng thứ tự, chớp mắt có thể biến đổi lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức xôn xao. Nhóm đệ tử từng cái châu đầu ghé tai, không ít người hai mắt tỏa ánh sáng, đã thực sự nghĩ chính phải biết tại trên bảng danh sách cái nào vị trí. Bảng danh sách rất nhanh dán ra, tuổi tác tại thiếu niên tổ, cũng chính là 3 năm sau bất mãn 18 tuổi đệ tử tổng cộng có 73 người, mà Trần Nam Hạc xếp tại thứ 7, Quan Hạo thứ 14, Vương Hổ Hòa thứ 19. Chính nhìn xem thứ tự, Trần Nam Hạc có chút nhíu mày, cái hạng này muốn so hắn tưởng tượng thấp một chút, nhưng không sao, còn có 3 năm, trong 3 năm này, ta nhất định gấp bội khắc khổ tu luyện. Quan Hạo cùng Vương Hổ Hoa đồng dạng không có cam lòng, ba người liếc nhau một cái, Trần Nam Hạc nhìn ra tâm tình của bọn hắn, lập tức đưa ra một cái đề nghị, ngày sau, chúng ta ba người cùng nhau tu hành, lẫn nhau khích lệ. 3 năm sau, chúng ta cùng một chỗ tiến về châu phủ. Tốt. Hai người liếc nhau, chọc chọc gật đầu. Mà liền tại ba người tự hỏi tiếp xuống nên như thế nào quy hoạch huấn luyện thời khắc, một đạo ngang ngược thanh âm bỗng nhiên từ đám người sau nổ vang, đều tránh ra, đừng cản ta nhìn bảng danh sách. Thanh âm này Trần Nam Hạc cũng không lạ lắm, thậm chí có thể nói là quen thuộc đến cực điểm. Bên cạnh, Quan Hạo cùng Vương Hổ Hoa ngậm lấy không hiểu ý cười nhìn hắn một cái, thấy thế, Trần Nam Hạc khỏe miệng giật một cái, quả nhiên, một giây sau, đám người tựa như cùng bị tách ra dòng nước, Bạch Tuyết Anh cái tiết như cũ mặc màu lửa đỏ đoạn đà thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Nàng ôm trắng như tuyết cánh tay, tinh xảo cằm nhỏ thói quen khẽ nhếch, xinh đẹp đào hoa nhãn đảo qua xếp tại đứng đầu bảng tên của mình, cuối cùng lại rơi vào Trần Nam Hạc trên thân. Trần ngốc tử, ngươi làm sao mới thứ 7 a? Nhìn Bạch Tuyết Anh kia mắt ngọc mày ngài, lại ngang ngược cao ngạo dáng vẻ, Trần Nam Hạc khỏe mắt vô ý thức rút một cái. Một năm qua này, vị này đại tiểu thư vẫn như cũ gọi hắn ngốc tử hoặc là cọc gỗ giữa hai người, người tới ta đi đấu võ mồm cùng ma sát nhỏ cũng không ít qua. Ừm, đại tiểu thư nói đúng, Trần Nam Hạc lên tiếng, thanh âm rất bình tĩnh, giống như là tại qua loa, chúng ta mấy cái thứ tự còn cần cố gắng. Chỉ là, vị này đại tiểu thư tựa hồ không nghe ra hắn ý tứ, ngược lại tiếp lấy hắn gốc giả nói, nhưng cũng qua loa đi, cuối cùng so du một đầu mạnh một chút. Trần Nam Hạc đối hắn là không có chiêu. Một bên, Quan Hạo cùng Vương Hổ Hoa liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia danh manh ý cười. Vương Hổ Hoa lớn tuổi 2 tuổi, Quan Hạo lại bởi vì gia cảnh sớm hiểu sự tình, một năm qua này, hai người ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê. Vị này đại tiểu thư cũng không có việc gì liền hướng dược lư bên cạnh lắc lư, bắt lấy Trần Nam Hạc liền muốn gây chuyện nói chuyện phiếm, mặc dù phương thức vẫn là như vậy. Độc đáo. Trần Nam Hạc mỗi lần đi đưa hoặc là xử lý thảo dược đã về trễ rồi, luôn có thể ngẫu nhiên gặp đến vị này tiện đường đại tiểu thư. Giờ phút này gặp nàng tới, hai người đều ăn ý không nói chuyện, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Trần Nam Hạc đối Bạch Tuyết Anh lời bình sớm đã miễn dịch, hắn quay đầu nhìn về phía hai vị hảo hữu, nghiêm mặt nói, "Hồ Bà Ca, Háo Tử Sư Minh, chúng ta nói tiếp đi chúng ta." Cũng không muốn Bạch Tuyết Anh cũng nghe đi bảo, lập tức hứng thú, tiến đến ba người trước người, hiếu kỳ nói, "Các ngươi đang nói cái gì?" Trần Nam Hạc vừa định nói không có quan hệ gì với ngươi, có thể Vương Hổ Ba lại là trước một bước mở miệng, "Bọn ta ba tổng cộng tốt, ngày sau cùng ăn cùng luyện, lẫn nhau phân cao thấp, rèn luyện bản sự, liền là 3 năm sau cùng một chỗ hướng châu phủ đi." Bạch Tuyết Anh nghe được lời này, cặp kia xinh đẹp đào hoa nhãn trong nháy mắt phát sáng lên, nàng thanh khục một tiếng, đứng thẳng lên eo nhỏ tấm, một bộ bản tiểu thư tự hạ thấp địa vị tư thái, dùng một loại đương nhiên giọng điệu xen vào nói, nghe vẫn rất có ý tứ, cũng coi là bản tiểu thư một cái. Trần Nam Hạc sửng sốt một cái, có chút không có hiểu rõ vị này đại tiểu thư mù tham gia cùng cái gì, bọn hắn ba người kết bạn là bởi vì cùng không cậy vào bối cảnh, tương hỗ là để trụ. Mà nàng thân là quán chủ Thiên Kim, số phượng bảng đứng đầu bảng, trong nhà tư thụ không dứt, không cần cùng bọn hắn cùng nhau khích lệ. Bất quá, hắn suy nghĩ xoay nhanh, cũng là chưa chắc không thể, nàng mặc dù tính cách năng ngược, nhưng võ đạo trình độ sát thực cao minh. Nếu là có thể từ nàng nơi đó học được điểm đồ vật, tại chúng ta ba người, xác nhận ích lợi rất nhiều. Nghĩ xong, Trần Nam Hạc liền dự định đồng ý, chỉ là việc này còn không phải hắn một người nói tính, việc này, ta không có vấn đề, bất quá, vẫn là phải xem Hồ A Ca cùng Háo Tử Sư Minh đồng ý hay không, dù sao cũng là ba người chúng ta trước hẹn xong. Bạch Tuyết Anh nghe xong lời này, ngạo kiều nhỏ tính tình kém chút liền muốn phát tác, cái gì gọi là còn phải nhìn kia hai cái ngốc tử đồng ý. Bản tiểu thư chủ động mang các ngươi, đó là các ngươi phúc khí được không? Nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, một câu thở phì phò nói mắt thấy là phải xông ra miệng. Chương 54, Phúc vận tiểu lâu nguy cơ chương 54, Phúc vận tiểu lâu nguy cơ nhưng mà, Vương Hổ Hoa phản ứng của hai người lại là tập nhanh, cơ hồ là Trần Nam Hạc vừa dứt lời, bọn hắn liền chém đinh chặt sắt đáp lại, tốt tốt, có đại tiểu thư chỉ điểm, cầu còn không được a. Tuyệt đối không có vấn đề. Tốc độ này nhanh đến mức để Trần Nam Hạc đều động. Hắn một mặt kinh ngạc quay đầu nhìn xem hai cái hảo hữu, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, hai người các ngươi là Hổ Hoa cả cùng Quan Hạo sao? Làm sao đáp ứng sảng khoái như vậy, cảm giác ước gì giống như bình thường nâng lên đại tiểu thư không đều rụt rẻ sao? Bạch Tuyết Anh rất là hài lòng, chỉ là chẳng biết tại sao, nàng nhìn xem Vương Hổ Hoa cùng Quan Hạo trên mặt đưa qua điểm nhiệt tình tiêu dung, trong lòng không hiểu có chút trở dạng. Bọn hắn nhìn mình ánh mắt có vẻ giống như có điểm lạ. Nàng vô ý thức liếc một cái bên cạnh Trần Nam Hạc, phát hiện hắn cũng đang dùng một loại hai người uống lộ thuốc, ánh mắt chính nhìn xem hảo hữu. Không khí này làm sao đột nhiên có điểm là lạ? Bạch Tuyết Anh chỉ cảm thấy gương mặt có chút nóng lên, tim kia địa phương giống thăm dò chỉ thỏ nhỏ, bệnh nhảy có chút loạn, nàng tranh thủ thời gian mở ra cái khác ánh mắt, cái cầm lại nâng lên mấy phần, ngựa khí có chút che giấu nói, thử, tính, coi như các ngươi còn có chút ánh mắt, biết rõ đi theo bản tiểu thư có thể học được thật đồ vật. Nàng tựa hồ nghĩ cường điệu chính mình gia nhập giá trị, lại không muốn lộ ra rất cao hứng, kia ngựa điệu lộ ra hết sức không được tự nhiên, ánh mắt càng là phiêu hốt, chính là không chịu hảo hảo rơi xuống Trần Nam Hạc trên thân. Tốt, các ngươi nói xong cái gì thời điểm ở nơi đó luyện tập sao?
Nàng có chút chạy chối chết giống như nói sang chuyện khác.
Ừm, ngay tại dược lư bên kia.
Trở lại Trần Thời bên kia, hắn đi trên đường, bên hai là chợ búa thanh âm huyền áo, mà lúc này, một đoạn trò chuyện tiến vào hắn trong tai, ngươi nghe nói không, Long Vũ Sơn trên đám kia loạn vị, tối hôm qua lại xuống tới, lần này bọn hắn để mắt tới kia Đức Dương thôn, còn giết không ít người đây.
Cái gì?
Còn có cái này việc sự tình?
Ai, ngươi nói cái này quan phủ cũng là vô năng, một đám loạn vị, diện một năm còn không có kết quả.
Đúng vậy à, thường thường liền xuống núi cướp đoạn, cái này khiến chúng ta làm sao an ổn qua thời gian.
Nghe vậy, Trần Thời trong lòng khẽ nhúc nhích, Đức Dương thôn không phải liền là phác đao lý kia lão bất tử chỗ thôn sao?
Nghe bọn hắn nói như vậy, xem ra thôn bọn họ chết không ít người a, mặc dù dạng này có chút không đạo đức, nhưng Trần Thời góc miệng vẫn không khỏi giơ lên bắt đầu. Hắn còn chưa quên trước đó phác đao lý ý đồ chính cướp đoạt con mồi sự tình, chính mình còn chưa nghĩ ra làm sao trả thù trở về, đám kia tặc nhân ngược lại là thay mình báo thù. Chính là không biết rõ kia lão già chết chưa, nếu là chết rồi, kia mới gọi sảng khoái.
Nghĩ đến, Trần Thời tâm tình vui vẻ tiếp tục tiến lên.
Tiến vào Long Vũ Sơn, cùng thôi diễn kết quả nói, ước chừng qua nửa canh giờ, trước mặt hắn quả thật xuất hiện một đám hiệu rừng, đến tổng cộng có 8 cái. Hắn từ phía sau lưng gỡ xuống cung săn, cài tên nhắm chuẩn trong đó một cái hùng hiệu, veo một tiếng, hùng hiệu kia to con thân thể lên tiếng ngã xuống đất, bầy hiệu bị kinh sợ, trong nháy mắt bắt đầu chạy trốn. Trần Thời thừa thắng truy kích, hướng về phía trước liền vượt mấy bước, đợi điều chỉnh tốt vị trí, tụ lý tàng kiếm. Một cây hắn tìm Vương Đại Hải chuyên môn chế tạo thứ kiếm tựa như mũi tên bắn ra, thẳng đến một cái khác chạy trốn hùng hiệu. Hắn không có đi giết những cái kia hiệu cái cùng con non, thân là người xuyên việt hắn tự nhiên hiểu được bảo trì sinh thái cân bằng tầm quan trọng, san giết điểm hùng hiệu không quan trọng, còn lại hiệu cái cùng con non, rất nhanh bảy hiệu liền sẽ lần nữa phục binh. Động tác mau lẹ ở giữa, trận này săn giết liền trở về là bình tĩnh, chỉ để lại hai con hiệu rừng ngã trên mặt đất không cách nào động đậy. Dẫn theo đao săn, Trần Thời đi đến tiền đến, từng cái chấm dứt tên của bọn nó. Hai con hùng hiệu rất nặng, ước chừng có 5-600 cân. Liền xem như hiện tại Trần Thời, cũng miễn cưỡng chỉ có thể nâng lên trong đó một cái mang đi.
Được rồi, một cái liền một cái đi.
Hắn nhún vai, tuyển một cái phẩm tướng hơi tốt hiệu rừng cả thân giữ lại, mặt khác một cái lập tức liền bị hắn tiến hành xử lý.
Sướng hiệu, giái hiệu, gia hiệu,
đem có thể bán lấy tiền đồ vật đều sau khi bỏ vào trong túi, Trần Thời chậm rãi đứng người lên, sau đó nâng lên thổi mạnh vang một tiếng huýt sáo. Không bao lâu, trong rừng truyền đến một trận cỏ cây thưa thớt thanh âm, Trần Thời không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, tựa hồ sớm có đoán trước. Một giây sau, một viên trắng như tuyết đầu to liền từ lùm cây bên trong xung ra, đương nhiên đó là tiểu bạch. Nhìn thấy Trần Thời, nó lại mười phần nhân tính hóa lộ ra một cái tiểu dung, hấp tấp chạy tới cọ lên chân của hắn. Một người một hổ thân mật một lát, Trần Thời chỉ trên mặt đất bị trô hắn lý qua đi lưu lại hiệu rừng huyết đủ, cái này hiệu rừng liền cho ngươi.
Tiểu bạch hưng phấn ngao một cú họng, sau đó cọ lấy Trần Thời hai chân chuyển lên một vòng tới.
Ha ha, tốt, Trần Thời cười cười, sờ soạng hai lần đầu hổ, biết rõ ngươi nghĩ cảm tạ ta, ngươi muốn cảm tạ, liền nhiều giúp ta tìm chút kỳ thảo chân ba tốt.
Nói đặt xuống trên mặt đất, tiểu bạch tựa hồ nghe đã hiểu, lại ngao một cú họng.
Khiêng đầu kia to lớn hiệu rừng, đi tại huyện thành đường đá xanh bên trên, đi ngang qua người đi đường đều đối với hắn tiến hành ghé mắt, thứ nhất là hiệu rừng hút người nhãn cầu, thứ hai là Trần Thời có thể nâng lên đến nặng như vậy một cái hiệu rừng, xem xét cũng không phải là người bình thường.
Trần Thời thẳng đến Phúc Vận Tử lâu, đi ngang qua nơi nào đó thanh lâu lúc, còn gây nên các cô nương một trận duyên dáng gọi to, tựa hồ là coi trọng hắn cái này thân thể cường tráng giống như.
Từng cái kêu cái kia hoan nhi.
Chỉ là, hắn vừa tới đến quán rượu, muốn từ bên cạnh vây quanh cửa sau, lại nghe được cửa trước truyền ra ngoài đến một trận tiếng ồn ào, chỉ gặp một đám người vây quanh ở Phúc Vận Tử lâu cửa ra vào, trung tâm là một người mặc hoa phục, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ trung niên nam tử, chính nước miếng văng tung tóe chỉ vào một cái sắc mặt trắng bệch, xuất mồ hôi trắng người kia rõ ràng là quán rượu trưởng quỹ Đinh Đại Thuận.
Đinh trưởng quỹ,
tưởng cho ngươi vẫn là Minh Hà huyện có mặt mũi danh tiếng lâu năm trưởng quỹ,
dám cầm thịt heo giả mạo hiệu thịt đến lừa gạt ta.
Hoa phục nam tử bỗng nhiên đem trong tay một đôi đũa cùng một cái không bàn quẳng xuống đất, mảnh vỡ vang khắp nơi, phát ra tiếng vang chói tai. Ngươi cái này Phúc Vận hai chữ, ta nhìn nên cứ gọi lừa gạt vận.
Ta hoa ba lượng bạc điểm nhà các ngươi chiêu bài thiêu đốt hiệu thịt, ngươi cho lão tử ăn cái này,
làm ta là chưa thấy qua việc đời nhà quê sao?
Đám người vây xem trong nháy mắt sôi trào, tiếng nghị luận như là sôi trào nồi cháo.
Cái gì?
Thịt heo giả mạo hiệu thịt?
Trời ạ, Phúc Vận tiểu lâu làm loại chuyện này?
Ta nói hương vị làm sao là lạ, không giống ta trước kia ăn như vậy có nhai kinh đây.
Đinh Đại Thuận bị cái này bên đường lên án làm cho chân tay luống cuống, gấp đến độ đầu lưỡi đều nhanh đã kết. Vị khách quan kia, bớt giận à?
Nơi này đầu nhất định có hiểu lầm.
Bị hào kinh doanh mấy chục năm, già trẻ không gạt, như thế nào làm như thế bị ổi sự tình?
Hắn ý đồ giải thích, thanh âm lại rõ ràng lực lượng không đủ.
Hiểu lầm.
Ha.
Hoa phục nam tử cười lạnh liên tục, đảo mắt một vòng đám người, thanh âm nổ đến cao hơn, chư vị đều nghe thấy được.
Thịt này tuổi khô nhạt nhẽo, hoàn toàn không có hiệu thịt đặc lưu ra hương cùng dẻo dai,
rõ ràng chính là dùng kém thịt heo.
Đinh Đại Thuận, ngươi ngược lại là nói một chút, nhà ngươi bếp sau hiện tại, nhưng còn có một chút xíu thật hiệu thịt, có phải hay không căn bản là không làm được món ăn này rồi?
Câu nói này vừa ra, Đinh Đại Thuận mồ hôi trên trán lăn đến nhanh hơn, trong lòng của hắn một mảnh lạnh bớt.
Mà hết thể này tai họa căn nguyên chính là mới mở nhà kia hồng bật lâu.
Chương 55, ta có thể cho ngươi cung cấp hắc ngọc kê. Chương 55, ta có thể cho ngươi cung cấp hắc ngọc kê vì chèn ép Phúc Vận. Hồng Vận lâu ỉ vào phía sau có chỗ dựa, thủ đoạn tàn nhẫn, lại sớm đem trên thị trường có thể thu hiệu thịt cơ hồ quét sạch sành sanh, thậm chí đã cảnh cáo quen biết thợ săn không được cung hóa cho phúc vận. Liên tiếp 7-8 ngày, bếp sau kia là một điểm thật hiệu thịt cũng không có. Đạo này chiêu bài đồ ăn sớm đã lặng lẽ từ menu triệt hạ. Có thể hết lần này tới lần khác ngày hôm qua, cái kia vừa học quản lý buôn bán nhi tử Đinh Đại Phúc, hứng thú bừng bừng chạy về đến, nói hắn mua đến một khối lớn tốt nhất hiệu thịt. Đinh Đại Thuận lúc ấy mừng rỡ như điên, mấy ngày liên tiếp áp lực để hắn phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, tăng thêm gần nhất sự vụ bận rộn, hắn chỉ vội vàng liếc qua kia thịt đỏ, liền tin coi là thật, hoàn toàn không có cẩn thận kiểm tra, lập tức để bếp sau dự bị cường điệu trên món ăn này. Nào nghĩ tới, đối mặt hoa phục nam tử đốt đốt ép hỏi, Đinh Đại Thuận sắc mặt từ trắng chuyển xám, trong lòng vừa tức vừa hối hận, khí kia hồng bận lâu thủ đoạn hèn hạ, khí nhi tử biết hàng không tinh, càng hận chính mình bận váng đầu lại chưa tỏ tường tra. Bây giờ trước mắt bao người, để cho người ta đi kiểm tra bếp sau. Đừng nói thật hiếp thịt, liền giả nguyên liệu sợ là đều không lấy ra được. Mặt mũi này mặt mất hết, sinh ý sau này sợ là cũng muốn rớt xuống ngàn trượng. Dù sao, cái này Minh Hà huyện thành cũng không lớn, chuyến miệng phía dưới, hắn vất vả nhiều năm để giành danh dự về sau đều phải biến thành lừa đảo, lấn khách loại hình. Nhưng mà, ngay tại Đinh Đại Thuận lòng như cho ngội thời điểm, trưởng quỹ. Trưởng quỹ. Một cái tuổi trẻ bếp sau tiểu nhị gạt mở đám người, đầu đầy mồ hôi vọt tới Đinh Đại Thuận bên người, tiến đến hắn thai bên cạnh khí không đỡ lấy khí nhỏ giọng nói, tới. Đến rồi. Có hàng. Là thật. Hàng thật. Vội vội vàng vàng đến làm gì, cái gì hàng thật? Đinh Đại Thuận chính phiền muộn, vô ý thức quát lớn một tiếng. Không, là Trần Liệp Hộ. Tiểu nhị vội vàng giải thích, hắn đánh một đầu hiệu rừng. Vừa khiêng đến cửa sau, một đầu thật là lớn hiệu rừng. Còn nóng hổi ra đây. Nghe vậy, Đinh Đại Thuận trong nháy mắt ngây dại, hắn đông nhiên bắt lấy tiểu nhị cánh tay, dùng người bên ngoài nghe không được thanh âm hỏi thăm, ngươi nói cái gì? Là Trần Thời huynh đệ. Hiệu, hoang dại xuống hiệu. Vâng, không sai. Đinh Đại Thuận liền nói ba tiếng chữ tốt, sau đó, hắn ánh mắt như điện đảo qua quần chúng vây xem, nói, ai nói ta phúc vận tiểu lâu bếp sau không có hiệu thịt. Ta còn sẽ nói cho các ngươi biết, chúng ta bếp sau. Hiện tại, chính xử lý lấy một cái vừa giết hiệu rừng. Liên đợi đến bưng lên mọi người bàn ăn đây. Ngay vậy, những người vây xem lập tức xôn xao, châu đầu ghé thai bắt đầu. Mà kia hoa phục khách hàng trên mặt phẫn nộ cùng đắc ý trong nháy mắt đọc lại, như là băng điêu. Hắn hiển nhiên không có dự liệu được cái này một tình huống, miệng còn lẩm bẩm, không đúng bên kia rõ ràng cho ta nói nơi này không có khả năng có hiệu thịt à. Hắn vô ý thức lui về sau non nửa bước, ý nguyên mạnh miệng nói, ngươi nói bậy, làm sao có thể trùng hợp như vậy, nhất định là ngươi đang nói láo. Đinh Đại Thuận giờ phút này lực lượng 10 phần, không còn chừa cho hắn bất luận cái gì thể diện, hắn nhanh chân tiến lên, khí thế đè người, nụ cười trên mặt không thay đổi, thanh âm lại mang theo không thể nghi ngờ phong mang, làm sao vị khách quan kia luôn mồm nói ta phúc vận không có thật hiệu thịt, hiện tại có, mà lại là đỉnh cấp, còn muốn nghiệm ta bếp sau, không cần ngươi hao tâm tổn trí, vì chứng minh ta phúc vận trong sạch, cũng vì để mọi người nhìn xem hàng thật giá thật nguyên liệu nấu ăn. Hắn bỗng nhiên trở về, đối vẫn còn kích động trạng thái tiểu nhị giống lên một cú họng, nhanh đi, để bếp sau triệu sư phó đem ta hiệu cho khiêm đến, để vị khách quan kia còn có ở đây quan tâm phúc vận tiểu lâu các vị nhà hàng xóm nhìn cái thật sự rõ ràng. Đúng vậy, tiểu nhị hưng phấn như là điên cuồng, nhanh như chớp hướng về sau môn chạy tới. Trần Hiên đệ, thật sự là may mắn mà có ngươi a. Không phải, ta tiểu lâu này cũng là lái đến đầu. Một khắc đồng hồ về sau, phúc vận tiểu lâu hậu viện, Đinh Đại Thuận nắm thật chặt Trần Thời tay, hung hăng nói cảm tạ. Trần Thời mang trên mặt cười nhạt, Đinh trưởng quỹ nói quá lời, tiện tay mà thôi. Thời gian trở lại hắn vừa tới đến quán rượu bên ngoài thời điểm, làm hắn nghe được quán rượu bên ngoài ầm ĩ nội dung về sau, liền lập tức ý thức được chính mình mang tới đầu này hiệu sẽ cứu phúc vận tiểu lâu một mạng. Mà quả nhiên, có chính mình đầu này hiệu chứng minh, Đinh Đại Thuận rất dễ dàng liền hóa giải nguy cơ lần này. Chỉ là, đối với lần này sự kiện nguyên nhân gây ra, Trần Thời vẫn còn có chút hiếu kỳ, dù sao, phúc vận tiểu lâu nhà lớn việc lớn, làm sao lại làm ra dùng thịt heo giả mạo hiệu thịt sự tình đâu? Chợt, hắn đem nói ra nghi vấn của mình, Đinh Đại Thuận thở dài, để Trần Thời trong sân trên băng ghế đá ngồi xuống, đem tiền căn hậu quả em hai nói. Nghe xong, Trần Thời trong mắt lóe lên một vòng bừng tỉnh, cho nên, đây hết thảy đều là kia Hồng Vận lâu đang dở trò. Không sai, Đinh Đại Thuận trùng điệp đệm một phát bàn đá, hoán hận nói, ta mới lấy lại tinh thần, kia bán giả hiệu thịt cả ta, còn có hôm nay công đường gây chuyện, 89/10 đều là Hồng Vận lâu an bài. Bọn hắn trước thông đồng một cái thợ săn giả, dùng thịt heo giả mạo lừa gạt đời phúc, ỷ là quen biết đã lâu, còn ta không có chút nào phòng bị, lại sai người đến trong tiệm điểm tiêu đốt hiệu thịt náo trợn, chính là đoán ra chúng ta không hàng, mới có thể như vậy lẽ thẳng khí hùng. Trần Thời nghe, thỉnh thoảng nhăn hạ lông mày. Đợi cho Đinh Đại Thuận nói tới phúc vận cùng vận may chủ đánh đồ ăn đều là thiêu đốt hiệu thịt, về sau cạnh tranh chỉ sợ khó có ưu thế lúc. Hắn mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ tới điều gì, bộ dạng phục tùng suy nghĩ bắt đầu. Bên này, Đinh Đại Thuận cũng đem nước đắng ngược lại đến không sai biệt lắm, lại đối Trần Thời cảm kích nói, Trần Hiên đệ, ta thật sự là không biết rõ làm như thế nào cảm tạ ngươi, năm ngoái mùa đông, cũng là ngươi đánh cho con muội giúp tiểu lâu chúng ta đại ân, bây giờ lại cứu vớt chúng ta tại trong nước lửa. Hắn dừng một chút, nói tiếp, để báo đáp lại, sau này ngươi đến tiểu lâu chúng ta, tất cả đồ ăn hết thảy miễn phí. Nghe vậy, Trần Thời vội vàng chối từ, không được, trưởng quỹ mở quán rượu không dễ, nào có ăn cơm không trả tiền đạo lý. Cái này, Đinh Đại Thuận nắn nuốt trong đâu, cao mày nói, kia hiền đệ nhưng có thật khó chỗ, hoặc là tâm nguyện, ngươi lại xách một cái, ta Đinh Đại Thuận ổn thỏa kiệt lực làm được. Yêu cầu, tâm nguyện. Trần Thời trầm tư một lát, đang suy nghĩ có nên hay không xách sự kiện kia. Đinh Đại Thuận tựa hồ nhìn ra sự do dự của hắn, liền nói ngay, không sao, hiền đệ cứ nói đừng ngại. Sau khi nghe xong, Trần Thời cũng không do dự nữa, nói ra, không biết Đinh trưởng quỹ còn nhớ rõ Hắc Ngọc Kê hay không.
Hắc Ngọc Kê.
Đinh Đại Thuận khẽ giật mình, không hiểu nói ý, tự nhiên sẽ hiểu, hẳn là hiền đệ là nghĩ nếm thức ăn tươi. Trần Thời còn chưa trả lời, Đinh Đại Thuận đi phối hợp đem xuống dưới, nô, nói thật, ngược lại không phải vì huynh không nguyện ý đáp ứng ngươi, tiền tài ngược lại là việc nhỏ, chỉ là kia Hắc Ngọc Kê quả thực khó cầu. Lần trước từ trong tay của ta qua tay Hắc Ngọc Kê, vẫn là tại mấy năm trước đó nha.
Cũng không phải, cũng không phải, Trần Thời cười cười, đánh gãy Đinh Đại Thuận, ta xách Hắc Ngọc Kê cũng không phải bị ăn.
Kia là? Đinh Đại Thuận khẽ giật mình, càng thêm hoang mang.
Ta, Trần Thời đón hắn ánh mắt, bình tĩnh lại khí phách nói, có thể vì các ngươi phúc vận từ lâu, ổn định cung cấp Hắc Ngọc Kê.
Chương 56, nhập cổ phần quán rượu chương 56, nhập cổ phần quán rượu ngữ ra kinh người.
Đinh Đại Thuận kém chút không có hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề.
Cái gì gọi là ta có thể ổn định cung cấp Hắc Ngọc Kê? Cái đồ chơi này là có thể sử dụng ổn định cung cấp để hình dung sao?
Cũng không phải cái gì gạo rau quả, thịt heo quả.
Đây chính là một cái liền đáng giá 50 lượng bạch ngân chân cầm.
Có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại.
Hắn đệ xuống trong lòng sóng to gió lớn, cười lớn lấy xác nhận nói, Trần Hiền đệ, ngươi xác định ngươi không có nói sai hoặc nhớ lầm.
Đây chính là Hắc Ngọc Kê, ngươi nếu không lại suy nghĩ một chút, không phải cái gì hắc cầu gà, hắc chảo gà.
Không không không, chính là Hắc Ngọc Kê.
Trần Thời lắc đầu, góc miệng có chút dương lên nói, chính là không thể giả được Hắc Ngọc Kê.
Trưởng quỹ như còn nghi vấn, Minh Nhi ta liền xách một cái đến để ngài xem qua.
Cái này, Linh Đại Thuận trong lòng vẫn là kinh nghi và phần, nhưng gặp Trần Thời nói chắc như đinh đóng cột, đành phải tay vớt chồng dâu, miễn cưỡng gật đầu nói, đã dạng này, kia vi huynh liền tạm thời chờ mong.
Trần Thời nghe được hắn trong lời nói giữ lại, ý cười sâu chút, mở miệng lần nữa, nếu thật là Hắc Ngọc Kê, lao đệ có thể hay không lại hướng trưởng quỹ lấy cái điều kiện.
Điều kiện?
Đinh Đại Thuận khẽ giật mình, cứ nói đừng ngại.
Ta mỗi tháng nhưng vì quán rượu cung cấp một cái Hắc Ngọc Kê, làm trao đổi ta muốn quán rượu một thành cổ phần danh nghĩa.
Hắn ngừng lại một chút, nói bổ sung, việc này cũng quyền đương cảm kích bên ta mới là quý lâu giải quyết tình hình khẩn cấp, trưởng quỹ định như thế nào?
Một thành cổ phần danh nghĩa?
Như thế nào?
Đinh Đại Thuận há to miệng, có chút sửng sốt, hắn quả thực không nghĩ tới Trần Thời sẽ đưa ra yêu cầu này, chỉ là thân là thương nhân hắn lập tức liền cân nhắc lên lợi hại đến, hắn suy nghĩ thay đổi thật nhanh, một lát sau, hắn cười nói, nếu thật là Hắc Ngọc Kê, tầng này cổ phần danh nghĩa tặng cho hiền đệ lại có làm sao?
Đinh Đại Thuận biết rõ, một khi phúc vận tiểu lâu ngồi vững có thể ổn định cung cấp Hắc Ngọc Kê bực này đỉnh tiêm chân tu, thanh danh chắc chắn vang vọng Minh Hà huyện thậm chí toàn bộ tế thuật phủ. Những cái kia eo cuốn bạc triệu phú thương tự giả, leo lên quyền quý quan to kẻ quyền thế, ai có thể không tâm động?
Đến lúc đó, cái kia không biết trời cao đất rộng hồng vật lâu, chỉ sợ liền làm bên đường mặt hàng tư cách cũng bị mất.
Ha ha. Đinh trưởng quý quả nhiên thông quái.
Trần Thời cao giọng cười to, nếu như thế, kia ngày mai liền đợi đến tin tức tốt của ta đi.
Dứt lời, hắn liền đứng dậy cáo tử.
Ban đêm, ánh nến chập chờn.
Tôn Luyện tại bên giường êm ái chụp đuốt trong tã lót nam tinh, tiểu gia hỏa mở to đen lúng liếng mắt to, không khóc không náo.
Một bên khác, Trần Thời xếp bằng ở trên giường, nhắm mắt ngưng thần, quanh thân khí tức lưu chuyển, vận chuyển xuân một quyết.
Hắn từng khuyên qua thê tử Tôn Luyện cùng nhau tu luyện, nhưng Tôn Luyện cảm thấy nam tinh tuổi nhỏ vẫn cần toàn tâm chăm sóc, liền ôn nhu chối từ, nói đợi nam tinh lại lớn lên chút luyện thêm không muộn. Trong phòng tĩnh mịch, chỉ có cỏ cây thanh khí theo Trần Thời thổ nạp mà có chút ba động, thời gian phảng phất tại cái này cảm ngộ bên trong lặng yên trôi qua.
Bất chi bất giác, trong nội viện truyền đến quen thuộc tiếng bước chân, Trần Nam Hạc hạ học trở về.
Cha, mẹ.
Trần Nam Hạc người chưa đến tiếng tới trước, mang theo người thiếu niên đặc hữu tinh thần phấn chấn xông vào phòng ngủ chính. Hắn một chút liền nhìn thấy mẫu thân trong ngực đệ đệ, lập tức góp tiến lên, nhịn không được rỗi ra tay chỉ cẩn thận nghiêm túc đùa tiểu nam tinh phấn nộn gương mặt. Tiểu bất điểm tựa hồ cảm thấy ngứa, miệng nhỏ một xẹp, mắt thấy là phải khóc lên.
Chớ cho hắn.
Tôn Luyện tức giận vỗ xuống nhi tử mộng bước.
Hi hi, Trần Nam Hạc sờ lấy bị trụt mu bàn tay, nên miệng cười một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý hắn lập tức chuyển hướng vừa thu công mở mắt phụ thân, mang trên mặt không che giấu được hưng phấn.
Cha, có cái đại sự muốn nói với ngài.
A, chuyện gì?
Trần Thời ánh mắt rơi vào nhi tử lóe ánh sáng trên ánh mắt, ấm giọng hỏi.
Sau đó, Trần Nam Hạc đem Long Tương Thịnh Hội sự tình nói ra.
Long Tương Thịnh Hội.
Trần Thời trong mắt lướt qua một tia vi quang, danh tự này hắn mơ hồ có chút ấn tượng, tựa hồ là này phương thế giới cực kỳ trọng yếu một trận võ đạo tuyển chọn.
Đúng, chính là cái kia.
Thịnh Hội phân số Phượng cùng Tiềm Long hai tổ, chúng ta võ quán mỗi cái tổ có thể chọn phái đi 4 người đi châu phủ tham gia.
Trần Nam Hạc thanh âm không tự giác cất cao, mang theo khát vọng mãnh liệt.
Cha, ngươi biết không?
Lợi hại nhất,
chỉ cần tại Thịnh Hội bên trên, cái người xếp hạng có thể đi vào trước 3 vị, vô luận tổ nào, đều có thể trực tiếp được trao tặng chính bát phẩm quan võ chức vụ.
Bát phẩm quan võ.
Một bên Tôn Luyện nhịn không được lên tiếng kinh hô, ôm nam tinh keo kiệt chút, khắp khuôn mặt là kinh ngạc.
Kia,
đây không phải là thành quan lão gia?
Cái này
thật chứ?
Đối với bọn hắn dạng này bình dân nhà, quan thân quá mức xa xôi.
Thiên chân vạn sát.
Trần Nam Hạc dùng sức chút đầu, ta cùng quan hạo sư mình, Hồ Hoa Ca đều thường nghị xong, về sau muốn càng thêm liều mạng cùng nhau tu luyện, lẫn nhau phân cao thấp, nhất định phải tranh thủ lên bảng, cùng đi châu phủ.
Trần Thời lặng lặng nghe, nhìn xem nhi tử trong mắt kia phần trước nay chưa từng có nóng bỏng, hắn góc miệng rắt vẻ mỉm cười,
ừm, trên đời không việc khó chỉ sợ người hữu tâm, ngươi có phần này quyết tâm liền tốt.
Sáng sớm, Phúc Vận Tiểu Lâu hậu viện.
Đinh Ngải Thuận một đêm không ngủ an tâm, trong đầu lặp đi lặp lại suy nghĩ Trần Thời lời kia.
Lý trí nói cho hắn biết Hắc Ngọc Kê khó gặp, ổn định cung ứng càng là thiên phương dạ đàm. có thể trực giác bên trong lại ẩn ẩn đốt một tia hy vọng ngọn lửa, vạn nhất đâu. Hắn cùng Trần Thời cũng coi là biết rõ, đối phương bình trong ngày nhưng từ không bằng ngữ. Hắn nôn nóng ở trong viện dạ bước, nước trà lạnh cũng chưa từng phát giác. Mà đúng lúc này, hắn rốt cục thấy được đạo thân ảnh quen thuộc kia. Chỉ gặp Trần Thời trên vai vác lấy một cái che kín vải dày cái sọt, đi lại trầm ổn đi vào. "Trần Hiên đệ, ngươi có thể tính đến rồi." Đinh Ngại Thuận hai mắt tỏa sáng, mấy bước nên đón tiếp lấy, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào kia cái sọt, mong đợi nói, "Đồ vật mang đến." Đinh trưởng quý sớm. Trần Thời mỉm cười, buông xuống cái sọt, cũng không lập tức xốc lên, chỉ là nhẹ nhàng vô vô giò bích, bên trong lập tức chuyển ra vài tiếng rõ ràng mà đặc biệt tụ cục trầm đủ. Thanh âm này lọt vào tai, Đinh Ngại Thuận trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, thân là một nhà tiểu lâu trưởng quý, hắn lập tức liền phát hiện tiếng kêu này không tầm thường. Cái kia treo một đêm tâm, giờ phút này càng là nâng lên cổ họng. Trần Thời không còn thừa nước đục thả câu, đưa tay xốc lên thật dày vải che. Trong ngay mắt, một cái toàn thân đen nhánh, gần như màu mực gà trống hiện lộ ra. Ánh nắng vẩy trên người nó, kia lông vũ lại phản xạ ra một loại nội luận ôn nhuận quang trạch, phản phất lưu động màu đen tơ lụa. Không cần bất luận cái gì tiếng nói, Đinh Đại Thuận làm người trong nghề, vẻn vẹn một chút, liền đã huyết mạch sôi sục. Hắc Ngọc, thật là Hắc Ngọc kê. Cùng mấy năm trước cái kia như lúc đồng dạng, hơn nữa còn là phẩm tướng như thế thượng thừa cực phẩm gà trống. Hắn rốt cuộc kìm nén không được kích động, tay run run liền muốn đi đụng vào kia như mặc ngọc lông vũ. Đinh trưởng quỹ xem chừng, cái này đồ vật tính tình liệt vô cùng. Trần Thời hợp thời nhắc nhở. Đinh Ngại Thuận tay dừng ở giữa không trung, xiểm xiểm thu hồi lại, "Hiền đệ, ngươi thật đúng là thần." Hắn vòng quanh cái sọt chuyển hai vòng, vừa sợ lại thán, "Hắc ngọc kê loại này chân cầm ngươi cũng có thể lấy được." "Tốt, quá tốt rồi. Chơi trợ giúp ta phúc vận vậy." Trần Thời nhìn xem Đinh Đại Thuận phản ứng, liền biết hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, hắn nhàn nhạt mở miệng, "Trưởng quỹ hôm qua chi ngôn, còn giữ lời?" "Giữ lời." "Đương nhiên giữ lời." Đinh Ngại Thuận chém đinh chặt sắt, vỗ bộ ngực, "Hiền đệ ngươi thật sự là ta Đinh Đại Thuận quý nhân. Có cái này Hắc ngọc kê, sau này trung quanh 10 cái huyện thậm chí toàn bộ tế thuận phủ đô biết được hiểu ta phúc vận tiểu lâu thanh danh. Bực này ân tình, một thành cổ phần danh nghĩa đáng là gì?" Hắn giờ phút này nhìn Trần Thời ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt, tràn đầy kính nể cùng sốt ruột, "Nhanh, mời vào bên trong." Tòa hạ nói tỉ mỉ. Hai người ở trong viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, rất nhanh liền thương nghị xong cụ thể công việc. "Có cái này độc bộ Minh Hà huyện chiêu bài chân cầm, ta ngược lại muốn xem Hồng vận lâu đám kia đạo trích, còn lấy cái gì cùng ta đấu." "Ha ha ha. Trần Hiên đệ, ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi. Chúng ta phúc vận tiểu lâu chiêu bài kể từ hôm nay liền muốn chân chính vang vọng bốn phương." Ký xong khế thư về sau, Đinh Ngại Thuận cười dài 3 tiếng. Bất quá Trần Thời cũng không quan tâm thương chiến chi tiết, hắn xem trọng chỉ là ổn định đích lợi. Về sau hai người nói đơn giản mấy câu, hắn liền hướng Đinh Đại Thuận cáo lui.